Chương 279, chém huyết sư. Huyết sư che vết thương, lảo đảo trở ra. Trên mặt hắn viết đầy thống khổ cùng kinh hãi, hắn nghe nói qua tên Tiêu Thần, cũng biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, lại cường tới mức như thế. Hắn chính là Nhất Lưu Đỉnh Phong A. Mặc dù ngoại giới lời đồn đãi, Sơn Quỷ bước vào Nhất Lưu Đỉnh Phong, vượt qua hắn, nhưng tình huống thực tế nhưng là, hắn một mực vững vàng là thứ hai, Sơn Quỷ căn bản dao động không được. Hắn, mạnh hơn Sơn Quỷ. Cho nên, Nhâm Hải mới có thể đem hắn phái tới, khiến hắn giết chết Tiểu Đao, sau đó đem Tiểu Đao đầu người cho Tiêu Thần đưa đi, cũng coi là trả lễ lại mà. Có thể nhường cho huyết sư không nghĩ tới chính là, hắn đi tới Tịch Mịch quán ba, không gặp phải Tiểu Đao rồi coi như xong, lại gặp Tiêu Thần. Càng làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tiêu Thần mạnh ngoại hạng, một chiêu liền bị thương hắn. Huyết sư cúi đầu nhìn một chút trên ngực vết thương, mới vừa rồi nếu không phải hắn lẩn tránh nhanh, một đao này, là có thể bổ ra bộ ngực của hắn. Có thể coi là như thế, một đao này cũng sâu đủ thấy xương, khiến hắn bị trọng thương. Chiến đấu. Không địch lại. Vậy thì tìm cơ hội chạy trốn đi. Thay đổi ý nghĩ đang lúc, huyết sư liền đả hảo liếu chủ ý. Đi chém những người đó. Rất nhanh, huyết sư tìm được cơ hội, hắn chú ý tới, Tiêu Thần ánh mắt của không ngừng hướng cái đó cô gái xinh đẹp nơi đó liếc. Xem ra, cái đó cô gái xinh đẹp, quan hệ với hắn không đơn giản. Nghe được huyết sư mệnh lệnh, Phi Ưng Bang thành viên tất cả đều xông về Tô Tiểu Manh một nhóm người. Tìm chết. Quả nhiên, Tiêu Thần vẻ mặt lạnh lẽo, sắc ý tăng vọt. Hắn không lại đi đuổi theo không ngừng quay ngược lại huyết sư, mà là cầm đao đánh tới. Mẹ đấy. Tô Tiểu Manh sắc mặt có chút trắng bệnh, ngay mới vừa rồi, nàng nắm một nhọn chai bia, cắm vào một côn đồ trong bụng. Nàng trơ mắt nhìn tên côn đồ này kêu thảm rót ở trước mặt nàng. Các anh em, bảo vệ tốt bọn họ, giết cho ta. Dương Bản Tử ngay tại cách đó không xa, hơn nửa sự chú ý đặt ở Tô Tiểu Manh trên người. Một khi nàng có nguy hiểm gì, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên, dùng hắn cái này chừng 200 cân thịt béo đến thay nàng ngăn cản đao. Đây là Tiêu Thần giao phó, vậy hắn nhất định phải làm xong. Trải qua mấy ngày nay sống chung, hắn đã chân chính coi Tiêu Thần là làm lao đại của mình. Phi Ưng ba người, liều mạng muốn phải đối phó Tô Tiểu Manh một nhóm người, mà Liệp Ưng Đường người là liều mạng phải bảo vệ bọn họ. Ngay tại song phương ác đấu ác liệt lúc, Tiêu Thần tới sát. Một cái đường đao, vung ra tất thấy huyết. Rất nhanh, hắn mở một đường máu, đi tới Tô Tiểu Manh bên người. Hắn gặp Tô Tiểu Manh trên người vết máu, một trận lo lắng người bị thương. Không có, là của người khác. Tô Tiểu Manh coi như chấn định, lắc đầu đồng thời, con mắt sâu bên trong lại lóe lên từng tia hưng phấn. Nàng, thật giống như trong xương có chút thị huyết. Nghe được Tô Tiểu Manh nói như vậy, Tiêu Thần yên lòng, chỉ cần nàng không bị thương liền có thể. Thần ca, huyết sư muốn chạy trốn. Đồng nhiên, Dương Bản Tử chú ý tới huyết sư lảo đảo phóng ra ngoài, không nhịn được quát to một tiếng. Muốn chạy trốn. Vậy cũng phải thoát được rồi. Tiêu Thần ánh mắt run lên bảo vệ tốt Tiểu Manh. Phải. Tiêu Thần chân đạp quỷ dị nhị bước, tung người hướng huyết sư đuổi theo. Ngay tại hắn cách huyết sư còn có xa mười mấy mét lúc, giơ tay bắn ra trong tay đường đao. Đường đao hóa thành một đạo hàn mang, giống như bắn ra mũi tên nhọn, chạy thẳng tới huyết sư lưng. Chạy thuộc mạng huyết sư, nghe được sau lưng truyền tới tiếng xé gió, trong lòng giật mình, ám kêu không tốt. Hắn theo bản năng sâu ngã xuống đất, đường đao lao qua phía sau lưng của hắn bay đi, hung hăng đóng vào trên tường, run lên một cái, phát ra vo ve thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trên tường đường đao, hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngay tại hắn muốn bỏ dậy tiếp tục chạy trốn lúc, sau lưng đau đớn một hồi truyền ra, một cái khai sơn đao từ trên trời hạ xuống, từ sau vác không có vào. Lực lượng lớn, mũi lao trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, sụp đổ mặt đất. A! Huyết sư phát ra tiếng kêu thảm, hắn lồi trừng hai mắt, siết nắm tay, muốn đứng lên, nhưng là thoáng động một cái, lưỡi đao ngay tại cắt nội tạng của hắn cùng bắp thịt, như tê liệt đau đớn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái thanh này khai sơn đao là thế nào tới, vì sao lại từ trên trời rơi xuống đến. Phúc! Huyết sư phun ra một ngụm máu tươi, vốn là rối bù tóc đỏ, lúc này cũng bị máu tươi cho làm ướt, một luồng thiếp ở trên mặt, lộ ra phá lệ chật vật. Tiêu Thần chậm rãi đi tới huyết sư trước mặt, chân phải đạp ở phía sau lưng của hắn lên, đem hắn vừa mới nâng lên cơ thể, lại một lần nữa đạp xuống. Lưỡi đao, lần nữa cắt rời thân thể của hắn, huyết sư kêu thảm thiết toàn. Ngũ đại cao thủ, đã chết một trong số đó, hôm nay sẽ thấy thêm một mình ngươi. Cái đầu của ngươi, ta sẽ cho Nhâm Hải đưa đi, ta nghĩ rằng hắn sẽ thích lễ vật này. Tiêu Thần nói xong, hai tay giữ lại khai sơn đao, chợt rút ra. A không! Huyết sư kêu thảm, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không chờ hắn lời nói xong, khai sơn đao hàn quang chợt lóe, rơi xuống. Giáp giáp! huyết sư có thể rõ ràng nghe được khai sơn đao chém vào cốt trên đầu thanh âm, ngay sau đó, hắn mắt tối sầm lại, sẽ không có ý thức. Phúc! Máu tươi tung tóe, một cái đầu người bay lên, lăn dưới đất tiến lên. Tiêu Thần vứt bỏ nhuốm máu khai sơn đao, quay đầu liếc nhìn, vị trí này vừa vặn, sẽ không để cho Tô Tiểu Manh thấy máu tanh như thế một màn. Hắn không nhìn lại huyết sư thi thể liếc mắt, xoay người lại. Lúc này, bởi vì huyết sư chạy trốn, Phi Ưng ba người cũng đều nhân tâm bất ổn rồi, vốn là số người chiếm cư ưu thế bọn họ, xoay người chạy. Dương Bản Tử vừa muốn hạ lệnh đuổi theo, lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Không cần theo đuổi, ngươi tìm người nắm huyết sư đầu người, cho Nhâm Hải đưa đi. Dương Bản Tử sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, thần ca nắm huyết sư giết chết rồi hả? Dạ, thần ca. Đầu người, một viên đưa, sớm muộn tiếp cận đủ một cái tay cân nhắc. Tiêu Thần câu nói vừa dứt, hướng Tô Tiểu Manh đi tới. Thần ca, cái đó hồng mao quỷ đâu? Tô Tiểu Manh gặp Tiêu Thần trở lại, hỏi. Chạy, không cần phải để ý đến hắn, lần sau gặp lại đến, khẳng định chém chết. Tiêu Thần cô làm hung ác nói. Ừm. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, nàng không biết là, huyết sư đầu, liền sắp xếp ở cách nàng ngoài mấy chục thước vũng máu bên trong. Rất nhanh, Phi Ưng ba người toàn bộ bỏ chạy rồi. Trong quán rượu, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc mà. Tóc đỏ nữ hài đám người sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì có Dương Bản Tử đám người bảo vệ, cho nên bọn họ cũng không có bị thương. Bất quá, chỉ là cái này việc trải qua, phỏng chừng là có thể để cho bọn họ mấy ngày ngủ không ngon giấc. Ra như vậy một đương tử chuyện, tự nhiên không có cách nào tiếp tục nữa. Tiêu Thần khiến Dương Bản Tử an bài xe, nắm tóc đỏ nữ hài đám người đưa đi. Tiểu Manh, chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Thần nhìn thời gian một chút, nếu là không quay lại đi, Tô Tình liền cần phải trở về. Tô Tiểu Manh trên y phục có máu, nếu là cho Tô Tình nhìn thấy, phỏng chừng nàng thế nào cũng phải điên rồi không thể. Được. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, chuyện đêm nay, mang cho nàng xúc động cũng khá lớn. Bản Tử, chúng ta đi trước. Được. Tiêu Thần mang theo Tô Tiểu Manh rời đi, mà Dương Bản Tử là sắp xếp người, tìm một cái hộp, nắm huyết sư đầu bỏ vào. Huyết sư a huyết sư, phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ tới, đến tìm phiền thoái, sẽ đem mình mệnh vứt bỏ chứ. Dương Bản Tử quét mắt huyết sư đầu. Cố nén tâm lý khó chịu, lầm bầm một tiếng, sau đó khoát khoát tay cho Nhâm Hải đưa đi. Ừ. Ngay tại mấy tên thủ hạ nắm cái hộp chuẩn bị lúc rời đi, Dương Bản Tử lại nghĩ đến cái gì, hô chờ một chút. Dương ca, còn có chuyện gì? Viết tờ giấy thả trong hộp, liền viết, ngũ đại cao thủ đầu người, một viên đưa, sớm muộn tiếp cận đủ một cái tay cân nhắc. Dương Bản Tử có thể tưởng tượng được, Nhâm Hải nhìn thấy cái này tờ giấy hội là phản ứng gì, bất quá muốn đúng là hiệu quả này. Được rồi. Huyết sư đầu người bị đưa đi, mà Liệp Ưng Đường không người bị thương, bắt đầu quét dọn lên. Nếu là cho Tiểu Đao trở lại nhìn thấy tình hình này, phỏng chừng hắn có thể giết Phi Ưng Bang trụ sở chính đi. Dương Bản Tử lẩm bẩm, dùng sức rút ra rồi cắm ở trên tường đường đao. Trên đường trở về, bên trong xe bầu không khí có chút yên lặng. Tô Tiểu Manh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Thần dư quang quét qua, cho là Tiểu Nha đầu này là bị dọa đây. Tiểu Manh, ngươi làm sao vậy? Sợ hãi. Không có a. Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái thần ca, tối nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần do dự một chút, nắm sự tình đơn giản nói xuống. Nguyên lai là như vậy, Phi Ưng Bang cùng Liệp Ưng Đường đã náo tới mức này rồi hả? Ừ, song phương nhất định phải biến mất một cái. Nguyên lai, trên đường tranh đấu, như vậy tàn khốc lúc trước, cảm thấy rất khốc, nhưng trên thực tế nhưng là tàn khốc. Tô Tiểu Manh chậm rãi nói. Ừ, muốn ở thế giới ngầm đi xa, đang được cao. Vậy thì phải đi lên vô số hải cốt. Tiêu Thần trầm giọng nói. Thần ca, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tô Tiểu Manh chần chờ một chút, vẫn là nói. Cái gì? Tại sao ta gặp được máu tươi, không sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn đây? Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Tiêu Thần có chút kinh ngạc, không sợ huyết, ngược lại hưng phấn. Chẳng lẽ nha đầu này trong xương, thì có thị huyết, nhân tử? Mới vừa rồi, ta nắm vừa vỡ rách chai bia cắm vào một côn đồ trong bụng lúc, nhìn hắn ngã vào trong vũng máu. Ta thực sự không sợ. Tiêu Thần liếc nhìn Tô Tiểu Manh, âm thầm lẩm bẩm, nếu như nha đầu này thật thiên tính là máu, thật không biết dạy cho nàng cổ võ là tốt hay xấu. Bất quá, giáo đều dạy, cũng không cái gì phải hối hận. Hơn nữa, thị huyết, dù sao cũng hơn choáng váng huyết cường chứ. Ghê gớm, sau khi nhiều nhìn chằm chằm điểm, để cho nàng hướng đối với phương hướng đi, đừng để cho nàng xuất hiện tâm ma là được. Tiểu Manh, người với người là bất đồng, cái này cũng không cái gì bất quá. Tổn thương người luôn là không tốt, nhất là ngươi tu luyện cổ võ, càng không thể tùy tiện tổn thương người, biết không? Ừm. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái. Bọn họ trở lại Úc Kim Hương biệt thự lúc, Tô Tình còn chưa có trở lại. Tiêu Thần cùng Tô Tiểu Manh đều trở về phòng của mình đang lúc đi tắm, tránh cho Tô Tình trở lại phát hiện cái gì. Nhâm Hải đối với Tiểu Đao động thủ, xem ra hắn đã làm điều tra bước kế tiếp, hắn nên đối phó người nào? Chẳng lẽ, là mình? Trong phòng tắm, Tiêu Thần tẩy rửa tắm nước lạnh, đại não lại nhanh chóng chuyển động. Cũng không biết Tiểu Đao bên kia gặp chuyện gì, có Tôn Ngộ Công ở, hẳn không có vấn đề gì lớn. Tiêu Thần lại nghĩ tới Tiểu Đao, hé mắt, muốn gọi điện thoại cho hắn, lại sợ bên kia không có phương tiện. Hắn lúc này, căn bản không nghĩ tới, Tiểu Đao căn bản không đi săn giết cao thủ, mà là làm một món khiến Nhâm Hải hộp máu sự tình. Chương 280, lâm vào nguy cơ. Nguyệt Hắc, Phong Cao. Long Hải, Nam Giao một nơi thương khố, ánh đèn chập chờn, hoàn cảnh chung quanh hơi lộ ra vắng lặng. Cao cỡ nửa người trong cỏ hoang, Tiểu Đao cùng với mấy cái liệp ưng đường tinh nhuệ ẩn nút. Đao ca, nơi này thật là phi ưng bang chứa đựng ma túy địa phương. Một cái hơi lộ ra gầy gò thanh niên, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu Đao gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, che quang, liếc nhìn, Tôn Ngộ Công tại sao còn không đến. Nếu là nắm phi ưng bang ma túy đoạn, hắc hắc, phỏng chừng Nhâm Hải có thể dẫn đến hộp máu chứ. Khắc nhất tiểu đệ nhếch mép. Coi như cướp không được, cũng không thể cho phi ưng bang lưu lại. Tiểu Đao lạnh lùng một câu không mang được, liền một cây đốt thiêu. Mấy cái tinh nhuệ đều gật đầu một cái, tiếp tục cần nút. Vốn là, bọn họ còn muốn vọt vào, nhưng nhìn thấy cái này thương khố tuần tra tiểu đệ, bên hông đều chống thì thầm, cũng biết bọn họ trang bị hỏa khí. Ngoài ra, Đao ca còn nói, cái này trong kho hàng ít nhất có hai cái nhất lưu cao thủ. Cho nên, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, đẳng cấp đệ nhất cao thủ tới, lại diệt bọn hắn. Mà nó, tất cả đều là con muỗi bất quá suy nghĩ một chút có thể để cho Nhâm Hải hộc máu, bị con muỗi cắn mập 3 cân, cũng đáng giá. Bị con muỗi cắn, vẫn tốt hơn vọt vào ăn đạn đi. Đều đừng nói nhảm, tiếp tục chờ. Tiểu Đao nhìn chằm chằm ngoài mấy chục thước, cửa kho hàng miệng 5 cái giữ cửa, hé mắt. Mới vừa rồi, hắn ở nơi này trong kho hàng nhìn thấy có mấy cái đồ giàn di. Đối với cái này nhiều đồ giàn di, hắn không phải lần thứ nhất giao thiệp, đều là Nhâm Hải từ Tam Giác Vàng mang về cao thủ. Hắn thử quan sát kỹ một phen, chắc chắn mấy cái này đồ giàn di bên trong, ít nhất có 2 cái là nhất lưu cao thủ, thậm chí là nhất lưu đỉnh phong. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nắm Tôn Ngộ Công gọi qua. Đương nhiên, Lý Hàm Hậu cũng được, chỉ bất quá người này không trở về hắn tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có người không ngồi yên được rồi. Đao ca, ta nghĩ rằng đi đi tiểu một chút. Có tinh nhuệ che đúng quần nói. Đi đi, chớ đi xa, cẩn thận một chút, khác đưa tới chú ý của bọn họ. Tiểu Đao khai báo một câu. Ta biết, Đao ca. Tinh này duệ gật đầu một cái, hóp lưng lại như mèo, đi về phía xa xa. 2 phút sau, hắn đưa lên quần, sảng khoái thổi một tiếng huýt sáo. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lại lúc, dưới chân lệch một cái, thật giống như vấp té cái gì. Ngay sau đó, một trận còi báo động chói tai, từ bên trong kho hàng vang lên. Tinh này duệ cả kinh, sắc mặt đại biến, đây là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, nằm ở trong cỏ hoang Tiểu Đao, sắc mặt cũng là biến đổi, thầm kêu hỏng rồi. Quả nhiên, theo còi báo động vang lên, trong kho hàng rất nhanh truyền ra động tĩnh. Đi ra xem một chút. Có đồ giàn di mang theo 3-4 cái tiểu đệ, từ trong kho hàng lao ra, hướng về kia cái tinh nhuệ vị trí đi tới. Cái đó tinh nhuệ nhìn vọt tới mọi người, trong lòng hoảng hốt, nên làm cái gì? Giết! Trong cỏ hoang, Tiểu Đao nhìn ép tới gần đồ giàn di, ý nghĩ chuyển qua, quyết định cuối cùng động thủ. Hắn đoán chừng, Tôn Ngộ Công hẳn cũng sắp đến rồi. Một đạo sáng chói nhức mắt ánh đao, tự trong cỏ hoang nổi lên, bao phủ ở rồi vài mét phía trên đồ giàn di. Có địch nhân! Đồ giàn di phản ứng cũng rất nhanh chóng, hét lớn một tiếng, rút ra tam lăng dao găm, hướng bổ tới đao đánh tới. Len keng. Sát sinh đao cùng tam lăng dao găm phát sinh va chạm, bật khởi một chuỗi sao hỏa. Một giây kế tiếp, sát sinh ánh đao mang càng tăng lên, chạy thẳng tới đồ giàn di cổ họng. Phúc. Máu tươi tung tóe mà ra, đồ giàn di lồi trừng hai mắt, theo bản năng che cổ, chậm rãi ngã trên đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để những người khác 3-4 cái phi ưng bang tiểu đệ cũng ngốc ngây ngẩn. Thật là có địch nhân à. Bọn họ sững sờ, Tiểu Đao cũng sẽ không sững sờ. Hắn nắm sát sinh đao, tạo thành một mảnh đao màn, đem bọn họ tất cả đều lồng cái lồng ở trong đó. Phốc phốc phốc. Sát sinh đao, lần nữa sát sinh, một đao, cắt lấy 3-4 cái sinh mệnh. Địch nhân có địch nhân. Cửa kho hàng miệng tiểu đệ, tất cả đều gân giọng giống lên. Đao ca, ta không phải cố ý, ta cũng không cho đến hoang trong bụi cỏ sẽ có thiết bị báo động. Cái đó tinh nhuệ vội vã trở lại. Mặt đầy hãy nay nói, không trách ngươi không nghĩ tới Nhâm Hải rào hoạt như thế, trong cỏ hoang cũng thả thiết bị báo động. Tiểu Đao lắc đầu một cái, đây là hắn trước không nghĩ tới. Đao ca, tiếp theo nên làm gì? Là rút lui, hay lại là đánh? Mấy cái tinh nhuệ nhìn một chút thi thể trên đất, chỉ cảm giác nhiệt huyết ở trên cao tuân. Đao ca huy vũ, một người chém chết nhiều tên địch a. Tiểu đao nhìn trong kho hàng lao ra mười mấy người, hơi chút do dự, quyết định đánh. Được. Mấy cái tinh nhuệ gật đầu, nhanh chóng từ thi thể trên người tìm ra hỏa khí. Không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạm mà. Có hỏa khí nơi tay, trong lòng bọn họ thoáng yên bình một ít, ít nhất sẽ không quá bị động. Ẩm. Tiếng súng vang lên, phi ứng ba người, nổ súng. Bởi vì nơi này đủ hẻo lánh, mặc dù chung quanh cũng có nhà khác thương khố, nhưng tiếng súng cũng rất khó khăn truyền đi. Cho nên, bọn họ không cố kỵ chút nào, chuẩn bị trực tiếp nổ súng bắn chết địch nhân. Con mẹ nó, coi lão tử không có súng đúng không? Có tinh nhuệ mắng một câu, lúc này nâng súng lên, bóp cò. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, tiếng súng nổi lên bốn phía. Tiểu đao siết chặt trong tay khai sơn đao, hắn biết rõ, chiến đấu chân chính, ở phía sau, mà không phải là bắn nhau. A. Có tinh nhuệ trúng thương ngã xuống đất, khoe miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù nhỏ đao theo chân bọn họ không quá nhiều cảm tình sâu đậm, nhưng dù sao cũng là đồng thời trong mà. Bây giờ, thấy bọn họ ngã trong vũng máu, lập tức phải chết, trong lòng cũng dâng lên mấy phần đau buồn. Đao ca ta sắp chết đi. Sẽ không, thần ca lập tức tới ngay, y lý thuật của hắn thiên hạ vô song, có hắn ở, ngươi không có việc gì. Tiểu đao an ủi một câu, nhưng trong lòng của hắn cũng biết, người này xong rồi. Đạ. Chúng ngay ngực chỗ yếu, phỏng trừng thần ca lập tức chạy tới, cũng không cứu lại được mạng của hắn rồi. Ta không được đợi không được thần ca rồi. Tinh này duệ chậm rãi lắc đầu, lộ ra cái thảm đạm nụ cười. Đao ca, ngươi nhất định phải cho ta báo thù a. Ừ, ta đáp ứng ngươi, nhất định báo thù cho ngươi. Tiểu đao trọng trọng gật đầu, nắm sát sinh đao tay, chặt hơn. Tinh này duệ gặp tiểu đao đáp ứng, lộ ra cái cảm kích nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đáng chết. Tiểu đao nhìn lên trước mặt thi thể, thanh âm lạnh giá. Tiếng súng, dần dần yếu đi. Song phương, có chết. Người nào, dám đến phi ương bang địa bàn. Một khôi ngô đồ giản di đi ra, chỉ tiểu đao đẳng cấp nhân giống to. Nhìn khôi ngô đồ giản di, tiểu đao híp mắt lại, đây chính là hắn cái gọi là hai đại cao thủ chúng một cái. Thực lực của hắn, ít nhất ở nhất lưu trở lên, thậm chí là nhất lưu đỉnh phong. Nếu như chỉ là một nhất lưu đỉnh phong, vậy hắn có thể chiến đấu một trận. Ai thắng ai thua, còn không xác định đây. Nhưng nếu như đối phương có hai cái nhất lưu đỉnh phong, vậy hắn liền nguy hiểm. Chiến đấu. Bất quá, như là đã bị phát hiện, kia không có gì đáng nói, trực tiếp mở làm là được. Giết, tận lực lưu một người sống. Khôi ngô đổ giản di đối với phía dưới tiểu đệ nói một câu. Phải. Song phương thương, đều không có gì đạn, cho nên tiếp đó, mới tính là chiến đấu chân chính. Tiểu đao chân, còn hơi có chút qua, bất quá so sánh với tiền đã khá nhiều. Tốc độ của hắn, cũng thay đổi nhanh không ít. Trong nháy mắt, đánh bay hai cái tiểu đệ, giết hướng khôi ngô đổ rằng gì. Ngươi là cái đó người què. Khôi ngô nam nhân nhận ra tiểu đao, có chút kinh ngạc. Giết. Nghe được người què hai chữ, tiểu đao trong lòng sát ý nồng hơn, người này, nhất định phải chết. Tiểu đao sát sinh đao, không ngừng cùng khôi ngô đổ rằng gì đụng chạm, đao đao không rời yếu hại. Quả nhiên, đây là một cái nhất lưu đỉnh phong. Khôi ngô nam nhân nhận ra thân phận đối phương sau, rất là hưng phấn, nếu có thể giết chết hắn. Nhâm tiên sinh nơi đó thì dễ nói chuyện rồi. Còn không chờ hai người đánh nhau, lại một cái thanh âm vang lên. Dám tới nơi này dương ai, tìm chết sao? Theo tiếng nói lạc, lại một đồ giản di nam nhân xuất hiện, vóc người trung đẳng, thần sắc lạnh lùng, nhìn một cái liền không dễ trọc. Tiểu đao nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác nặng nề, chắc cũng là nhất lưu đỉnh phong đi. Lao tam, khác nói vớ vẩn, trước cạn xuống bọn họ lại nói. Nhiều màu sắc nam nhân nói, nắm tam lăng dao găm, xông về tiểu đao. Một cái khác khôi ngô đồ giản di gật đầu một cái, hét lớn một tiếng, cũng giết hướng tiểu đao. Ở tam giác vàng, không lưu hành cái gì một mình đấu a các loại. Chỉ cần nhiều tiền, thương nhiều, nhiều người, vậy là được rồi. Nơi đó, là cường giả chân chính vi tôn, chỉ cần ngươi có thể nắm đối thủ lật ngược, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Đảng đảng. Tiểu đao tay cầm sát sinh đao, lấy sức một mình, đại chiến hai đại đỉnh phong cao thủ. Dù là... Chiến lực của hắn đã khôi phục được ngày xưa đỉnh phong, nhưng đang đối mặt hai cái nhất lưu đỉnh phong lúc, cũng là rất là cố hết sức. Nhất lưu đỉnh phong, khó trách có thể chém giết người của chúng ta bất quá, hôm nay ngươi chết chắc. Khôi ngô đổ giản di cười gằn, tam lăng dao găm lấy quỷ dị góc độ, đâm hướng tiểu đao bụng. Tiểu đao cảm giác nguy cơ thuần sinh, bước ra một bước dài, tránh thoát tam lăng dao găm. Đồng thời, hắn sát sinh đao, lấy quỷ dị hơn góc độ, giết ngược trở về. Bên kia, tiểu đao mang tới mấy cái tinh nhuệ, cũng đều lâm vào khổ chiến trong nguy cấp. Trong kho hàng địch nhân, vốn là nhiều hơn bọn hắn không ít, bây giờ bị vây quanh đánh, liền coi như bọn họ là tinh nhuệ, kia thì có thể làm gì. Hơn nữa, nếu có thể để cho Nhâm Hải phái tới chú đóng thương khố, vậy khẳng định là lớn nhất tin được tâm phúc tinh nhuệ. Cho nên, một chọi một, ai thắng ai thua đều không nhất định, huống chi hay lại là gấp mấy lần số người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có Liệp Ưng Bang tinh nhuệ ngã xuống trong vũng máu, hắn bị loạn đao chém chết, thậm chí cánh tay đều chém đứt. Rất nhanh, lại có người ngã xuống đất. Nghe tiếng kêu thảm thiết, tiểu đao vẻ mặt càng phát ra lạnh giá, bất quá hắn cũng không có bị ngoại vật ảnh hưởng, như cũ chiến ý bằng bạc. Chống lại hai cái nhất lưu đỉnh phong, trong ngày thường, cũng không cơ hội này. Cho nên, hắn nắm lần chiến đấu này, coi thành chui luyện mình một cơ hội. À, một cái người què, cũng có thể trở thành nhất lưu đỉnh phong, hiếm thấy dành thời gian giải quyết hắn. Nếu là chuyến đi, hai ta nhân đối phó một người què còn tốn sức, vậy làm sao lan lộn? Khôi Ngô Đồ Dàn Di đùa cợt nói xong, Tam Lăng Dao găm bao trùm tiểu đao mấy chỗ yếu. A, tiểu đao né tránh không kịp, Tam Lăng Dao găm ở bộ ngực hắn rạch ra một cái miệng máu. Ngay sau đó, một cây khác quân thứ cũng đến, đâm vào cái kia cái vốn là có vấn đề trên chân. A, tiểu đao kêu đau đớn, lảo đảo trở lui đồng thời, sát sinh đao phách hướng Khôi Ngô Đồ Dàn Di cánh tay. Quét. Khôi Ngô Đồ Dàn Di cũng phát ra tiếng kêu thảm, hắn trên cánh tay một mảng lớn thì bay. Chương 281. Sát sinh thất đao. Lớn chừng bàn tay thịt, nhuốm huyết, rơi trên mặt đất. Khôi Ngô Đồ Dàn Di nhìn máu chảy như chú cánh tay, giận dữ gầm thét. Hai người bọn họ nhất lưu đỉnh phong vây chiến đấu một người, lại còn bị thương. Cái này hắn thấy, là vô cùng nhục nhã. Chết người què, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khôi Ngô Đồ Dàn Di không nhìn trên cánh tay truyền tới đau nhức, trong tay Tam Lăng Dao găm, hung hăng hướng tiểu đao đập tới. Tiểu đao lảo đảo lui về phía sau, sát sinh đao vung ra. Chặn lại Khôi Ngô nam nhân lực mạnh một đòn. Mà một người đàn ông khác, là nắm lấy cơ hội, Tam Lăng Dao găm giống như xuất động rắn độc, hướng cổ họng của hắn đâm tới. Cong. Tiểu đao chợt vung lên sát sinh đao, Tam Lăng Dao găm lao qua hắn cổ da thịt đâm tới, máu tươi phún ra ngoài. Nếu là hắn trễ nữa một tí kẹo như thế, lần này, cũng đủ để muốn mạng của hắn. Vũ khí thông thường, đâm vào cổ họng đều là chí mạng, huống chi là có lấy máu vũ khí sắc bén danh xưng là Tam Lăng Dao găm đây. Mới vừa rồi, trên đùi hắn bị kia một chút, đến bây giờ còn ở chảy máu, căn bản không ngừng được. Giết! Khôi Ngô nam nhân giống to, giống như bị điên mở ra công kích. Hắn trên cánh tay thường, hung hăng kích thích hắn. Tiểu đao tình huống, càng nguy cấp. Bất quá, tự chiến trường đi tới hắn, tâm lý tư chất cường hãn dị thường. Dù là rơi vào tình cảnh như vậy, tim của hắn đều không có bất kỳ hốt hoảng, chẳng qua là ánh mắt càng lạnh như băng. Sát sinh thất đao. Tiểu đao vận dụng công kích mạnh nhất, sát sinh thất đao. Một đao mạnh hơn một đao, so với thiên sơn chạm mạnh hơn bá đạo hơn. Bất quá, nếu như cái này thất đao sau khi, không thể chém chết lời của địch nhân, kia bị chết khả năng chính là hắn. Bởi vì thi triển cái này thất đao, phi thường tốn sức, coi như trước cùng sơn quỷ đại chiến lúc, hắn cũng không có thi triển qua. Một khi vận dụng mà vị giết địch nhân, kia giết được chính là mình. Đệ nhất đao. Tiểu đao gào to một tiếng, cơ thể nhảy lên. Mặc dù hắn chân bị thương, cũng may đã thành thói quen điều này chân có bệnh. Ngoại trừ trận trận đau nhói bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng hắn quá nhiều. Cong. Đệ nhất đao, cùng Khôi Ngô Đồ Dàn Di Tam Lăng Dao găm va chạm. Khôi Ngô Đồ Dàn Di hơi biến sắc mặt, cự lực chuyển tới, vốn là bị thương cánh tay, máu tươi phún ra ngoài. Đao thứ hai. Tiểu đao một đao vung ra, ngay sau đó đao thứ hai, sát sinh đao hảo quang rực rỡ, hướng một cái khác Đồ Dàn Di lướt đi. Một đao sinh, một đao chết, một đao nhưng đoạn hồn. Đao thứ ba, đánh ra. Tiểu đao thân thể hơi lảo đảo, mặc dù chỉ là thi triển ba đao, nhưng đã khiến hắn bội cảm mệt mỏi. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, sát sinh đao cắt ra rồi một cái khác Đồ Dàn Di ngực. Bất quá, một đao này, tiểu đao cũng bỏ ra giá, trên cánh tay nhiều hơn một cái lỗ máu. Theo Tam Lăng Dao găm rút ra, máu tươi phun trào, tiểu đao sắc mặt càng trắng hơn. Thứ tư đao. Thứ năm đao. Thứ sáu đao. Tiểu đao đã dậy rồi liều mạng tâm tư, tất cả đều là lấy giết để giết. Lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Cơ hồ, hắn mỗi một đao cũng sẽ thương tổn đến địch nhân, nhưng hắn cũng tương tự bỏ ra giá tương ứng. Rất nhanh, hắn cả người nhuốm máu, cả người phảng phất là mới từ trong ao máu mò vớt đi ra ngoài như thế. Hắn nhịp bước càng thêm lảo đảo, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Một đao cuối cùng rồi. Tiểu đao thét dài, trong mắt sát ý sâu hơn, chiến ý bằng bạc. Một đao cuối cùng, cho dù chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Lúc này, hai đại đỉnh phong cao thủ cũng giận dữ dị thường, hai đánh một, lại còn đều bị thương, cái này để cho bọn họ phá lệ không đạm định. Giết! Hai đại đỉnh phong cao thủ giống to, cũng phát động công kích mạnh nhất, hướng tiểu đao lướt đi. Thế đao! Sát sinh đao hàn mang tăng vọt, một đao cuối cùng, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, xen lẫn còn như thực chất sát ý, bao phủ ở một cái đồ rằn di nam nhân. Cong! Sát sinh đao cùng tam lăng dao găm lần nữa phát sinh va chạm, chỉ bất quá lần này tam lăng dao găm, chặt đứt. Sát sinh đao thế đi không giảm, bổ vào đồ rằn di đàn ông ngực, chính giữa mới vừa rồi vết thương kia. A! Đồ rằn di nam nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, đau rất đau, khiến hắn có chút hít thở không thông. Bắp thịt, bị không chút do dự tê liệt. Xương ngực, bị không chút do dự chặt đứt. Một đau này, sát ý vô biên. Một đau này, không phải là sinh tức tử. Phúc! Đồng thời, khôi ngô đồ rằn di tam lăng dao găm, đâm vào rồi tiểu đao bụng của. A! Tiểu đao thiếu chút nữa nắm răng cho vỡ nát, tam lăng dao găm giống như là một cây cháy sạch nóng bỏng thiết điều như thế, xuyên thấu thân thể của hắn. Bất quá, hắn lại như vậy kẻ hung hãn, trọng thương một trong số đó vẫn không tính là, trở tay một đao, hướng khôi ngô đồ rằn di cổ chém tới. Khôi ngô đồ rằn di vốn là muốn chuyển động tam lăng dao găm, xoắn nát tiểu đao nội tạng cùng ruột tới, nhưng cảm nhận được các liệt đao phong, hắn không dám chần chờ, chợt rút ra tam lăng dao găm, lui về phía sau. Theo hắn rút ra tam lăng dao găm, máu tươi hóa thành một đạo máu tươi, phun ra ngoài. Mà thân thể của hắn, cũng không nhịn được nữa, lắc lắc ngã trên đất. A. Một cái khác đồ rằn di nam nhân kêu thảm, ngực của hắn, gắng gượng bị giết sinh đao cho thông suốt mở. Khôi ngô đồ rằn di nhìn thấy đồng bạn bộ ngực kinh người vết thương, mặt liền biến sắc, bước nhanh tiến lên. Ngươi như thế nào đây? A đi, giết người này a. Đồ rằn di nam nhân cắn răng, chỉ tiểu đao hét. Được. Khôi ngô đồ rằn di gật đầu một cái, nắm tam lăng dao găm, từng bước một hướng ngã xuống đất tiểu đao đi tới. Tiểu đao bên té xuống đất, nhìn từng bước một ép tới gần khôi ngô đồ rằn di. Dùng rằng, chậm rãi lên. Tay phải hắn siết chặt sát sinh đao, dùng đao chống đỡ cơ thể, quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại chết nhìn chòng chọc khôi ngô đồ rằn di. Ngươi, đáng chết. Khôi ngô đồ rằn di thần sắc dữ tợn, chậm rãi giơ lên tam lăng dao găm. Tiểu đao nhìn nhỏ máu tam lăng dao găm, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng là hắn thật sự là không còn khí lực tái chiến. Coi như hắn trở lại một đòn, làm này bị thương nặng cái khôi ngô đồ rằn di, thì phải làm thế nào đây? Bên cạnh còn có mười mấy phi ưng bang tinh nhuệ cùng với ba bốn cái đồ rằn di mắt lom lom. Đừng nói cái này ba bốn cái đồ rằn di đều là nhị tam lưu cao thủ, chính là kia mười mấy phi ưng bang tinh nhuệ, cũng đủ để muốn mạng của hắn. Thần ca, không thể sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu, huyết chiến bát phương rồi. Tiểu đao trong lòng không sợ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó đem cái đầu của ngươi, cho cái đó tiêu thần đưa đi. Khôi ngô đồ rằn di vừa nói, trong tay tam lăng dao găm đâm về phía tiểu đao cơ thể. Hắn không muốn thoáng cái giết tiểu đao, hắn muốn một chút giày vào hắn, khiến hắn trơ mắt nhìn mình chảy hết máu tươi, cuối cùng hóa thành một đám thi. Ngay tại tam lăng dao găm hạ xuống, muốn đâm vào tiểu đao trong thân thể lúc, một trận to lớn tiếng nổ truyền tới, ngay sau đó, lưỡng đạo sáng ngời xe đèn lớn, chiếu đi qua. Giết! Khôi ngô đồ rằn di đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ý thức được cái gì, vẻ mặt lạnh lẽo, đổi lại tam lăng dao găm, liền muốn trước đánh chết tiểu đao. Mà tiểu đao nhìn giống như một con sắt thép mảnh thu vọt tới hầm mở, cầu sinh muốn tăng vọt, cũng không biết từ đâu văng ra một tròng xương khí lực. Giết! Trong tay hắn sát sinh đao, chợt vung ra, đồng thời tung người nhảy lên, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn biết rõ, hắn không chết được. Hắn nhận biết chiếc này hầm mở, là Lý Hàm Hậu tỏa giá. Mặc dù hắn kỳ quái, Lý Hàm Hậu làm sao tới rồi, nhưng có thể tới tiếp viện liền không cần chết. Khôi ngô đồ rằn di tránh thoát sát sinh đao, chờ hắn muốn tại hạ đầu các lúc. Tiểu đao đã xông ra xa 5, 6 mét, mà hãn mã xa cũng ầm ầm đánh tới. Khôi ngô đồ rằn di nhào đi ra ngoài, tránh thoát đụng tới hãn mã xa, vẻ mặt ngưng trọng lạnh lùng. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, hãn mã xa dừng lại, bụi đất tung bay. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, hai bóng người từ trên xe nhảy xuống. Tiểu đao lảo đảo, lần nữa ngã trên đất, hắn thật sự là vô lực. Bất quá, khi hắn nhìn từ hãn trên xe ngựa đi xuống hai vị này lúc, lộ ra nụ cười. Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công. Bây giờ Liệp Ưng Đường hai đại sát khí, cùng đi. Tiểu đao. Lý Hàm Hậu nhìn ngã trong vũng máu tiểu đao, cả kinh, bước dài vọt tới. Tôn Ngộ Công động tác, cũng không chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn hắn một cái phân. Các ngươi rốt cuộc đã tới, nếu là trễ nữa đến một hồi, ta liền bị nhân chém thành muôn mảnh rồi. Tiểu đao nhìn hai người, nhếch mép, suy yếu nói. Ai dám đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta đây đi xé hắn. Lý Hàm Hậu úng thanh nói. Hắn. Tiểu Đao cố gắng giơ tay lên, sau đó rất không chỗ nói chỉ Khôi Ngô đổ giản di. Lý Hàm Hậu nghiêng đầu nhìn, vốn là thật thà mặt, lộ ra mấy phần giữ tợn, ngươi chờ đó, ta đây đi xé hắn, báo thủ cho ngươi.
Được.
Tiểu Đao suy yếu cười một tiếng. Đừng nói trước rồi. Tôn Ngộ Công nhìn Tiểu Đao thương thế, mở ra hắn mang theo người hồ lô, ngửa đầu được một hớp. Ngay sau đó, hắn một cái liệt tiểu phun ở Tiểu Đao trên vết thương.
A.
Làm liệt tiểu phọt ra ở trên vết thương lúc, dù là Tiểu Đao loại này ngạnh hán, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cảm giác này, tuyệt đối so với hướng trên vết thương sắt muối biến đổi độc thoải mái. Khắc hô, chẳng qua là khử độc mà thôi. Tôn Ngộ Công nói một câu, lại móc ra hai cái bình quán, mở ra.
Ta đau a.
Tiểu Đao đau đến mặt đầy mồ hôi, sắc mặt càng tái nhợt. Kiên nhẫn một chút, xong ngay đây, may lão tử cơ trí, cảm thấy giang hồ hiểm ác, sớm muộn được bị chém cho nên xuống núi tiền, trộm sư phụ ta đặc chế thuốc. Tôn Ngộ Công lẩm bẩm, từ trong đó một chai bình trong đổ ra một ít bột, thoa lên Tiểu Đao trên vết thương.
Không có ích gì.
Tiểu Đao lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, phỏng chừng tối nay thì phải khai báo. Dù sao, tam lăng dao găm bị thương là khó khăn nhất làm, chính là vá lại đều rất tốn sức. Xuất ra ít thuốc bột là có thể cầm máu rồi hả?
Thần dược à?
Nhưng còn không chờ hắn nói xong, chỉ thấy hắn trợn to hai mắt, cũng tựa như thấy quỷ. Vốn đang ở vết thương chảy máu, lại thực sự không chảy máu nữa rồi, hơn nữa vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi thu hẹp. Đây là ta sư phụ tốn thời gian 3 năm, dùng trên 100 loại dược liệu chân quý điều chế, ngay cả ta bình thường bị thương, hắn đều không nỡ cho ta dùng hắc, bất quá lần này, để cho ta trộm hơn phân nửa đi ra. Tôn Ngộ Công nít mép, lại từ một cái khác bình quán trong đổ ra một viên thuốc, nhét vào Tiểu Đao trong miệng. Nuốt xuống, lại uống chút rượu. Vừa nói, hắn nắm miệng hồ lô nhắm ngay Tiểu Đao miệng. Tiểu Đao dùng liệt tiểu nắm dược hoàn nuốt xuống, túi đầu nhìn một chút không nữa vết thương chảy máu, cảm kích nói Tôn Ngộ Công. Ta thiếu ngươi một cái mạng.
Không có gì, quay đầu mời ta uống rượu là được.
Tôn Ngộ Công khoát khoát tay, tùy ý nói.
Được.
Tiểu Đao trọng trọng gật đầu, nam nhân giữa, không cần nói nhiều, nhớ liền có thể.
Chương 282, giết người phóng hỏa.
Bên kia, Lý Hàm Hậu đối mặt Khôi Ngô Đồ Giản Di đám người. Vốn là, cái này Khôi Ngô Đồ Giản Di thật cao thật tráng thật khôi ngô, nhưng là cùng Lý Hàm Hậu so với, lại kém không ít, lùn rồi đại nửa cái đầu. Quan trọng nhất là, hắn từ trên người Lý Hàm Hậu, cảm thấy một loại cảm giác bị áp bách. Đây là một loại trực giác, một loại bản năng.
Là ngươi bị thương Tiểu Đao.
Lý Hàm Hậu siết quả đấm, có chút tức giận. Mấy ngày nay sống chung, uống rượu với nhau, đồng thời luyện quyền khiến hắn đã coi Tiểu Đao là làm huynh đệ. Bây giờ, Tiểu Đao bị thương, kia làm huynh đệ, đến lượt báo thủ cho hắn.
Ngươi là người nào?
Khôi Ngô Đồ Giản Di trầm giọng hỏi.
Lý Hàm Hậu.
Lý Hàm Hậu dứt lời, lớn thân thể. Chợt đánh về phía Khôi Ngô nam nhân, giống như là một viên đất bằng phẳng mà bắn đạn đại bác.
Giết!
Khôi Ngô Đồ Giản Di hét lớn một tiếng, dao găm trong tay hướng Lý Hàm Hậu đâm tới. Đồng thời, mười mấy phi ương bang tinh nhuệ cùng với 3-4 cái nhị tam lưu Đồ Giản Di cao thủ, cũng tất cả đều động thủ. Bọn họ đều đã nhìn ra, cái này to con rất mạnh, dựa hết vào Khôi Ngô Đồ Giản Di, hẳn không trưởng thành. Mà một cái khác nhất Lưu Đình Phong, lúc này đã lâm vào hôn mê. Tiểu Đao một đao cuối cùng. Sát sinh thứ 7 đao, không phải là sinh tức tử, uy lực cực kỳ cường hãn. Dù là đều là tột cùng hắn, cũng không ngăn được.
Giống.
Lý Hàm Hậu tiếng gầm gừ, ở an tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ chói tai. Mặc dù hắn không có nắm vũ khí, nhưng hắn một đôi thiết quyền, chính là lực sát thương lớn nhất vũ khí. Trên căn bản, bị hắn nắm tay đụng phải, tất cả đều đứt gân gãy xương rồi. Đương nhiên, nếu là vận khí không được, bị hắn một quyền hoành trên đầu đi, vậy thì hội giống như dưa hấu nổ tung. Sau đó ngọn củ tỏi. Khôi Ngô Đồ Giản Di Việt chiến càng kinh ngạc, cái này to con là thực lực gì, tỉ thí thế nào kia chết người quẻ còn mạnh hơn à. Ở nhiều người như vậy dưới sự vây công, coi như là nhất lưu đỉnh phong, cũng phải chơi sóng A. Nhưng là, cái này Lý Hàm Hậu vừa lên đến, liền hoàn toàn khống chế toàn trường. Chỉ cần hắn muốn giết người, thật giống như tùy thời đều có thể một quyền đánh gục.
Chết!
Lý Hàm Hậu dõi theo một cái nhị lưu cao thủ, đấm ra một quyền, chính giữa trái tim.
Phanh!
Nặng nề quyền tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy cái này nhị lưu cao thủ lồng ngực toàn bộ sụp xuống. Phun ra một ngụm máu tươi, lại mang theo tim khối vụn. Lý Hàm Hậu một quyền này, làm vỡ nát trái tim của hắn. Ngay sau đó, hắn lại vừa là hai quyền vung ra, hai cái phi ương bang tinh nhuệ cũng hộp máu toàn bay rớt ra ngoài. Cũng liền hai khoảng 3 phút, ngoại trừ hai cái nhị lưu cao thủ bên ngoài, họ người hắn đã toàn bộ ngã trên đất. Chết đã chết, trọng thương trọng thương. Khôi Ngô Đồ Giản Di trong lòng sợ hãi. chẳng lẽ cái này to con là tông sư cấp cao thủ hay sao? Bằng không, hắn làm sao mạnh mẽ như vậy hả? Ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, Lý Hàm hậu quả đấm của đến. Ẩm. Cái này khôi ngô đồ dằn di từ trước đến giờ ỷ vào khí lực của mình đại, thích cùng người cứng đối cứng, nhưng lần này ngu ngốc rồi. A. Cái này khôi ngô đồ dằn di bị Lý Hàm hậu một quyền đánh bay, ngoại trừ cường hãn lực lượng thân thể bên ngoài, còn có một cổ nội kính, tự nắm tay nơi xuyên thấu, đánh nát xương của hắn. Nội kính. Khôi ngô đồ dằn di ngã xuống đất, trong lòng càng là sợ hãi, nội kính, không sai, hắn là tông sư cấp cao thủ. Cũng chỉ có tông sư cấp cao thủ, mới có thể tu luyện ra một tia nội kính. Bịch bịch. Lý Hàm hậu một quyền đánh bay khôi ngô đồ dằn di sau, quay đầu giết hướng hai cái nhị lưu cao thủ. Không có khôi ngô đồ dằn di, hai cái nhị lưu cao thủ như thế nào lại là Lý Hàm hậu đối thủ, căn bản không chống đỡ được. Cũng liền hai ba chiêu, bọn họ liền thua. Bất quá, lần này Lý Hàm hậu không có đem bọn họ đánh bay, mà là bắt toàn hai người bọn họ đầu, hung hăng đụng vào nhau. Phanh. Tiếng va chạm truyền ra, hai người đầu lâu vỡ vụn, máu tươi hòa lẫn màu trắng tương thể, rắc vào cỏ hoàng tiến lên. Phải đem tiểu đao chém thành muôn mảnh, đúng không? Tới phiên ngươi. Lý Hàm hậu lần nữa nhìn về phía khôi ngô đồ dằn di, bước dài xuống tới. Khôi ngô đồ dằn di đã mất đi chiến ý, căn bản không dám nữa đánh với Lý Hàm hậu một trận, hắn bỏ dậy liền muốn chạy. Nhưng không chờ hắn chạy ra mấy bước, chỉ cảm thấy một cái đại thủ bắt được cổ của hắn. Không đợi hắn có phản ứng tiếp theo, Lý Hàm hậu một tay đem hắn giở lên. Tiểu đao, nhìn kỹ. Lý Hàm hậu giống lên một tiếng, sau đó hung hăng nắm khôi ngô đồ dằn di đập xuống đất, sau đó nắm lên hắn cặp chân. Khôi ngô đồ dằn di còn không biết Lý Hàm hậu muốn làm gì, vây vây bị đập được hôn mê đầu, dùng sức dãy rủa. Nhưng ngay sau đó, một trận như tê liệt đau đớn truyền ra, hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thê thảm. A. Lý Hàm hậu nắm khôi ngô đồ dằn di hai chân, giơ lên hai cánh tay bắp thịt nô lên, chật vừa dùng lực, chỉ nghe ken két thanh âm truyền ra. Đây là bắp thịt, gân kiện cùng với xương bị kéo đứt thanh âm của. Máu tanh một màn xuất hiện. Khôi ngô đồ dằn di bị Lý Hàm hậu gắng gượng cho xé ra. Cơ thể biến thành hai khúc. Phúc. Bên cạnh, tiểu đao cũng còn khá, dù sao chàng diện này không phải lần thứ nhất thấy. Mà vừa được một hớp rượu Tôn Ngộ Công, nhìn cái này tinh hình ảnh, một hớp rượu phun ra ngoài. Có muốn hay không máu tanh như vậy bạo lực à? Có muốn hay không ác tâm như vậy à? Lý Hàm hậu vứt bỏ hai khúc thi thể, cả người nhuốm máu hắn, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Mấy cái trọng thương chưa chết phi ương bang tinh nhuệ, nhìn một màn này, bị dọa sợ đến trực tiếp xỉu. Thậm chí biến đổi có một cái trọng thương, trực tiếp hủ chết. Lý Hàm hậu hướng nhìn trái phải một chút, chắc chắn không có gì cá lọt lưới sau, trở lại tiểu đao trước mặt. Ngộ không, tiểu đao như thế nào đây? Ngươi! Tôn Ngộ Công vừa muốn mắng người, nói bao nhiêu lần, khác mẹ nó ngộ không, không biết, còn tưởng rằng là một đại tinh tinh mang theo một khỉ tử ra ngoài đi dạo phố đây. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi hình ảnh kia, nhìn thêm chút nữa Lý Hàm hậu lăn lộn thân nhuốm máu bộ dáng, hắn ngậm miệng. Hay là chớ kích thích hàng này rồi, vạn nhất chờ hắn ngủ thiếp đi, lại đem hắn xé nhưng ai làm? Mệnh, bảo vệ. Mệnh giữ được là được, những thứ khác, thần ca liền xử lý. Lý Hàm hậu yên tâm. Tiểu đao nhếch mép, hắn đối với tiêu thần y lý thuật cũng có lòng tin. Vốn là, hắn cảm thấy hắn tối nay phải chết, coi như là Lý Hàm hậu bọn họ tới, hắn cũng không sống được. Thương thế thật sự là quá nặng, hơn nữa còn là bị tam lăng dao găm gây thương tích. Liền dựa theo kia chảy máu tốc độ. Đưa bệnh viện cũng không kịp. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Ngộ Công lại có thần dược, cầm máu. Chỉ cần cầm máu, kia liền không có vấn đề gì lớn hơn rồi, phần lớn đều là ngoại thương, không có xuất huyết bên trong. Tiểu đao, ngươi làm sao chạy tới đây? Bọn ta nửa đường, còn chạy lầm đường. Lý Hàm Hậu có chút oán trách, cái này hoang giao dã ngoại, cũng quá khó tìm, cái này không phải làm khó hắn cái này vừa biết lái xe nhân mà. Tiểu đao không nói gì, mẫu thân chứng, khó trách mới đến. Nguyên lai là chạy lầm đường A. Cũng còn khá, còn kém một tí kẹo như thế, cũng coi như kịp thời chạy tới. Bất quá, đáng tiếc mấy cái huynh đệ. Tiểu đao nghĩ tới đây, nhìn về phía trong vũng máu mấy cổ thi thể, vẻ mặt có chút tạm đạm. Mặc dù coi như là cho bọn họ báo thủ, nhưng người chết rồi, đảm những thứ khác, đều không nhiều lắm dùng. Đợi lát nữa, nắm thi thể của bọn họ cũng mang về đi. Tiểu đao nói một câu. Lý Hàm hậu nhìn một chút, gật đầu một cái được. Đây là địa phương nào? Tôn Ngộ Công đánh giá, kỳ quái hỏi. Hắn nhận được tiểu đao tin nhắn ngắn sau, liền rời đi tịch mịch quán bar. Vừa vặn, Lý Hàm Hậu gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn ám sát xong rồi chưa. Sau đó hai người liền ước toàn cùng đi, kết quả vừa ra Nam Giao, chạy lầm đường. Nơi này là phi ương bang cất giữ ma túy địa phương. cất giữ ma túy. Tôn Ngộ Công sửng sốt một chút.
Đúng.
Thần ca nói, ma túy là hại người đồ vật, ta đây đi phóng hỏa, nắm ma túy đều thiêu đi. Lý Hàm Hậu ứng thanh nói xong, liền chuẩn bị đi phóng hỏa.
Nguyệt Hắc, phong cao.
Giết người, phóng hỏa, vừa vặn mà.
Đại Hàm, trước khát sốt mặc dù ma túy là hại người đồ vật, nhưng là có thể bán rất nhiều tiền, thiêu quá đáng tiếc, chúng ta mang về đi.
Không được, thần ca nói, ma túy hại người, nếu hại người, vậy thì thiêu.
Lý Hàm Hậu có chút quật cường nói.
Tiểu Đao không nói gì, người này suy nghĩ thật đúng là toàn cơ bác A.
Đại Hàm, ngươi hãy nghe ta nói, ta có thể đem ma túy mang về, giao cho thần ca xử lý, ngươi thấy thế nào?
Không có cách nào, Tiểu Đao chỉ có thể nắm Tiêu Thần rời ra ngoài.
Đừng nói, một rời Tiêu Thần, tuyệt đối hảo xử.
Lý Hàm Hậu gãi đầu một cái, cuối cùng gật đầu được, giao cho thần ca xử lý.
Tiểu Đao bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết thần ca cho người này rót thuốc gì rồi, sao cứ như vậy đây?
Sau đó, Tiểu Đao cho Quang Đầu Xà gọi điện thoại, khiến hắn dẫn người tới.
Dù sao, cái này thương khố không nhỏ, tàng độc cũng không ít, bằng vào một chiếc xe, căn bản không mang được.
Đại khái khoảng 20 phút, Quang Đầu Xà dẫn người chạy tới.
Khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi lúc, không khỏi trợn to hai mắt, đây là phát sinh chuyện gì?
Trong điện thoại, Tiểu Đao cũng không có cặn kẽ nói với hắn, chẳng qua là khiến hắn dẫn người tới.
Ngay sau đó, hắn gặp được lăn lộn thân nhuốm máu Tiểu Đao, càng kinh hãi hơn thất sắc.
Đao ca, ngươi đây là...
Đại xà, trước đừng nói nhảm, ngươi lập tức sắp xếp người, nằm trong kho hàng hàng mang lên bên kia xe hàng, sau đó lôi đi.
Cái này trong kho hàng có cái gì?
Quang Đầu Xà cảm giác không được bình thường, hỏi một câu.
Đây là Phi Ưng Bang chứa đựng ma túy địa phương từ Nhâm Hải trở lại, hắn mang về nhóm lớn ma túy, đều để ở chỗ này.
Tiểu Đao giải thích nói.
Cái gì?
Tàng độc địa phương.
Quang Đầu Xà con mắt trừng lớn hơn, ngay sau đó hưng phấn. Đao ca huy vụ à, chỗ này đều có thể tìm được.
Nắm những độc phẩm này gì đều cho dọn đi, đoán chừng đau đến Nhâm trên biển hộp máu, phía dưới tiểu ra máu chứ.
Nghĩ đến Nhâm Hải phản ứng, Quang Đầu Xà liền muốn cười to ba tiếng.
Hắn vung tay lên nhanh, nắm trong kho hàng hàng, hết thể dọn đi.
Phải.
Chờ bọn tiểu đệ vọt vào thương khố sau, Quang Đầu Xà nhìn Tiểu Đao. Đao ca, ngươi không sao chớ.
Trước đưa ngươi đi bệnh viện.
Ta không sao.
Tiểu Đao lắc đầu một cái, mặc dù còn rất yếu ớt, cả người đều đau, nhưng là trạng thái coi như không tệ.
Kia hai loại thuốc, vô luận ngoại thương thuốc bột hay lại là thuốc để uống hoàn, hiệu quả đều phi thường kinh người.
Rất nhanh, thương khố bị lấy sạch, ước chừng một đại xe hàng.
Cũng còn khá, cái này thương khố vốn là có xe hàng, cũng không lao lực.
Đao ca, đều đã sắp xếp lên xe.
Đại Hàm, ngươi không phải là muốn phóng hỏa sao?
Phóng hỏa, chúng ta đi.
Được rồi, ta đây sẽ đi ngay bây giờ bán.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái. Sải bước hướng trong kho hàng đi tới.
Chương 283, tức đến thổ huyết.
Lý Hàm Hậu giết người lành nghề, phóng hỏa cũng ở đây đi.
Rất nhanh, trong kho hàng liền giấy lên lửa lớn rừng rực, phát ra đùng đùng thanh âm.
Chúng ta đi.
Tiểu Đao lên hãn ma xa, nửa nằm ngồi ở đằng sau lên, tối nay ngoại trừ chết mấy cái huynh đệ bên ngoài, cũng coi là thu hoạch tràn đầy rồi.
Mấy chiếc xe hạo hạo đãng đãng lái rời, mà sau lưng thương khố, đã bị lửa lớn nuốt mất rồi.
Thiêu đốt hỏa hệ, phóng lên cao. Nhiễm đỏ nửa bên bầu trời đêm, ở ban đêm phá lệ nổi bật.
Xa xa thương khố khác trong trực đêm nhân, phát hiện bên này bốc cháy rồi, vội vàng đánh cứu hỏa điện thoại.
Một trận loạn, lại vừa là không tránh khỏi.
Tiểu Đao, có cần hay không cho thần ca gọi điện thoại?
Lý Hàm Hậu lái xe, quay đầu lại hỏi Tiểu Đao.
Không cần, ta cảm giác không có chuyện gì, bây giờ đã thật chậm, liền đừng quấy rầy thần ca rồi.
Tiểu Đao lắc đầu một cái, ngoại trừ thỉnh thoảng có rút đau đớn bên ngoài, không có gì quá quan trọng hơn.
Yên tâm, hắn không chết được sư phụ ta luyện hồi xuân đan, không dám nói hoặc tử nhân thịt bạch cốt, nhưng hiệu quả cũng là phi thường bá đạo.
Hắn chẳng qua là ngoại thương, cầm máu sau, cũng không sao rồi.
Kế bên người lái lên, Tôn Ngộ Công cũng quay đầu liếc nhìn, nói.
Hả, kìa ta đây an tâm.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, nhấn ga.
Ai ai, khờ hàng, ngươi có thể lái chậm một chút sao?
Quên lúc tới, mở nhanh như vậy thiếu chút nữa xuống trong danh chuyện.
Nếu không phải lão tử đoạt một cái tay lái. Hai ta bây giờ còn đang kia danh nước bẩn trong bơi lội đây.
Tôn Ngộ Công la lớn.
Ồ.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, chậm lại tốc độ xe.
Châu ngồi phía sau, Tiểu Đao không nói gì, còn có cái này cha đây.
Khác không bị người giết chết, lại bị tai nạn xe chết, kia nhiều lắm đoan a.
Đồng thời, hắn âm thầm làm rung động, hảo huynh đệ a, đây là đang nắm thừng mệnh tiếp viện chính mình a.
Phía sau trên xe hàng, Quang Đầu Xà tự mình áp hàng.
Ở trên đường, hắn dưới áp chế hưng phấn. Cho Hoàng Hương gọi điện thoại.
Hương ca, xảy ra chuyện lớn. Bên kia Hoàng Hưng cả kinh, thanh âm đều thay đổi, xảy ra đại sự gì?
Đao ca hắn.
Tiểu đao thế nào?
Đao ca hắn nắm Nhâm Hải hang ổ lấy sạch rồi.
Có ý gì?
Phi Ưng Bang cất giữ ma túy thương khố, bị đao ca cho bưng.
Cái gì?
Hoàng Hưng bên kia cũng trợn to hai mắt.
Quang đầu xà nắm sự tình đơn giản nói một lần, bên kia Hoàng Hưng chậm chạp không lên tiếng.
Hắn thật sự là bị kinh hãi, cái này tiểu đao thật đúng là dám làm a.
Đồng thời, hắn cũng có chút chứng đau, đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người, chân chính hỗn loạn yêu cầu tới.
Bọn họ nắm ma túy cho hết đoạn, kia Nhâm Hải hội là phản ứng gì?
Là, có thể sẽ dẫn đến phía trên hộp máu phía dưới tiểu ra máu, nhưng ói xong huyết tiểu xong huyết sau này thì sao?
Nhất định sẽ mở ra điên cuồng trả thù.
Bây giờ, Liệp Ưng Đường toàn diện chống lại Phi Ưng Bang nói, cũng không chiếm ưu thế, một khi toàn diện khai chiến, này gặp phải khiêu chiến thật sự là quá lớn.
Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái đó đại lao phái người tới chuyển nói, thật muốn cự tuyệt, vậy liệu rằng cho Liệp Ưng Đường mang đến tai họa ngập đầu.
Xem ra, nên cho thần ca nói một tiếng, khiến hắn nắm chủ ý rồi.
Các ngươi lập tức trở lại, chú ý an toàn.
Từng cái ý nghĩ chuyển qua, Hoàng Hưng khai báo một câu.
Được rồi.
Quang đầu xa là không cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại hắn cảm thấy có thể gài bẫy Nhâm Hải, cả người thoải mái.
Phi Ưng Bang trụ sở chính, trong phòng làm việc, một mảnh hỗn độn.
Ngay mới vừa rồi, Nhâm Hải phát một trận tinh khí.
Thậm chí, ngay cả bàn làm việc đều cho lật ngược.
Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh mà.
Trên đất, có một cái vai đảo cái hộp, bên cạnh lăn xuống toàn một viên màu máu đỏ đầu.
Không sai, huyết sư đầu.
Bên cạnh, còn có một tờ giấy. Phía trên vai vai nữu nữu dùng máu tươi viết một hàng chữ, ngũ đại cao thủ đầu người, một viên đưa, sớm muộn tiếp cận đủ một cái tay cân nhắc.
Sơn quỷ đầu người, đưa tới.
Bây giờ, huyết sư đầu người, cũng đưa tới.
Ngũ đại cao thủ, còn kém thứ ba.
Là ai giết huyết sư?
Cái đó người què.
Nhâm Hải rốt cuộc đè xuống lửa giận, nhìn hoa bò cả hỏi.
Không phải là...
Người nào?
Là tiêu thần.
Cái gì?
Tiêu thần.
Ta không phải là khiến huyết sư đi đánh chết cái đó người què, thuận tiện thiêu rượu của hắn đi sao?
Thế nào lại gặp tiêu thần?
Nhâm Hải nhíu mày.
Hẳn là trùng hợp, tiêu thần đang ở tịch mịch quán ba chơi đùa, sau đó huyết sư đi.
Nhâm Hải ngẩn người, này cũng đi.
Vậy hắn nên nói huyết sư vận khí quá tốt, hay lại là vận khí quá kém à?
Bất quá, hắn rất nhanh sắc mặt thì càng âm trầm.
Tiêu thần.
Tiêu thần.
Đây là ông trời già phái tới nhắm vào mình sao?
Tại sao? Kia đều không thiếu được hắn a.
Hoa bỏ cảm, các ngươi rốt cuộc lúc nào có thể đem Tô Tiểu Manh chụp tới?
Bắt cái học sinh trung học đệ nhị cấp, có khó khăn như vậy sao?
Nhâm Hải khó mà ức chế trong lòng sắc cơ, hắn bây giờ hận không được nắm tiêu thần chém thành muôn mảnh.
Mà hắn cũng minh bạch, muốn đối phó tiêu thần, phải bắt họ xương sườn mềm.
Tô gia chị em gái, chắc là hắn xương sườn mềm.
Bất quá, hắn lúc này, căn bản không nghĩ tới, Tô gia chị em gái không riêng gì tiêu thần xương sườn mềm. Biến đổi là nghịch lân của hắn.
Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết.
Thường thường, chỉ có xúc động long chi nghịch lân nhân, mới hiểu một khi khiến long tức giận, là cái kinh khủng giường nào sự tình.
Bởi vì là cuối tuần, Tô Tiểu Manh cùng với tiêu thần, chúng ta không có cách nào động thủ đẳng cấp mọn đầy, chúng ta liền sẽ động thủ.
Hoa bỏ cạp nhìn chấn nộ Nhâm Hải, thân thể khẽ run.
Còn không chờ Nhâm Hải nói nữa, điện thoại di động reo lên.
Alo.
Nhâm tiên sinh, xảy ra chuyện lớn.
Một cái hốt hoảng thanh âm, tự trong ống nghe truyền tới.
Nhâm Hải sầm mặt lại, xảy ra chuyện gì?
Chúng ta thương khố, bốc cháy rồi.
Cái gì?
Vừa mới ngồi xuống Nhâm Hải, chợt đứng lên.
Cái nào thương khố?
Liền, chính là Nam Giao cái đó.
Nghe nói như vậy, Nhâm Hải thân thể lắc lư một cái, kia trong kho hàng nhưng là có hơn 2 tấn ma túy à.
Mặc dù, đều là sản đổi tốt, nhưng giá trị cũng phi thường kinh người.
Những độc phẩm này, đều là hắn từ Tam Giác Vàng lúc trở về. Mang về.
Suy nghĩ ở Long Hải thành phố khuyết trương đại thị trường, vững vàng nắm cục thịt béo này siết trong tay.
Vừa bán ra 1/3 cũng chưa tới, bây giờ còn dư lại 2/3, toàn bộ phá hủy.
Nhâm tiên sinh, bây giờ hỏa cảnh đã đến, đang ở cứu hỏa.
Nhâm Hải sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơn 2 tấn ma túy, cứ như vậy cho một mồi lửa rồi hả?
Hắn vì mang về những độc phẩm này, dọc theo đường đi lo lắng sợ hãi, trả ra bao nhiêu tâm huyết.
Hắn không dám nói. Đây là Long Hải thành phố lớn nhất độc nguyên, nhưng tuyệt đối là một trong.
Đáng chết.
Em đẹp, làm sao biết bốc cháy?
Lao cha bọn họ người đâu?
Đều chết hết sao?
Nhâm Hải giận dữ, giống to.
Bên cạnh, Hoa bỏ cạp cả kinh, chẳng lẽ Nam Giao thương khố xảy ra chuyện?
Bọn họ đều chết hết theo phụ cận thương khố trực đêm người ta nói, ở bốc cháy tiền,
đã nghe qua tiếng súng. Bên kia thận trọng nói. Nghe nói như vậy, Nhâm Hải giận quá, đây là có người đang hắc cắn hắc. Con mẹ nó, bất kể là ai, dám đụng đến ta hàng, ta giết cả nhà ngươi. Nhâm Hải gầm thét, cái trán gân xanh nhảy lên, trên mặt Ngô Công vết sẹo, cũng vặn vẹo đáng sợ. Ngay sau đó, hắn rút bể điện thoại di động, bước nhanh đi ra ngoài. Nhâm tiên sinh, ngươi đi đâu? Hoa Bỏ Cạp bận rộn đi theo. Nam Giao, thương khố. Nhâm Hải siết quả đấm, đây cũng không phải là mấy cân mấy chục cân ma túy, mà là suốt hơn 2 tấn. Hắn nhất định phải tra biết. Có người dám cướp hàng của bọn ta của hắn, vậy sẽ phải làm xong hắn điên cuồng trả thù chuẩn bị. Chưa bao giờ một khắc, khiến hắn như thế sát ý phí đẳng, dù là không ngừng có người đầu đưa tới. Phúc! Vừa tới cửa, tức giận công tâm Nhâm Hải, thân thể lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhâm tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hoa Bỏ Cạp vội vàng tiến lên, đỡ Nhâm Hải. Đi, Nam Giao, thương khố. Nhâm Hải lắc đầu một cái, hai mắt đỏ thẫm. Trên đường, Hoa Bỏ Cạp hiểu được tình huống, nàng cũng ngây dại, hai đại đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy bị giết. Còn có rất nhiều thương thủ và vài cái nhị lưu cao thủ A, cũng tất cả đều chết hết. Là người nào, động Nhâm tiên sinh hàng? Đồng nhiên, nàng nghĩ đến khả năng nào đó, do dự một chút, còn là nói ra. Nhâm tiên sinh, có phải hay không là Liệp Ưng Đường động rồi hàng của bọn ta của chúng ta? Nghe được Hoa Bỏ Cạp lời nói, Nhâm Trong Hải nhãn hàn quang chợt lóe. Mới vừa rồi, hắn chẳng qua là đang suy nghĩ thế lực khác, quả thực không nghĩ tới Liệp Ưng Đường. Hiện tại kinh Hoa Bỏ Cạp nhắc nhở, hắn cũng hoài nghi, thật chẳng lẽ là Liệp Ưng Đường làm. Hai đại đỉnh phong cao số, 3-4 cái nhị lưu cao thủ, lại thêm nhiều như vậy thương thủ, Liệp Ưng Đường có thực lực đó sao? Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Tiêu Thần, Lý Hàng Hậu, Tiểu Đao cùng với Tôn Phi vài người. Nếu như là bọn họ, vậy khẳng định có thực lực này, nhưng Tiêu Thần ở Tịch Mịch quán ba, chắc chắn sẽ không đi Nam Giao thương khố. Như vậy, còn dư lại Lý Hàng Hậu, Tiểu Đao cùng với Tôn Phi, hội là bọn hắn. Mấy phút sau, hắn nắm lại nắm tay, Liệp Ưng Đường, nếu quả thật là các ngươi, vậy các ngươi hết thể chết chắc. Lập tức tra Lý Hàng Hậu, Tiểu Đao cùng với Tôn Phi, xem bọn họ tối nay có cái gì hoạt động. Tối nay Thái Tam bị giết, là Lý Hàm Hậu ra tay, có người nhìn thấy hắn. Còn có Ngô Quân, là Tôn Phi đã hạ thủ, bị đánh chết ở nhà mình trong biệt thự. Ngoài ra còn có Chu Hà, ở tình nhân trong nhà bị giết chết xuất thủ, là cái đó kêu Tôn Ngộ Công thanh niên. Hoa Bỏ Cạp nói nhanh. Tiểu Đao kia đây? Không biết. Cha. Phải. Tôn Ngộ Công lai lịch, điều tra đến đâu rồi? Còn không có, chỉ biết là hắn là Tiêu Thần mang đi, hơn nữa. Nhâm Hải cao mày thêm gì nữa? Hơn nữa, hắn đánh thắng Lý Hàng Hậu, bây giờ đã là Liệp Ưng Đường đệ nhất cao thủ. Nghe nói, hắn có thể là tông sư cấp cao thủ. Hoa Bỏ Cạp thận trọng nói. Ẩm. Nhâm Hải một quyền đập ở trước mặt xe chỗ ngồi, sắc mặt khó coi dị thường. Tông sư cấp cao thủ. Nay Tiêu Bị Trường, Liệp Ưng Đường cao thủ càng ngày càng nhiều, mà Phi Ưng Bang cao thủ là không ngừng bị giết. Cũng còn khá, Vu Lão hẳn lập tức tới ngay, hắn là ám kình trung kỳ thực lực. Cái gì nhất lưu đỉnh phong, tông sư cấp, đến lúc đó, hết thảy đều phải chết. Nửa giờ sau, Nhâm Hải chạy tới Nam Giao thương khố. Lúc này, hỏa đã bị dập tắt, hiện trường một mảnh hỗn độn, hết thảy đều biến thành tro bụi. Phúc! Nhâm Hải nhìn thương khố phế tích, nghĩ đến kia hai bữa nhiều ma túy, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Nhâm tiên sinh! Theo dõi đều phá hủy sao? Nhâm Hải lau mép một cái máu tươi, lạnh lùng hỏi. Toàn bộ phá hủy. Đi mức độ chung quanh toàn bộ theo dõi. Tổng hội tra được dấu vết quan trọng nhất là tra một chút, kia 2 tấn ma túy là bị thiêu hủy, vẫn bị trở đi rồi. Nhâm Hải nhìn chằm chằm phế tích, trong mắt vô tận sát ý. Phải. Chương 284, sống ở lập tức. Sáng sớm, hơn 5 giờ, Tiêu Thần liền tỉnh. Hắn chuyện thứ nhất, chính là cầm điện thoại di động lên, cho Tiểu Đao gọi điện thoại. Alo. Thần ca. Tiểu Đao nghe điện thoại, thanh âm có chút suy yếu. Nghe được Tiểu Đao thanh âm của, Tiêu Thần yên tâm. Bất quá ngay sau đó cau mày, người bị thương. Ừ, một chút thương nhỏ, không đại sự gì. Đợi lát nữa ta đi qua. Tiêu Thần hiểu Tiểu Đao, người này coi như bị người chém mấy đao, hắn cũng có thuyết là chút thương nhỏ. Được. Tiêu Thần cúp điện thoại, thức dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài vòng vo một vòng. Sau một giờ, hắn trở lại, bắt đầu làm điểm tâm. Phong phú bữa ăn sáng vừa làm xong, Tô Gia chị em gái liền tỉnh. Hoa, hôm nay bữa ăn sáng, làm sao thịnh soạn như vậy? Tô Tiểu Manh khoa trương la lên. Ha ha, cuối tuần mà, phong múc một chút nhanh ăn cơm đi. Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn về phía Tô Tỉnh, lại phát hiện người sau chính mặt đầy làng khó, thật giống như có cái gì khó ngôn chi ẩn. Thừa dịp Tô Tiểu Manh đi làm việc khác, Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi Tô Tình, thế nào? Ta ngày hôm qua không phải nói, hôm nay nghỉ ngơi, phải bồi Tiểu Manh chơi đùa mà, nhưng là công ty tạm thời có chuyện trọng yếu, phải ta xử lý, cho nên. Tô Tình có chút hơi khó nói. Hả, vậy ngươi đi làm việc trước chứ, đẳng cấp tìm thời gian lại theo Tiểu Manh chơi đùa. Tiêu Thần hiểu nói. Nhưng, hôm nay ngươi cần ta phụng bồi sao? Không cần, ở trong công ty nói chuyện, có mấy cái khách hàng, chuyện liên quan đến Khuynh Thành công ty tương lai chiến lược phát triển. Tốt lắm, Tiểu Manh giao cho ta đi. Tiêu Thần gật đầu một cái, ta tới nói với nàng. Tô Tình nhẹ nhàng gõ đầu, tâm lý lại tràn đầy áy náy. Nàng có thể nhìn ra được, hôm nay Tiểu Manh tâm tình rất tốt. Quả nhiên, lúc ăn cơm, Tô Tiểu Manh thỉnh thoảng bật cười, còn hỏi hôm nay đi đâu chơi đùa. Cái gì đó, Tiểu Manh, trước ngươi không phải nói, muốn gặp Xà Ca bọn họ sao? Ta hôm nay mang ngươi đi tìm bọn họ chơi đùa, như thế nào đây? Tiêu Thần hỏi. Tô Tiểu Manh sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Tô Tình. Tô Tình cúi đầu, không dám đi chạm đến em gái ánh mắt, trong lòng áy náy nồng hơn. Tô Tiểu Manh nhìn chị dáng vẻ, con mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá chợt lóe tức thì. Quá tốt, vậy thì đi tìm bọn họ chơi thôi. Một giây kế tiếp, nàng lộ ra nụ cười, làm bộ như dáng vẻ rất vui vẻ. Tiêu Thần nhìn Tô Tiểu Manh mặt mày vui vẻ, trong lòng thật cảm giác khó chịu mà, hắn biết rõ Tiểu Manh cố ý giả vờ, tâm lý không chừng nhiều thất vọng đây. Tiểu Manh, ta hôm nay chơi với ngươi. Chuyện của công ty, trước ném một bên, bất kể. Nghe em gái lời nói, Tô Tình ngẩng đầu lên, nhất là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng cũng khó chịu, công ty gì, cái gì tương lai phát triển, có em gái vui vẻ trọng yếu sao? Nàng khổ cực như vậy, muốn phát triển công ty, còn chưa phải là muốn cho em gái sau khi qua càng vui vẻ hơn hạnh phúc sinh hoạt sao? Nếu bây giờ là có thể khiến em gái vui vẻ, cần gì phải bỏ gần cầu xa, biến đổi nên sống ở lập tức, quý trọng lập tức mới là. Chị, ta không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, nên bận rộn phải đi bận rộn thôi. Tô Tiểu Manh cười một tiếng, nàng biết không có thể theo chính mình, tỷ tỷ tâm lý cũng không chịu nổi. Nhưng, ta hôm nay cùng thần ca đi xem bằng hữu, nhưng không có thời gian chơi với ngươi nha. Như vậy đi, cuối tuần chúng ta cùng nhau nữa chơi đùa, như thế nào đây? Tô Tình nhìn về phía Tiêu Thần, người sau gật đầu một cái. Tốt lắm. Tô Tình nhìn em gái Tiểu Manh, Hạ Chu tỷ tỷ nhất định cùng ngươi. Được. Tô Tiểu Manh cười gật đầu. Bữa ăn sáng còn chưa ăn xong, Tiêu Thần nhận được Hoàng Hưng điện thoại của. Thần ca, hôm nay lúc nào có thời gian vậy? Có, chuyện gì? Quả nhiên giống ngươi nói, có người đứng ra, chuẩn bị hái quả đào rồi. Hoàng Hưng nắm sự tình đơn giản nói xuống. Tiêu Thần ánh mắt run lên, đây là hắn là Tô gia chị em gái lưu lại thủ hộ thế lực, cũng dám có người chủ ý. Ta buổi sáng đi qua, chờ ta đi qua rồi hay nói. Được. Tiêu Thần cúp điện thoại, hé mắt, cái này là người thứ nhất, tiếp theo phòng trừng còn sẽ có đấy. Những thứ này cái gọi là đại lão, mỗi một người đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa, mở tám nhị lợi nhuận phân phối, cũng rất là không muốn gương mặt già nua kia rồi, lối ăn quá mức khó coi. Cơm nước xong, ba người rời đi biệt thự, nắm Tô Tình đưa đi công ty. Tiểu Manh, tỷ tỷ, chị, đừng nói nhiều rồi, nhanh đi công việc đi. Tô Tiểu Manh sợ tỷ tỷ khó chịu, cố ý thúc giục một câu. Tô Tình gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, vào công ty. Nhìn bóng lưng của tỷ tỷ biến mất ở cửa công ty, Tô Tiểu Manh nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Tiểu Manh, chị của ngươi hôm nay thật có chuyện trọng yếu, bằng không nàng sẽ không. Tiêu Thần nhìn đến có chút thương tiếc. Ừ, ta biết, ta không sao, ta biết tỷ tỷ cố gắng như vậy, cũng là vì ta. Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái, lần nữa lộ ra mặt mày vui vẻ. Ngươi hiểu nàng liền có thể. Tiêu Thần gật đầu một cái. Tiểu Manh, hôm nay ngươi không có chuyện gì chứ? Không có. Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái, vốn là có mấy cái bằng hữu ước nàng, bất quá đều bị nàng đẩy. Vậy được, chúng ta đi Nam Thành, ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng Hưng, ngươi không chả chưa thấy qua hắn sao? Được a. Tô Tiểu Manh thu thập tâm tình, đối với Hoàng Hưng, nàng hay lại là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây mới thật là đại lão, đối với trước kia nàng mà nói, thuộc về cái loại này nhân vật trong truyền thuyết. Đi tới Nam Thành. Tiêu Thần dừng xe lại, mang theo Tô Tiểu Manh đi vào bên trong. Đây chính là Liệp Ưng Đường trụ sở chính. Tô Tiểu Manh hiếu kỳ đánh giá. Ừm. Theo ta tưởng tượng có chút không giống nhau. Ha ha, thực tế cùng tưởng tượng, luôn là có khác biệt mà. Hai người đang nói chuyện, Hoàng Hưng đám người xuất hiện. Thần ca. Một đám đại lão, tất cả đều cúi đầu, cung kính hô. Ừm. Tiêu Thần gật đầu một cái, ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Tiểu Đao, cũng không thấy Lý Hàm Hậu đám người. Bên cạnh, Tô Tiểu Manh nhìn điệu bộ này, có chút sừng sờ, những thứ này xã hội đại ca, làm sao đối với Tiêu Thần khách khí như vậy? Chẳng lẽ? Đến, Tiểu Manh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tiền Liệp Ưng Đường đường chủ, Hoàng Hưng, Hưng gia. Tiêu Thần cho Tô Tiểu Manh giới thiệu. Hoàng Hưng gặp qua Tô Tiểu Manh hình, cũng biết nàng ở Tiêu Thần trong lòng địa vị, vội lộ ra nụ cười: Tô Tiểu Thư, ngươi tốt. Hưng gia, ngươi tốt ta. Tô Tiểu Manh hoán quá thần lai, cùng Hoàng Hưng chào hỏi. Đừng đừng, coi trọng ta, quản ta gọi là Âm Thanh Hưng ca là được. Hoàng Hưng bận rộn lắc đầu một cái, hắn chính là biết rõ, Tiêu Thần vì sao lại đáp ứng chấp trưởng Liệp Ưng Đường, toàn bộ là vì Tô gia chị em gái. Nói cách khác, Liệp Ưng Đường tồn tại cho tới tương lai hiệu lực chủ tử, chính là Tô gia chị em gái. Cho nên, hắn nào dám khiến Tô Tiểu Manh quản hắn khỉ gió kêu ra a. Được a, Hưng ca. Tô Tiểu Manh cười một tiếng, không một chút nào kiểu cách. Hoàng Hưng cũng cười, cái này thì lọt thai nhiều mà. Sa ca, Tiền Trận Tử nghe nói ngươi bị thương, bây giờ xong chưa? Tô Tiểu Manh vừa nhìn về phía trạm sau lưng Hoàng Hưng quang đầu xà, chào hỏi hắn. Ân ân, tốt hơn nhiều. Quang đầu xà cười gật đầu, hắn cùng Tô Tiểu Manh nhiều lần giao thiệp với, có thể nói rất quen thuộc. Vậy thì tốt. Tô Tiểu Manh gật đầu, vừa nhìn về phía Dương Bản Tử: Bản Tử, chúng ta lại gặp mặt lạc. Ha ha, đúng vậy. Dương Bản Tử cũng gật đầu một cái, trải qua tối hôm qua tiếp xúc, hắn đối với Tô Tiểu Manh ấn tượng rất tốt. Tiểu cô nương là khó dây dưa một chút, nhưng không làm bộ không tiểu cách, tính cách cởi mở, đối với tính tình của hắn. Sau đó, Hoàng Hưng lại đem sau lưng mấy người đại ca giới thiệu cho Tô Tiểu Manh, đây coi là lần đầu tiên cùng tương lai chủ tử gặp mặt. Mặc dù họ đại ca hắn không biết nội tình, nhưng liền hướng nàng là Tiêu Thần mang tới, vậy cũng phải tôn kính điểm. Cho nên, những thứ này trong ngày thường sầm mặt lại, cánh tay trần có thể hù dọa khóc tiểu bằng hữu các đại ca, toàn bộ đều lộ ra nụ cười hữu hảo, rối rít cùng Tô Tiểu Manh chào hỏi. Tiểu Đao đây. Đao ca bị thương, ở bên trong nằm đây. Ta trước đi xem hắn một chút, một hồi lại nói khác. Được. Hoàng Hưng khiến người khác giải tán trước rồi, mang theo Tiêu Thần cùng Tô Tiểu Manh đi vào bên trong. Thần ca, ngươi gạt ta, ngươi bây giờ biến thành xã hội đen đại ca. Tô Tiểu Manh lôi kéo Tiêu Thần, nhỏ giọng nói. Cũng không coi vậy đi. Một câu nói hai câu nói không rõ, đẳng cấp có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Được. Đến phòng, gặp được Tiểu Đao. Lý Hàng Hậu, Tôn Ngộ Công đều tại, đang cùng Tiểu Đao vừa nói chuyện đây. Tiểu Đao nằm ở trên giường, rất là suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù Tôn Ngộ Công sư phụ phối trí thuốc rất lợi hại, nhưng nói cho cùng hắn bị thương quá nghiêm trọng, băng bó vết thương vài thưa, đều đã bị huyết nhiễm đỏ. Tiêu Thần nhìn thấy Tiểu Đao bộ dạng, nhíu mày, đây là thương nhẹ. Thần ca, ngươi đã đến rồi. Tiểu Đao thấy Tiêu Thần, muốn đứng dậy. Đừng động. Tiêu Thần chặn lại Tiểu Đao, cau mày trầm giọng nói: ngươi muốn chết. Như vậy thương nặng, không sớm một chút gọi điện thoại cho ta. Cũng không nhiều nghiêm trọng. Tiểu Đao tuét miệng cười một tiếng, nhưng bởi vì liên lụy đến vết thương, đau đến lại vừa là mắng nhiếc. Các ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta. Tiêu Thần nhìn về phía Hoàng Hưng đám người, có chút tức giận. Thần ca, là ta không để cho bọn họ đánh. Tiểu Đao vội mở miệng. Đao ca. Ngươi làm sao lạc tới mức này rồi hả? Tô Tiểu Manh tiến lên, nhìn Tiểu Đao, có chút kinh ngạc. Tiểu Manh, ngươi đã đến rồi. Tiểu Đao có chút đánh sợ Tô Tiểu Manh, nha đầu này thật khó dây dưa. Ừ, bị ngươi chém. Không phải là bị nhân chém, là bị người đâm. Tiểu Đao mở câu đùa giỡn. Tiêu Thần không nói nhiều lời, khởi ra tiểu trên thân đao vải thưa. Khi hắn nhìn thấy ba mặt vết thương lúc, nhíu mày. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là tam lăng dao găm tạo thành bị thương. Những thứ này là thuốc gì? Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau hơi có chút thuốc bột, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là ta sư phụ phối trí ngoại thương thuốc. Lại có thể ngừng ở tam lăng dao găm tạo thành vết thương chảy máu, rất không bình thường. Tiêu Thần nói một câu, xuất ra cửu viêm huyền châm, nhanh chóng đâm vào vết thương bên cạnh mấy cái huyệt vị trong. Ước chừng nửa giờ, Tiêu Thần mới cho Tiểu Đao xử lý xong tất cả vết thương. Đồng thời, hắn thầm kinh hãi, nhiều như vậy vết thương, thiếu chút xíu nữa là có thể muốn Tiểu Đao mệnh a. Nếu như không có Ngộ Công thuốc bột, ngươi đã chết, biết không? Tiêu Thần có chút tức giận, đều bị thương thành như vậy, lại còn thuyết là chút thương nhỏ. Ta biết, ta thiếu hắn một cái mạng. Tiểu Đao gật đầu một cái. Thiếu cái gì mệnh, ngươi thiếu ta một bữa rượu. Tôn Ngộ Công tùy ý nói. Tiểu Đao, chớ nói chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thần đứng dậy, hắn đối với Tôn Ngộ Công lai lịch, càng hiếu kỳ hơn. Bằng vào cái này ngoại thương thuốc, là hắn có thể nhìn ra, người này sư phụ mãn không bình thường a. Tiểu Đao nghỉ ngơi, những người khác đi theo Tiêu Thần ra căn phòng, đi tới bên cạnh trong phòng học nhỏ. Tiểu Đao là bị người nào bị thương như vậy? Tiêu Thần thanh âm của mặc dù bình thường, nhưng nhiệt độ trong phòng lại đột nhiên lạnh lẽo.
Chương 285, Cường Đạo. Hoàng Hưng đã từ nhỏ đao kia biết toàn bộ cái chuyện đã xảy ra, cặn kẽ nói cho Tiêu Thần. Tiêu Thần sau khi nghe xong, ngây ngẩn. Cái gì? Nắm Phi Ương Bang ma túy, cho hết đoạt trở lại. Trước, hắn cũng có ý tưởng này, bất quá không tìm được địa phương. Sau đó, liền cho quên mất. Không nghĩ tới Tiểu Đao lại phát hiện địa phương, còn nắm ma túy cho hết đoạt trở lại. Nhất là khi hắn nghe nói, nhóm này ma túy vượt qua 2 tấn sau, thực sự kinh hãi. 2 tấn A, có thể hãm hại bao nhiêu người? Vừa có thể khiến bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan? Nhóm này ma túy, bây giờ ở địa phương nào? Tiêu Thần hỏi một câu. Liên phong ngầm dưới đất trong, đẳng cấp thần ca xử lý. Trước chuyển sang nơi khác giấu kỹ, chờ ta liên lạc một chút khách hàng, bán đi đi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói như thế. Nhiều như vậy ma túy, thiêu quá đáng tiếc, hay lại là đổi thành bạc được. Hơn nữa, Liệp Ưng Đường muốn phát triển, vậy thì phải cần tiền A. Mặc dù hắn thuyết, tạm thời do hắn đến chống đỡ Liệp Ưng Đường vốn, nhưng phát triển hội đoàn giống như là một cái động không đáy, bây giờ có thể nhiều điểm tư kim, cũng là tốt. Thần ca, ngươi không phải nói, ma túy là hại người, ta không bán không? Lý Hàm Hậu ứng thanh hỏi. Bên cạnh, Tô Tiểu Manh cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Mới vừa nghe được, thật sự là ra nàng nhận thức. 2 tấn ma túy. Đồ chơi này không đều là bản về khắc ra bán sao? Khi nào biến thành tấn rồi hả? Không sai, ma túy hại người bất quá, ta không hãm hại đồng bào của mình, có thể hãm hại người khác à, tỉ như đảo quốc nhân. Tiêu Thần tuét miệng nói. Bán cho đảo quốc nhân. Lý Hàm Hậu sững sờ, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái ử, cái này tốt. Ném 2 tấn ma túy, Nhâm Hải khẳng định được điên rồi tiếp đó, Liệp Ưng Đường gặp phải, sẽ là hắn điên cuồng trả thù. Tiêu Thần hé mắt Hưng ca, hãy mau đem ma túy chuyển tới an toàn phương. Ta biết rồi. Hưng ca, bây giờ nói ngươi trong điện thoại thuyết sự tình đi. Tiêu Thần châm một điếu thuốc, chậm rãi nói. Hoàng Hưng cặn kẽ nắm sự tình nói một lần, nghe Tô Tiểu Manh đều nổi giận. Thật đúng là không biết xấu hổ. Câu nói đầu tiên muốn khống chế Liệp Ưng Đường, hắn dựa vào cái gì hả? Tô Tiểu Manh tức giận nói. Chỉ bằng người ta là ba bang đại lão, một câu nói, là có thể quyết định Liệp Ưng Đường là sống vẫn là chết. Hoàng Hưng cười khổ nói. Coi như là ba bang, cũng không thể bá đạo như vậy chứ. Coi như người nhà họ Tô, Tô Tiểu Manh là biết rõ tam bang, bất quá hồi đó còn nhỏ, không cơ hội gì tiếp xúc. Đương nhiên, nàng cũng biết tam bang cường đại, có thể cùng 7 gia tộc lớn sóng vai, đủ có thể thấy thực lực rồi. Bọn họ thuyết, lúc nào tới nữa? Tiêu Thần phun vòng khói thuốc, hỏi. Thuyết là sáng hôm nay tới, nghe ta câu trả lời. Cự tuyệt bọn họ. Thật ra thì, Tiêu Thần đều không nghĩ như thế nào, nhất định là muốn cự tuyệt đấy. Hắn phát triển thế lực, bằng cái gì để cho người khác đến hái quả đào? Mặt đại? Hay là trứng đàn đại? Được. Đối với Tiêu Thần quyết định, Hoàng Hưng cũng không nghĩ là, mặc dù trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cũng không biết đi nói nhiều. Bởi vì Liệp Ưng Đường bây giờ chân chính người trưởng đà, không phải là hắn Hoàng Hưng, mà là Tiêu Thần. Liệp Ưng Đường muốn phát triển, không cần nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt làm việc thế giới ngầm, người mạnh là vua, không có thế lực kia là dựa vào xem người ánh mắt, ngoan ngoãn mà lên trước. Tiêu Thần trầm giọng nói. Hoàng Hưng chấn động trong lòng, trọng trọng gật đầu ta biết rồi, thần ca. Bọn họ đang nói, tiếng gõ cửa vang lên. Hưng ca, Viên Thế Hồng lại tới. Có lòng bụng đi vào. Hoàng Hưng mặt liền biến sắc. Nhắc Tào Tháo liền đến. Viên Thế Hồng người nào? Ô Nha người. Đông Phương Hiểu, ngoại hiệu Ô Nha. Thanh bang đại lão một chồng, trưởng lão hội thành viên. Làm người lòng dạ ác độc, lục thân bất nhận. Mặc dù bây giờ niên quá bán bách, nhưng uy phong không giảm năm đó, không ai dám đắc tội hắn. Cho dù là trong thanh bang bộ, các trưởng lão khác cũng không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. A, thật đúng là không kịp chờ đợi, sớm như vậy lại tới. Tiêu Thần lộ ra cười lạnh khiến hắn đi vào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn dựa vào cái gì đến hái quả đào. Hoàng Hưng gật đầu một cái, hướng Tâm Phúc khoát khoát tay, tỏ ý hắn dẫn người đi vào. Rất nhanh, tiếng bước chân chuyển tới, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi vào. Hắn mặt tâm trầm, cái này Hoàng Hưng là không để hắn vào trong mắt rồi sao? Trước, nghe nói hắn đại biểu Ô Nha tới, còn đích thân đi cửa nhận. Hôm nay, sẽ để cho nhất tiểu đệ dẫn hắn đi vào. Khi hắn nhìn thấy nhiều người như vậy lúc, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt trầm hơn, lạnh lùng nói Hoàng lão đại phái đoàn thật là lớn à. Ha ha, bởi vì có khách ở, không đi nên đón Viên tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, thứ lỗi thứ lỗi. Hoàng Hưng lộ ra nụ cười, mặc dù hắn biết rõ, khả năng một hồi thì phải trở mặt, nhưng trên mặt nên đi qua, vẫn phải là đi qua. Hừ. Viên Thế Hồng lạnh rên một tiếng, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tiểu Manh trên người lúc, con mắt đột nhiên sáng lên,
khá lắm tuấn tú tiểu nha đầu a. Tiêu Thần chú ý tới Viên Thế Hồng ánh mắt, sắc mặt lạnh lẽo.
Hoàng lão đại, ngươi suy tính thế nào?
Nha gia đối với ngươi trả lời, rất không hài lòng.
Viên Thế Hồng rời đi ánh mắt, hay là trước làm chính sự mà quan trọng hơn.
Nha gia vừa ý Liệp Ưng Đường, là vận khí của các ngươi, biết không?
Có nha gia đám bảo kê, Phi Ưng Bang không dám lại đối phó các ngươi là có thể miễn bị diệt kết quả, cho nên nói, tương đương với nha gia cho các ngươi một con đường sống, các ngươi muốn cảm tạ ân đức mới phải.
Nghe được Viên Thế Hồng nói, Tiêu Thần đám người đều ngẩn ra, ngoạ tạo, người này là tới tú ra mặt, hay lại là đến tú chỉ số thông minh à?
Không biết xấu hổ như vậy nói, đều có thể nói ra được.
Ha ha! Tô Tiểu Manh không nhịn cười được, thật từng thấy không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy trưởng tư thế rồi.
Rõ ràng làm được là cường đạo thủ đoạn, lại lộ ra chúa cứu thế khuôn mặt, thật con mẹ nó không biết xấu hổ.
Viên Thế Hồng nhìn Tô Tiểu Manh mặt mày vui vẻ, lại quơ quơ thần, hắn quyết định, nhất định phải nắm tuấn tú tiểu cô nương bắt lại.
Tiểu mỹ nữ, ngươi cười cái gì?
Có phải hay không cảm thấy ta nói rất có đạo lý?
Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái, không lên tiếng.
Ngươi tại sao không nói chuyện?
Nói chuyện với ngươi, kéo thấp sự thông minh của ta, cho nên còn chưa nói rất hay.
Tô Tiểu Manh mang trên mặt cười, nhưng nói ra, lại sắc bén dị thường.
Viên Thế Hồng sững sờ, ngay sau đó nhíu mày, hắn là nha gia người bên cạnh, trong ngày thường ai dám đối với hắn nói như vậy.
Ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, liền nói Liệp Ưng Đường không cần hắn đến bảo bọc, cũng không cần người khác tới cho sinh lộ Liệp Ưng Đường không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng không nhọc đến hắn quan tâm.
Tiêu Thần lên tiếng, hắn một bên đốt điếu thuốc, một bên từ tốn nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Viên Thế Hồng.
Viên Thế Hồng nghe nói như vậy, mày nhíu lại được sâu hơn, trừng mắt về phía Tiêu Thần, ngươi là người nào?
Ta là người như thế nào không trọng yếu chính là ta đã cho ra Liệp Ưng Đường câu trả lời, ngươi có thể đi trở về nói cho quả đen.
Tiểu tử, ngươi thật là to gan, lại dám xưng hô như vậy nha ra.
Viên Thế Hồng chợt vỗ bàn một cái, hắn bị Tiêu Thần không nhìn thậm chí khinh miệt thái độ bị chọc giận.
Nha ra.
Hắc, vẫn còn có nhân khởi loại này ngoại hiệu là bán con vịt sao.
Cũng không biết Lý Hàm Hậu có phải là cố ý hay không, hì hục nói một câu như vậy.
Ha ha, bán con vịt khả năng nha.
Tô Tiểu Manh cười bụng đều đau, nước mắt tràn ra.
Tiêu Thần mấy người cũng đều cười, người này khẳng định là cố ý đi.
Viên Thế Hồng sắc mặt càng lâm trầm, trận lên giận dữ nhìn toàn Lý Hàm Hậu ngươi tìm chết.
Ừm.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, chậm rãi đứng lên, rất nhiều một lời không hợp liền mở tư thế.
Mới vừa rồi Lý Hàm Hậu ngồi ở đó, cảm giác cũng còn khá, hắn cái này vừa đứng lên, khiến Viên Thế Hồng ánh mắt không nhịn được co rụt lại.
Người này thật là lớn khổ người a.
Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn chiến lực cường hãn, nhưng là nhất lưu tột cùng tồn tại.
Ngay tại hắn muốn động thủ, chuẩn bị phế cái này to con, cho hắn biết rõ, khác cho là mình vóc dáng lớn liền ngạo mạn lúc, Hoàng Hưng lên tiếng.
Viên tiên sinh, đừng xung động mọi người ngồi xuống thật tốt đàm.
Mặc dù Hoàng Hưng cũng cảm thấy Ô Nha rất quá đáng, nhưng lại không muốn đắc tội chết, dù sao ba bang trong mắt hắn, thật sự là quá mức khổng lồ.
Hoàng Hưng, bọn họ là người nào?
Viên Thế Hồng đè xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi.
Để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Liệp Ưng Đường lão đại, Tiêu Thần.
Hoàng Hưng giới thiệu nói.
Nghe được Hoàng Hưng nói, Viên Thế Hồng mặt liền biến sắc, Liệp Ưng Đường lão đại.
Hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, đã sớm nghe nói Liệp Ưng Đường tìm được mới núi dựa, nguyên lai chính là người trẻ tuổi này a.
Bất quá, hắn cũng không có đem Tiêu Thần coi ra gì, vô luận cái gì núi dựa, cũng không bằng nha gia ngạ mạn.
Dù sao, nha gia phía sau là ba bang một trong thanh bang.
Tiêu Thần đúng không?
Nha gia nói.
Người thai điếc.
Lời của ta mới vừa rồi không có nghe rõ sao?
Tiêu Thần không đợi Viên Thế Hồng nói xong, vẫn lạnh lùng mở miệng.
Đối với cường đạo, hắn không có gì khách khí, nhất là người này mới vừa rồi còn dùng loại ánh mắt đó nhìn Tô Tiểu Manh, càng làm cho thần ca có chút tức giận, có thể có hảo thái độ mới là lạ.
Hơn nữa, chỉ muốn cự tuyệt đề nghị của Ô Nha, vậy coi như là đắc tội hắn.
Ngược lại đều là đắc tội, thái độ có được hay không, còn khác nhau ở chỗ nào sao?
Viên Thế Hồng nghe được Tiêu Thần nói, sắc mặt tâm trầm, nồng nặc sát ý bung ra tiểu tử, ngươi là không nể mặt nha ra sao?
Hắn mặt đại.
Ta dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi?
Đừng nói là ngươi, chính là hắn lưỡn toàn hắn gương mặt già nua kia tự mình tới, cũng thật mất mặt.
Tiêu Thần nói, càng không khách khí, nghe Hoàng Hưng sắc mặt đều có bắn tỉa bạch.
Lời này nếu là truyền Ô Nha trong lỗ thai đi, vậy hắn không phải giận dữ à?
Ô Nha giận dữ, Liệp Ưng Đường tuyệt đối đối mặt thai họa ngập đầu a.
Tìm chết.
Viên Thế Hồng cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, bàng bạc sát khí bao phủ Tiêu Thần, một quyền đánh tới.
Tiêu Thần ngồi ở đó, căn bản động đều không động, thậm chí còn nâng chung trà lên, không lo lắng uống một hớp. Ẩm. Một cái bóng người to lớn, chắn trước mặt của hắn, giống nhau đấm ra một quyền. Hai cái nắm tay va chạm, Viên Thế Hồng sắc mặt đại biến, thoáng qua một tia thống khổ. Thân hình hắn chợt lui, tháo xuống cự lực, túi đầu nhìn, chỉ thấy nắm tay mặt ngoài đã phiếm hồng, thậm chí khẽ run lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngăn ở Tiêu Thần trước mặt Lý Hàm Hậu, trong lòng khiếp sợ dị thường, cái này to con, quyền lực làm sao bá đạo như vậy. Đại Hàm, phế hắn một cái tay, ném ra. Tiêu Thần đặt ly trà xuống, chậm rãi nói. Chương 286, đi mộ địa làm gì? Nghe được Tiêu Thần nói, Viên Thế Hồng sắc mặt tái biến, lạnh lùng nói Tiêu Thần, ngươi không nể mặt nhà ra, sẽ không sợ cho Liệp Ưng Đường mang đến tai họa ngập đầu sao? Tai họa ngập đầu. Tiêu Thần đùa cợt cười một tiếng, Đại Hàm, lại thêm một cái tay. Phải. Lý Hàm Hậu gật đầu, hắn nghe sáng sông ca, phế hai cái tay. Một giây kế tiếp, hắn thân thể cao lớn, ầm ầm hướng Viên Thế Hồng nghiền ép đi. Phá hoanh. Lý Hàm Hậu hét lớn một tiếng, hai quả đấm nắm chặt, bắp thịt toàn thân căng thẳng, lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở một đôi thiết quyền lên, hướng Viên Thế Hồng đánh tới. Viên Thế Hồng cảm thụ tự Lý Hàm Hậu trên người tràn ngập ngút trời chiến ý, sắc mặt biến đổi lớn, hắn không dám cứng đối cứng, mà là nhanh lui về phía sau. Ầm. Lý Hàm Hậu đòn đánh mạnh nhất, đánh vào trên vách tường, chỉ nghe nổ vang, vách tường bị hắn gắng gượng oanh bạo rồi. Viên Thế Hồng ngược lại hít một hơi khí lạnh, một quyền này nếu là hoành ở trên người hắn, xương kia cũng phải bể nát ta. Giết. Bất quá, Viên Thế Hồng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, cũng không sợ, hắn có thuộc về hắn kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn, chính là nhất lưu đỉnh phong. Một cây chùy thủ, rơi vào Viên Thế Hồng trong lòng bàn tay, hắn gào to một tiếng, hướng Lý Hàm Hậu lướt đi. Lý Hàm Hậu không có lui, tiếp tục hướng phía trước nghiền ép. Đồng thời, hắn vận chuyển vô cực bá thiên quyết, từng tia nội kính phun trào, bọc lại quả đấm của hắn. Mặc dù, nhìn uy thế không bằng mới vừa rồi lớn như vậy, nhưng uy lực tuyệt đối là mới vừa rồi gấp mấy lần. Cái này, chính là nội kính chỗ kinh khủng. Giáp giáp. Lý Hàm Hậu một quyền đánh vào chùy thủ mặt bên, chỉ nghe thanh thúy tiếng vang truyền ra, hắn gắng gượng đánh gãy cây chùy thủ này. Tông sư cấp. Viên Thế Hồng trong lòng rung mạnh. Hắn vừa mới rõ ràng cảm thấy nội kính tồn tại. Đây chính là tông sư cấp ký hiệu A. Cơ hồ trong nháy mắt, mới vừa rồi kiêu ngạo cùng tự tin sụp đổ. Mặc dù có cường hãn người nhưng vượt cấp khiêu chiến, nhất lưu đỉnh phong nhưng chiến đấu tông sư, nhưng hắn vẫn không phải là. Cho nên, hắn dù muốn hay không, xoay người rời đi. Muốn đi. Trước tiên đem tay phế lại nói. Lý Hàm Hậu gầm thét, trực tiếp từ mới vừa rồi hắn đập ra hang lớn đụng đi ra ngoài, cản lại rồi Viên Thế Hồng. Chửi thêm một tiếng. Tiêu Thần đám người sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì bên kia vách tường toàn bộ sụp đổ, căn phòng đều đung đưa rồi. Cũng may, đung đưa mấy cái sau, lại ổn định lại. Ầm. Bên ngoài, ở một mảnh bụi đất tung bay bên trong, Lý Hàm Hậu nắm tay đánh vào Viên Thế Hồng ngực. Rắc rắc. Viên Thế Hồng bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm ở vách tường nơi phế tích. Lý Hàm Hậu bước lên trước, lười quản Viên Thế Hồng chết sống, nắm lên một viên gạch đầu, hung hăng vỗ vào trên tay phải của hắn. Ba. Cục gạch nát bấy, Viên Thế Hồng tay trái cũng biến hình. A, chính sở vị tay đứt ruột sót, huống chi là tay trái bị phế, đau nhức truyền ra, Viên Thế Hồng hét thảm lên. Lý Hàm Hậu phảng phất không nghe được tựa như, bắt nữa khởi một cục gạch, lại vừa là một chút, vỗ vào trên tay trái của hắn. Giống nhau, cục gạch nát bấy, tay phải cũng phế. Viên Thế Hồng lần nữa kêu thảm thiết, ngay sau đó con mắt đảo một vòng, ngất đi. Lý Hàm Hậu không xen vào nữa hắn, xoay người trở lại Tiêu Thần trước mặt thần ca. Phế. Tiêu Thần nhìn khắp người bụi bặm Lý Hàm Hậu, không nhịn được lắc đầu, quá thô bạo, thật sự là quá thô bạo. Hương ca, nắm Viên Thế Hồng ném ra. Không cần đưa trở về. Hoàng Hưng cảm giác mình bệnh tim đều mau ra đây, thật sự một lời không hợp, nắm Ô Nha phái tới nhân phế đi à. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút Ô Nha phản ứng, chính là một trận sợ hết hồn hết vía à. Cái này Phi Ưng Bang còn chưa có giải quyết, lại trêu chọc thành bang Ô Nha hắn cảm giác, Liệp Ưng Đường tương lai, một vùng tầm tôi à. Không cần, không chết được, chờ hắn tỉnh, chính mình đi trở về. Tiêu Thần quét Viên Thế Hồng liếc mắt, lắc đầu một cái. Ngược lại đều đắc tội rồi, đưa trở về Ô Nha cũng sẽ không bỏ qua Liệp Ưng Đường. Hắn từ trước đến giờ làm theo, lùi một bước không cách nào trời cao biển rộng lúc, vậy thì lượng kiếm đánh một trận. Dù là đối mặt là thanh bang, cái này truyền thừa vượt qua trăm năm vật khổng lồ, cũng không sợ hãi. Được. Hoàng Hưng gật đầu một cái, khiến hai cái tiểu đệ nắm hôn mê Viên Thế Hồng mang ra ngoài. Bất quá. Hắn cũng không ném đại lối đi bộ đi, mà là ném tới hắn tỏa giá bên cạnh. Viên Thế Hồng tê liệt trên mặt đất, hai cái tay đã hoàn toàn biến hình, coi như đi tốt nhất bệnh viện, phỏng chừng cũng khôi phục không tới bộ dáng lúc trước rồi. Đánh chết hắn, phỏng chừng đều sẽ không nghĩ tới, đi tới nơi này, sẽ có loại gặp gỡ này. Lại có người dám không nể mặt nha ra. Không cho nha ra mặt mũi của, đó chính là không cho thanh bang mặt mũi của. Phải biết, ngay cả bảy gia tộc lớn, cũng phải bán thanh bang mấy phần mặt mũi, mà Liệp Ưng Đường một cái như vậy ngay cả nhị lưu thế lực cũng không tính thế lực, lại dám đánh thanh bang mặt của. Người đi đường vội vã, nhưng lại không người xen vào việc của người khác. Nhìn như vậy, rất rõ ràng chính là đắc tội với người. Ở lão nhân này té xịu đều không nhân đỡ thời đại, đối với Viên Thế Hồng loại này người bị thương, càng là không người quản. Đại khái hơn nửa canh giờ, Viên Thế Hồng tài khoan thai tỉnh dậy. Sau đó, đau đớn kịch liệt, khiến hắn không nhịn được kêu lên. Hắn đại não có như vậy điểm trống không, mấy phút sau tài tỉnh lại, nhớ tới trước gặp sự tình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Liệp Ưng Đường trụ sở chính, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Tiêu Thần Hoàng Hưng dám vi phạm nha gia nói, hết thể đáng chết. Mấy phút sau, hắn cắn răng, từ dưới đất đứng lên, sau đó dùng đã biến hình tay, chật vật mở cửa xe, ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Sau đó, hắn lại chịu đựng đau, gọi điện thoại. Hai tay phế hết, căn bản là không có cách lái xe, hắn chỉ có thể dựa vào ở chỗ tài xế ngồi, đám người tới đón hắn. Đau đớn kịch liệt, thỉnh thoảng đánh tới, hắn nhìn Liệp Ưng Đường trụ sở chính, trên mặt vẻ tàn nhẫn càng ngày càng đậm. Hôm nay gặp làm đủ, ngày khác nhất định thập bội trả lại. Chờ nha ra trả thù rồi, liền cho các ngươi biết rõ, các ngươi làm một quyết định ngu xuẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân chính một ngày bằng một năm. Mà tin tức của hắn, cũng bị Liệp Ưng Đường tiểu đệ, truyền vào đi. Nghe được cái này ra hỏa không có chết, Hoàng Hưng thoáng thở phào, phế cũng tỉ can xuống cường A. Hai nước giao chiến, còn không chém sứ đây. Nếu là nắm ô nha phái tới truyền lời nhân giết chết, vậy coi như không phải là dùng bàn tay đánh mặt rồi, mà là dùng đế giày rút ra mặt A. Mà Tiêu Thần là căn bản không nắm chuyện này để ở trong lòng, cùng Hoàng Hưng bọn họ trò chuyện sau, lại đi xem Tiểu Đao, lần nữa cho hắn điều sửa lại một chút thân thể. Ngược lại Tô Tiểu Manh rất bận rộn, quấn quang đầu xà đám người, hỏi thăm lên sự tình. Khi nàng nghe nói Tôn Ngộ Công là Liệp Ưng Đường đệ nhất cao thủ lúc, con mắt đều sáng. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng là cổ võ tu luyện giả. Ta gọi là Tôn Ngộ Công, không gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Công phát điên, hảo đoan đoan một người, làm sao luôn là biến hầu đây? Không sai biệt lắm mà, ta cảm thấy được Tôn Ngộ Không dễ nghe hơn, bá đạo hơn. Tô Tiểu Manh khoát khoát tay. Đúng, ta đây cũng cảm thấy Ngộ Không tốt. Lý Hàm Hậu chen vào một câu miệng. Tôn Ngộ Công thực sự rất muốn đánh Lý Hàm Hậu một hồi, bất quá nghĩ tới tên này tay kéo nhất lưu đỉnh phong cao thủ một màn kia, hắn lại cảm thấy hay là chớ dẫn đến hắn cho thỏa đáng. Đại Hàm, ta nghe thần ca thuyết, ngươi cũng tu luyện cổ võ rồi hả? Tô Tiểu Manh nghĩ đến cái gì? Hỏi. Đúng, thần ca dạy cho ta đây. Lý Hàm Hậu gật đầu một cái. Cái gì? Lão đại dạy cho ngươi. Bên cạnh, Tôn Ngộ Công trận to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, thần ca giáo ta đây, vô cực bá thiên quyết, danh tự này bá đạo không? Lý Hàm Hậu tuét miệng nói. Tôn Ngộ Công thật ngây ngẩn, phải biết, cổ võ giới quý giá nhất, chính là tu luyện tâm pháp. Coi như là những thứ kia đại tông môn, đại gia tộc, cũng đều coi như chân bảo, sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Có thể tu luyện cổ võ tâm pháp, ngoại trừ tự gia nhân bên ngoài, chỉ có nội môn con em nồng cốt mới có tư cách tu luyện, bên ngoài môn tử đệ căn bản không truyền. Về phần phổ thông cổ võ giả, cũng giống như vậy, thậm chí truyền nam bất truyền nữ, rất sợ đem tâm pháp tiết lộ ra ngoài. Cho nên, hắn bây giờ nghe Tiêu Thần truyền cho Lý Hàm Hậu tâm pháp, mới cảm giác khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Lý Hàm Hậu nhìn Tôn Ngộ Công hỏi. Ngươi cùng thần ca mấy năm? Tôn Ngộ Công suy nghĩ một chút, hỏi. Tháng trước mới quen A. Lý Hàm Hậu nghi ngờ hơn rồi, đây là sao à nha? Tôn Ngộ Công thật sự là không biết nên thuyết gì. Tháng trước mới quen, sau đó liền truyền cổ võ tâm pháp. Cái này nắm cổ võ tâm pháp làm gì? Có vấn đề sao? Tô Tiểu Manh cũng có chút kỳ quái, nàng đối với cái này cũng không khái niệm gì. Các ngươi có biết hay không, một bộ cổ võ tâm pháp, ở cổ võ giới chân quý bao nhiêu không? Sau đó, Tôn Ngộ Công nắm cổ võ tâm pháp chân quý tính nói một lần, nghe cho bọn họ đều ngu. Bên cạnh, Tôn Phi có chút hâm mộ, hắn biết rõ Lý Hàm Hậu cùng Tiêu Thần huynh đệ tình thâm, hắn cũng biết cổ võ tâm pháp tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời quá. Tôn Ngộ Công, ngươi thật giống như rất biết cổ võ giới à? Ngươi cho chúng ta cẩn thận giới thiệu một chút thôi. Tô Tiểu Manh hiếu kỳ hỏi. Cổ võ giới, cũng không cái gì dễ nói, đủ loại thế lực tồn tại, bất quá so sánh thế tục, nơi đó càng thuần túy một ít, cá lớn nuốt cá bé, máu tanh tàn bạo. Tôn Ngộ Công đem hắn biết cổ võ giới, nói ra. Nguyên lai là như vậy. Tô Tiểu Manh đám người đối với cổ võ giới lại có nhận thức mới. Kia ngươi không ở cổ võ giới ngây ngốc, chạy thế nào Long Hải tới? Tô Tiểu Manh hóa thân 10 vạn cái tại sao, thật giống như đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Sư phụ ta đem ta đá xuống núi, hắn thuyết Long Hải có đại cơ duyên, để cho ta quá đi tìm một chút cơ duyên cho nên, ta đã tới rồi. Tôn Ngộ Công vừa nói, ực một hớp rượu. Ô nha, nguyên lai là cao thủ xuống núi à, chuyện online đều là bộ này đường vậy ngươi lại là tại sao biết thần ca. Tô Tiểu Manh nhíu môi, tiếp tục hỏi. Lý Hàm Hậu cùng Tôn Phi cũng nhìn lại, bởi vì bọn họ cũng thật tò mò chuyện này. Hắc hắc, nói đến ta theo thần ca nhận biết, đây tuyệt đối là duyên phận đến, nghe ta từ từ cho các ngươi cẩn thận nói một chút. Tôn Ngộ Công hồi tưởng lại ngày đó tình huống, nội tâm cũng rất là cảm khái duyên phận kỳ diệu. Thậm chí, hắn có lúc đang nghĩ, Tiêu Thần nói có phải thật vậy hay không, hắn chính là của hắn cơ duyên. Ta theo thần ca là đang ở mộ địa biết, lúc ấy ta say khướt, đang ngủ sau đó thần ca liền đem ta đánh thức, lại sau đó thần ca cùng ta đánh cuộc, chúng ta chiến một trận, ta thua. Mộ địa? Cái gì mộ địa? Thần ca đi mộ địa làm gì hả? Tiếp tục ba chương, đúng lúc đổi mới. Chương 287, Hữu Kinh Vô Hiểm. Hình như là cái gì Hải Phù Sơn mộ địa đi. Tôn Ngộ Công lại ực một hớp rượu, suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Hắn lúc ấy chẳng qua là tùy tiện đi loạn, mình cũng không nghĩ tới, hội một con chui trong mộ địa đi. Cái này Hải Phù Sơn mộ địa. Hay lại là Tiêu Thần nói cho hắn biết. Ô nha, thần ca đi mộ địa làm gì nhỉ? Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, nàng nghe nói qua Hải Phù Sơn mộ địa, nơi đó chôn phần lớn là Long Hải thành phố có mặt mũi đại nhân vật, thậm chí 7 gia tộc lớn bên trong, có gia tộc mộ tổ tiên, là ở chỗ đó. Nghe nói, nơi đó là phong thủy bảo địa, mộ địa cũng bán ra thiên giới. Tiểu Manh, đi mộ địa, đương nhiên là nhìn người chết rồi. Lý Hàm Hậu úng thanh một câu. Nói nhảm, đi mộ địa không nhìn người chết, chẳng lẽ còn cùng người sống ước hẹn à? Tô Tiểu Manh xem thường. Nàng chỉ là tò mò Tiêu Thần đi xem người nào mà thôi. Lão đại là đi tế điện một cái huynh đệ, thật giống như tên gì. Giáp giáp. Ngay tại Tôn Ngộ Công cố gắng suy nghĩ kia trên mộ bia tên của, cửa mở ra, Tiêu Thần từ bên ngoài đi vào. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện ngươi và Tôn Ngộ Không là thế nào nhận thức? Tô Tiểu Manh nói một câu. Nghe được lời của nàng, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi lớn, tim hung hăng giật mình. Thần ca, ngươi người huynh đệ kia tên gọi là gì tới? Hình như là... Tôn Ngộ Công lúc ấy chỉ lo uống rượu, cũng không làm sao nhìn kỹ. À, hắn gọi Ngũ Chí Vĩ. Tiêu Thần lập tức kịp phản ứng, chặn lại Tôn Ngộ Công nói, đồng thời may mắn không thôi, cũng còn khá, sự tình không phát triển đến xấu nhất mức độ. Bằng không, Tiêu Thần đã không dám tưởng tượng, nếu để cho Tô Tiểu Manh biết rõ nàng đại ca qua đời, chôn ở Hải Phù Sơn mộ địa, nàng hội là phản ứng gì? Ngoại trừ nàng ra, Tô Tình lại sẽ là phản ứng gì? Cha mẹ mất tích bí ẩn, sinh tử biết trước. Bây giờ đại ca lại qua đời, các nàng chị em gái có thể tiếp nhận được đả kích sao? Ngũ Chí Vĩ. Tôn Ngộ Công sững sờ, không đúng sao? Hắn nhớ thật giống như kêu Tô cái gì bay tới toàn. Đúng, Ngũ Chí Vĩ, ta trước kia chiến hữu, hy sinh mấy năm, ngày đó vừa vặn ngày dỗ của hắn, cho nên đi tế bái xuống. Tiêu Thần gật đầu một cái, đồng thời thừa dịp Tô Tiểu Manh không chú ý, nhanh chóng hướng về Tôn Ngộ Công nháy mắt. Tôn Ngộ Công chú ý tới Tiêu Thần ánh mắt, lại sững sờ, cái này ý gì? Kia trên mộ bia khắc, rõ ràng là Tô cái gì phi hình như là Tô Vân Phi, đúng chính là Tô Vân Phi, làm sao sẽ biến thành Ngũ Chí Vĩ cơ chứ? Tôn Ngộ Công nhìn một chút Tiêu Thần, nhìn thêm chút nữa Tô Tiểu Manh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tô Vân Phi, Tô Tiểu Manh, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì hay sao? Nhưng là, nếu như có quan hệ, kia Tô Tiểu Manh không biết sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không dám hỏi nhiều, bận rộn phối hợp chính là như vậy. Thần ca đi tế bái cái này Ngũ Chí Vĩ, sau đó chúng ta nhận biết rồi, duyên phận vật này, thật đúng là kỳ diệu a. Hả, kia đúng là duyên phận. Mặc dù Tô Tiểu Manh cảm thấy cái này phản ứng của hai người có điểm là lạ, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Tiêu Thần gặp Tô Tiểu Manh tựa hồ không phát hiện cái gì, không nhịn được thở phào, còn kém một tí kẹo như thế a. Khinh thường, thật sự là lớn ý rồi, trước lại quên cái này cha. Thừa dịp Tô Tiểu Manh cùng Lý Hàm Hậu thảo luận cổ võ lúc tu luyện. Tiêu Thần nắm Tôn Ngộ Công cho hô đi ra ngoài. Lão đại, chuyện gì? Hải Phù Sơn chôn chính là cái kia, là Tiểu Manh thân đại ca nàng và tỷ tỷ của nàng cũng không biết. Tiêu Thần móc ra khói, đốt, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nguyên lai là như vậy, ta mới vừa rồi thiếu chút nữa gây họa. Tôn Ngộ Công hiểu. Ta cùng Tô Vân Phi là chiến hữu, hắn vì cứu ta chết, trước khi chết, hắn để cho ta hỗ trợ chiếu cố hắn hai người muội muội ta mang theo cho cốt của hắn trở lại, sau đó trở thành Tô Tình bảo Tiêu Tịnh tiến nhập Khuynh Thành công ty, bởi vì có người muốn gây sự với Tô Tình, cho nên ta tài lại nâng đỡ Liệp Ưng Đường, hy vọng chờ ta sau khi đi, Liệp Ưng Đường có thể thay ta thủ hộ các nàng hai tỷ muội. Tiêu Thần cũng không có nói được quá cặn kẽ, có một số việc cũng không có nói cho Tôn Ngộ Công. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tôn Ngộ Công gật đầu một cái. Cũng không biết tiểu manh nha đầu kia hội không sẽ nghi ngờ, nếu như nàng hỏi lại ngươi, ngươi liền không nói rõ ràng là tốt. Ta biết rồi, lão đại. Trải qua mấy ngày nữa sống chung, Tôn Ngộ Công cũng càng ngày càng từ tâm lý công nhận cái này lão đại. Tiêu Thần vỗ một cái Tôn Ngộ Công bả vai, ở nơi này phải trả thói quen chứ. Nếu là không thói quen thế giới ngầm sinh hoạt, ngươi cũng có thể đi với ta Khuynh Thành công ty. Làm bảo an. Tôn Ngộ Công nhíu mày. Ừm. Vậy hay là liền như vậy, ta thật thích cuộc sống bây giờ, dùng đại hàm lại nói, giết người phóng hỏa, ta lành nghề. Tôn Ngộ Công một phát miệng, cầm lên hồ lô, ngửa đầu uống một hớp. Tiêu Thần cười một tiếng, Tôn Ngộ Công có thể lưu lại tốt nhất, có hắn Liệp Ưng Đường, như hổ thêm cánh. Nhất là bây giờ Liệp Ưng Đường đối mặt nguy cơ, ngoại trừ Phi Ưng Bang bên ngoài, Thanh Bang Ô Nha, cũng là một cái đại địch, thậm chí so với Phi Ưng Bang càng đáng sợ hơn. Ô Nha, nếu như ngươi thật không biết xấu hổ rồi, ta đây không ngại, cho ngươi biến thành một cái chết nha. Tiêu Thần ánh mắt run lên, trong lòng sát ý dâng trào. Trụ sở chính bên ngoài, tiếp viên Thế Hồng Nhân đã đến, đồng dạng là một nhất lưu tột cùng cao thủ. Khi hắn nhìn thấy viên Thế Hồng thảm trạng sau, phi thường khiếp sợ, không phải là thời đại nha ra đến truyền lời sao? Làm sao biết rơi vào thảm như vậy? Viên Thế Hồng nhìn thấy huynh đệ nhà mình, lại nghĩ tới mới vừa rồi đãi ngộ, nước mắt đều mau xuống đây rồi. Từ hắn đi theo Ô Nha sau, khi nào từng có cái này đãi ngộ à? Ở thế giới ngầm trong, nhất là một ít thế lực nhỏ lão đại, thấy hắn, không đều cùng tổ tông tựa như. Bây giờ ngược lại tốt, hai tay bị phế, bị người ném ra. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Cái gì? Thật là to gan, ta bây giờ liền vào đi giết bọn họ. Vị này nghe Viên Thế Hồng sau khi nói xong, giận tím mặt. Cái đó to con là tông sư cấp cao thủ, ngươi đi, cũng là chịu chết chúng ta hay là trước trở về, mặc cho nha ra ý tứ đi. Viên Thế Hồng trong lòng càng hận hơn, nhưng lại cất giữ một tia lý trí. Liệp Ưng Đường lại có tông sư cấp cao thủ. Vị này trợn to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ừ, nếu như không phải là có tông sư cấp cao thủ, ta sẽ rơi vào kết quả như thế sao? Chúng ta đi trước, trở về tìm nha gia. Liệp Ưng Đường không nể mặt nha gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Được. Vị này nghe được tông sư cấp cao thủ lúc, liền bỏ đi vào đi tìm chết ý nghĩ, hắn khiến Viên Thế Hồng lên kế bên người lái, phát động khởi xe, rời đi. Hai người rời đi tin tức, trước tiên truyền cho Hoàng Hưng. Hoàng Hưng hơi thở phào, cuối cùng đã đi sao? Bất quá, tim của hắn rất nhanh lại nói lên, đây là báo táp khúc nhạc dạo A. Ai biết Viên Thế Hồng trở về, Ô Nha nhìn thấy bộ dáng của hắn, sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ, tối nay báo táp sẽ đánh tới. Hưng ca, thế nào? Quang đầu xà gặp Hoàng Hưng sắc mặt không ngừng biến ảo, nghi ngờ hỏi. Chúng ta Liệp Ưng Đường, khả năng có đại nạn rồi. Ngươi là thuyết Ô Nha? Đúng. Hưng ca, ổn định, trời sập, có thần ca đỡ lấy, ta cảm thấy thần ca nếu dám làm như vậy, vậy khẳng định sẽ không sợ Ô Nha, hoặc là hắn có bài tẩy gì, ngươi xem thần ca khi nào không đáng tin cậy quá. Lần trước ta binh vây Nam Thành phân cục, ai cũng cho là ta Liệp Ưng Đường xong đời, nhưng ta không phải là còn sống cho thật tốt sao? Hơn nữa sống được dễ chịu hơn rồi. Quang đầu xà an ủi Hoàng Hưng. Hoàng Hưng sững sờ, suy nghĩ một chút cũng phải, có thần ca ở, sợ cái gì? Nghĩ tới đây, hắn cũng tận lực thả lỏng, lộ ra vẻ tươi cười đại xà, ta chợt phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Đầu góc ngu si, cũng có đầu góc ngu si chỗ tốt, nhìn vấn đề sẽ không phức tạp. Quang đầu xà không nói gì, đây là khen chính mình hay lại là tổn hại chính mình đây? Sau đó, Hoàng Hưng đi nói cho Viên Thế Hồng bị mang đi tin tức. Tiêu Thần căn bản không để ý, hắn kiêng kỵ Thanh Bang, nhưng lại không kiêng kỵ Ô Nha Ô Nha, một trưởng lão, cũng không đại biểu được Thanh Bang. Vừa trưa, Tiêu Thần cùng Tô Tiểu Manh không rời đi, Hoàng Hưng an bài mấy bàn. Tô Tiểu Manh thật hưng phấn, đây chính là nàng lần đầu tiên cùng nhiều như vậy xã hội đại ca cùng nhau ăn cơm à. Bởi vì Tiêu Thần nguyên nhân, những thứ này lên vị đại ca môn đối với Tô Tiểu Manh đều phi thường tôn kính, mở miệng một tiếng Tô Tiểu Thư kêu. Chờ vài chén rượu hạ đỗ sau, những lao đại này giải thích thì trở nên, họa phong là như vậy, Tiểu Manh, sau khi ở trường học có chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại cho chúng ta bảo kê ngươi, tùy thời mấy ngàn cái huynh đệ chạm phía sau ngươi. Hoàng Hưng nghe khỏe miệng quất thẳng tới rút ra, hắn rất muốn vỗ bàn một cái, mà nó, đều đuổi chặt ngồi xuống đi. Người nào bảo bọc ai vậy? Liệp Ưng Đường tồn tại, đều là bởi vì Tô gia chị em gái, cái này sau khi nhưng là đại tỷ đại a. Nhìn một chút đem các ngươi từng cái bản lãnh, còn bảo bọc đại tỷ đại. Hắn len lén liếc mắt Tiêu Thần, thấy hắn không tức giận, mới yên lòng. Cả trang đi xuống, không khí rất tốt. Cơm nước xong, Tiêu Thần nhận được Bạch Dạ điện thoại của. Thần ca, làm gì vậy? Mới vừa rồi ở Liệp Ưng đường cái này vừa ăn cơm, thế nào? Thần ca, ăn cơm cũng không kêu ta. Không có suy nghĩ a, ta đây đều đói bụng đây. Bạch Dạ la hét nói. Thiếu mẹ nó tán gẫu. Tiêu Thần tức giận, đường đường Bạch Gia đại thiếu, làm sao có thể hội đói bụng đây? Hắc hắc, buổi chiều có cái gì hoạt động chưa? Không có. Ta đây có việc động, tới chơi chơi đùa không? Cái gì? Long Khâu Phong đua xe. Đua xe? Không có hứng thú. Tiêu Thần lắc đầu một cái, liền định cúp điện thoại. Bất quá, bên cạnh Tô Tiểu Manh lại nghe thấy. Thần ca, đi đâu đua xe à? Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Manh Long Khâu Phong, ngươi phải đi sao? Được a được a. Vậy được đi. Mặc dù Tiêu Thần không có gì hứng thú quá lớn, nhưng nếu Tô Tiểu Manh phải đi, vậy thì đi chứ sao? Thần ca, ngươi còn mang theo cô em đây. Bên kia, Bạch Dạ nghe được Tô Tiểu Manh thanh âm của, hỏi vội. Bớt nói nhảm, lúc nào? 3 giờ chiều, ta đi qua đón ngươi. Không cần, đến lúc đó ta trực tiếp đi qua đi. Vậy được. Bạch Dạ đáp đáp một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì đúng rồi. Thần ca, sư phụ ta tìm ngươi. Sư phụ ngươi? Ai vậy? Tiêu Thần sửng sốt một chút. Trần Cửu Chỉ a, cái này không phải là ngươi từ trong kết hợp sao? Hắn thật đúng là đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ rồi hả? Tiêu Thần có chút kinh ngạc, chuyện này hắn đều không để trong lòng, cũng không có chú ý đến tiếp sau này phát triển. Nhất định, hắn còn khen ta có thiên phú đây. Được, tương lai đổ thần, sư phụ ngươi thuyết không nói tìm ta có chuyện gì. Không, ngươi nếu là không có thời gian, ta giúp ngươi cự tuyệt. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái không cần, chờ ta tìm cái thời gian, với hắn gặp một mặt đi. Được. Chương 288, trở lên Long Khâu Phong. Phi Ương bang trụ sở chính. Nhâm Hải nhìn màn ảnh máy vi tính, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Cái này là tối hôm qua theo dõi video, là từ bên cạnh một trong kho hàng lấy ra. Mặc dù không là rõ ràng như vậy, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Lý Hàm Hậu tiểu đao Tôn Ngộ Công. Nhâm Hải chết nhìn chòng chọc màn ảnh, cắn răng nghiến lợi. Bên cạnh, Hoa Bỏ Cạp vẻ mặt cũng rất lạnh, quả nhiên là Liệp Ưng Đường nhân kiếp đi rồi hàng. Liệp Ưng Đường Hoàng Hưng Tiêu Thần dám cướp hàng của bọn ta ta cho các ngươi làm sao cướp, làm sao cho ta phun ra. Nhâm Hải hung hăng một cái tát, vỗ vào trên bàn. Nhâm tiên sinh, tiếp theo nên làm như thế nào? Hoa Bỏ Cạp cung kính hỏi. Tìm cho ta Hoàng Hưng điện thoại, ta muốn với hắn nói chuyện điện thoại. Nhâm Hải lạnh lùng nói. Phải. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Hoàng Hưng thanh âm của chuyển tới. Alo. Vị nào? Hoàng Hưng, ngươi là đang đùa với lửa, biết không? Nghe Hoàng Hưng thanh âm của, Nhâm Hải khó mà khắc chế trong lòng tức giận, trên mặt Ngô Công vết sẹo, cũng theo đó dãy rủa. Nhâm Hải. Hoàng Hưng cũng thoáng cái nghe được Nhâm Hải thanh âm của, trong lòng kinh ngạc, hắn đánh như thế nào điện thoại tới. Hoàng Hưng, ngươi là gan không nhỏ, lại dám cướp hàng của bọn ta của ta. Nhâm Hải gầm hét lên. Ha ha, nguyên lai là Nhâm lão đại a, có chuyện gì không? Nhận được Nhâm Hải điện thoại của, Hoàng Hưng trong lòng vẫn là thật khẩn trương, bất quá hắn nhìn một chút đối diện Tiêu Thần, tận lực để nằm ngang tĩnh tâm tình. Con mẹ nó ngươi đoán biết giả bộ hồ đồ, đúng không? Nhâm Hải giận quá, tiếng lớn hơn thanh âm gầm thét. Nhâm lão đại, em đẹp, làm sao phát lớn như vậy tính khí đây? Hoàng Hưng, hàng của ta đây. Hàng? Cái gì hàng? Hoàng Hưng tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Nam giao trong kho hàng nhóm hàng kia. À. Nhâm lão đại, ta không là rất rõ ràng ý của ngươi. Tiểu Đao, Lý Hàm Hậu, Tôn Nộ Công còn có Quang Đầu Xà, chuyện bọn họ làm tỉnh, ngươi không biết. Nhâm Hải siết nắm tay, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, cái này Hoàng Hưng như thế này mà đáng ghét. Nghe được Nhâm Hải nói, Hoàng Hưng cau mày, hắn tra được ngược lại thật minh bạch ta. Nhâm lão đại, ta thật không biết ta nếu không, ta đi hỏi bọn họ một chút, cho thêm Nhâm lão đại một cái câu trả lời. Hoàng Hưng, ngươi tốt nhất đừng đụng nhóm hàng kia, bằng không, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Liệp Ưng Đường chờ Phi Ưng Bang điên cuồng trả thù đi. Cho đến, diệt vong. Ha ha, Nhâm lão đại, ngươi cho ta Hoàng Hưng là hù dọa lớn. Ta chờ ngươi. Mặc dù Hoàng Hưng trong lòng lo lắng, nhưng người thua không thua trận, cũng không thể mất mặt. Hắn câu nói vừa dứt, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tắt máy. Nhâm Hải điện thoại của. Tiêu Thần phun vòng khói thuốc, hỏi một câu. Ừm. Làm gì? Thuyết đừng để cho ta đụng nhóm hàng kia, bằng không liền đem ta chém thành muôn mảnh, sau đó Liệp Ưng Đường chờ Phi Ưng Bang điên cuồng trả thù.
Ha ha. Tiêu Thần cười, đây coi như là hạ chiến thư.
Ừm. Vậy thì chờ Phi Ưng Bang điên cuồng trả thù đi, hai phe thế lực, sớm muộn phải toàn diện khai chiến, mặc dù chuẩn bị còn không đầy đủ, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tiêu Thần theo như diệt thuốc lá, lạnh nhạt nói.
Ừ. Thu hẹp địa bàn của chúng ta, toàn bộ buổi chiếu phim tối, từ hôm nay buổi tối bắt đầu toàn bộ ngừng buôn bán. Ngoài ra, thông báo Triệu Chính, khiến hắn phái người nhiều hơn đến tuần tra, nếu như có cần phải, chúng ta cần phải mượn cảnh sát lực lượng.
Ừ. Bây giờ, Triệu Chính đã là Nam Thành phân cục đội trưởng, trong tay quyền lợi so sánh với tiền lớn rất nhiều. Ở Nam Thành một mảnh mà, hắn, vậy là đủ rồi. Nửa lúc xế chiều, Tiêu Thần mang theo Tô Tiểu Manh rời đi. Tôn Ngộ Công bọn người không rời đi, bây giờ bọn họ cũng coi là Liệp Ưng Đường người rồi, tự nhiên được là Liệp Ưng Đường ra một phần lực.
Ba giờ, hai người tới Long Khâu Phong.
Thần ca, muốn với ai đua xe à? Tô Tiểu Manh nhìn xa xa Long Khâu Phong, tay có chút ngứa.
Tạm thời không biết, chúng ta chính là tới xem một chút náo nhiệt.
À, ta không thể lên sân so tài à? Tô Tiểu Manh nụ cười trên mặt sụp đổ.
Ngươi nghĩ lên.
Dĩ nhiên, ta đã lâu lắm không đua xe.
Vậy được, bất quá về nhà nhưng ngàn vạn lần chớ nói cho ngươi biết tỉ, bằng không nàng thế nào cũng phải theo ta gấp không thể.
Ta lại không đốc, làm sao có thể sẽ cùng tỉ của ta thuyết.
Tô Tiểu Manh liếc một cái.
Đúng rồi, Duẫn Hạ trở về trường học sao?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, hỏi.
Lần trước hắn tới nơi này, hay lại là bang Tô Tiểu Manh cùng Duẫn Hạ đua xe?
Cũng chính là ở chỗ này, hắn khiến quang đầu xà phế Duẫn Hạ.
Sau đó, Duẫn Hạ hắn lao tử Duẫn Đại Xuân, phái người đi Úc Kim Hương biệt thự đi tìm hắn, chỉ bất quá bị hắn đánh trở về.
Ngoài ra, hắn còn khiến nhân cho Duẫn Đại Xuân đái thoại trở về.
Từ sau ngày đó, Duẫn Đại Xuân sẽ thấy không động tĩnh gì. Nếu không phải trở lại Long Khâu Phong, Tiêu Thần đều thiếu chút nữa không nhớ nổi cái này tra tới.
Bình thường Tiêu Thần không nhớ nổi thì coi như xong đi, bây giờ nhớ lại rồi, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.
Nói thế nào cũng là để người ta con trai phế đi, hơn nữa Duẫn gia cùng Chu gia cộng lại, cũng coi là Long Hải nấc thang thứ hai trong thế lực đứng đầu tồn tại, như thế nào lại nuốt xuống khẩu khí này đây.
Mặc dù ngày đó hắn đuổi đi những người đó, triển lộ ra nhất lưu cao thủ thực lực, nhưng bằng vào nhất lưu cao thủ, rất khó khiến Duẫn gia loại này đại gia tộc kiêng kỵ.
Phải biết, những đại gia tộc này đều nuôi cao thủ, giống Duẫn gia loại này nấc thang thứ hai trong, tuyệt đối nắm giữ nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn không phải là một cái thậm chí, cao thủ lợi hại hơn cũng sẽ không khuyết.
Như vậy, là nguyên nhân gì, khiến Duẫn gia cùng Chu gia không có động tĩnh đây?
Là dự định trời cao biển rộng.
Thật đúng là chính kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đây.
Tiêu Thần đoán không được, cũng lười lại đi đoán, nếu như là người trước tốt nhất, nếu như là người sau, kia mặc dù phóng ngựa tới.
Không có, nghe nói xin nghỉ dài hạn.
Ồ, thế nào?
Không có gì, chẳng qua là thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái.
Ha ha, ta nghe thuyết Duẫn gia gặp phải phiền toái, cho nên không có thời gian tới tìm chúng ta phiền toái.
Tô Tiểu Manh cười nói.
Nguyên lai là như vậy, ta nói đây.
Tiêu Thần bừng tỉnh, ừ, hy vọng Duẫn gia phiền toái lớn hơn nữa điểm đi, tránh cho đến phiền chính mình.
Đi tới Long Khâu dưới đỉnh bãi đậu xe. Tiêu Thần cho Bạch Dạ gọi điện thoại.
Tiểu Bạch, ở chỗ nào?
Thần ca, ngươi đến.
Ta lập tức tới ngay.
Ừ, ta chờ ngươi.
Tiêu Thần cúp điện thoại, móc ra khói, ném trong miệng một cây.
Là ngươi.
Thuốc lá này còn không có đốt, một người nam nhân xuất hiện, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần.
Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới.
Người này hình như là Long Khâu Phong câu lạc bộ đua xe người phụ trách, thật giống như tên gì Trần Tường.
Tiểu tiên sinh đúng không?
Ha ha, chúng ta lại gặp mặt.
Trần Tường thấy Tiêu Thần, thật cao hứng, bởi vì lần trước Tiêu Thần phá vỡ bọn họ nơi này ghi chép. Hắn nói cho nhà bọn họ thiếu gia sau, thiếu gia bọn họ liền muốn tìm Tiêu Thần.
Bất quá sau đó Tiêu Thần từ đầu đến cuối không xuất hiện, mà hắn cũng hỏi qua quang đầu xà, người sau không có nói cho hắn.
Trần tiên sinh đúng không?
Người tốt.
Tiêu Thần vẻ mặt nhàn nhạt, cùng Trần Tường bắt tay một cái.
Tiêu tiên sinh, hôm nay là dự định tới đua xe.
Ừ, tới tùy tiện nhìn một chút.
Tiêu tiên sinh, lần trước ngươi đánh vỡ chúng ta nơi này ghi chép, thiếu gia của chúng ta nhìn ngươi đua xe thu hình sau, nổi lên lòng yêu tài nếu như ngươi nguyện ý.
Ta không muốn.
Tiêu Thần không chút do dự cự tuyệt, hắn nhưng không có hứng thú làm cái gì tay đua.
Tiêu tiên sinh, khác gấp như vậy cự tuyệt mà, thiếu gia của chúng ta họ Tần.
Là Long Hải Tần gia nhân.
Trần Tường trong giọng nói, hơi hơi mang theo như vậy điểm cảm giác ưu việt.
Hắn cảm thấy, khi hắn nhắc tới Tần gia lúc, Tiêu Thần nhất định sẽ không ngừng bận rộn đáp ứng, dù sao ở Long Hải, ai cũng muốn cùng bảy gia tộc lớn dính líu quan hệ. Có thể nhường cho hắn thất vọng là, Tiêu Thần biểu tình đều không biến, căn bản không cái gì hưng phấn ý tứ. Ngược lại bên cạnh hắn tiểu nha đầu, mắt sáng rực lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này không biết Tần gia? Không biết bảy gia tộc lớn? Bằng không, thế nào lại là phản ứng này? Còn không chờ hắn cho Tiêu Thần giải thích một chút Tần gia là như thế nào tồn tại lúc, một trận xe thể thao tiếng nổ truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy chiếc xe thể thao chạy nhanh đến. Đương đầu, là một chiếc màu trắng bù gạ tì hàng, tiêu căng như vậy mà chói mắt, biểu lộ ra độc nhất vô nhị ngang ngược. Phía sau, là mấy chiếc nhãn hiệu nổi tiếng xe thể thao, không có thấp hơn 500 vạn đấy. Trần Tương nhìn phía trước nhất chiếc kia màu trắng bù gạ tì hàng, chấn động trong lòng, hôn thế ma vương tới. Hoa nha, thật là đẹp trai. Tô Tiểu Manh nhìn chạy nhanh đến mấy chiếc xe thể thao, con mắt tỏa sáng. Nhất là nàng nhìn chằm chằm màu trắng bù gạ tì hàng, đã không rời ánh mắt sang chỗ khác được rồi. Mấy chiếc xe thể thao trong nháy mắt, đi tới bãi đậu xe, chậm lại tốc độ xe. Như sóng vậy tiếng động cơ, dùng sức đánh phía trước mặt đất, thậm chí khiến nhân cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Hoa tắc, đây là xe của ai? Thật con mẹ nó đẹp trai. Khoảng cách gần, Tô Tiểu Manh nhìn màu trắng bù gạ tì hàng, biến đổi bị mê chặt rồi, cái này đường cong thật sự là quá mê người rồi. Còn không chờ Trần Tường nói chuyện, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng bạch dạ xe. Bạch dạ? Danh tự này làm sao có chút quen tai à? Tô Tiểu Manh sững sờ, từ Tô gia thoát khỏi hồi đó, nàng tuổi tác còn nhỏ, cùng những gia tộc khác căn bản không cái gì cơ hội tiếp xúc. Thoát khỏi Tô gia sau, nàng coi như là từ trong cái vòng kia đi ra, tự nhiên càng không cách nào tiếp xúc. Bảy gia tộc lớn bên trong, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, nàng duy nhất quen thuộc, khả năng chính là Tần gia rồi, dù sao có một kiến văn ca mà. Ngươi biết Bạch dạ? Trần Tương có chút kinh ngạc, không biết bảy gia tộc lớn, vẫn còn biết Bạch dạ. Tiêu Thần không lên tiếng, nhìn đã dừng lại bù gạ tì hàng. Bạch đại thiếu ta nghe thiếu gia nhà ta thuyết, Bạch đại thiếu hôm nay tới chơi đùa xe, cho nên cố ý ở nơi này chờ ngài. Trần Tương gặp Tiêu Thần không nói lời nào, đi nhanh hướng bù gạ tì hàng, đồng thời trên mặt sắp xếp mặt mày vui vẻ. 3. Bù gạ tì hàng cửa xe mở ra, Bạch dạ từ phía trên đi xuống. Hắn không thấy cười rạng rỡ Trần Tương, bước hướng Tiêu Thần đi tới. Thần ca, trên đường có chút kẹt xe, cho nên tới chậm. Bạch dạ trên mặt tích tụ ra cùng Trần Tường trên mặt không sai biệt lắm nụ cười, lần sau toàn bộ phi cơ trực thăng, sẽ không sợ ngăn đường. Tiểu tử ngươi. Tiêu Thần đối với tiểu tử này coi như là bất đắc dĩ, làm sao ngắn ngủi vài năm, trở nên so với lúc trước, biến đổi chẳng ra gì cơ chứ. Còn xử ở đó làm gì? Mau kêu nhân, thần ca. Bạch dạ quay đầu lại hướng từ mỗi cái chạy trên xe xuống thanh niên hô. Thần ca. Các thanh niên mặc dù không biết Tiêu Thần, nhưng liền hướng Bạch đại thiếu có thể thái độ như thế, bọn họ cũng không dám nổ đâm a, tất cả đều la lớn. Chương 289, đây là ta đại ca. Nhìn Bạch dạ nụ cười trên mặt, nghe mấy tên đại thiếu này tiếng kêu, Trần Tường sững sờ ngay tại chỗ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi hắn còn cảm thấy, Tiêu Thần có thể không biết bảy gia tộc lớn, không biết Tần gia, cho nên mới vô cùng lãnh đạm cự tuyệt. Nhưng bây giờ nhìn một chút, căn bản không phải có chuyện như vậy a. Thua thiệt hắn và Tần Thiếu nổi lên lòng yêu tài, muốn đem Tiêu Thần cho lấy được câu lạc bộ làm tay đua. Có thể để cho hôn thế ma vương Bạch Đại Thiếu kêu ca nhân, được là lai lịch gì ạ? Đang lúc Trần Tường cái này lẩm bẩm lúc, một người thanh niên bước nhanh tới. Bạch Thiếu, các ngươi đã tới. Hắn đầu tiên là cùng Bạch dạ đám người chào hỏi, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tô Tiểu Manh, người này là ai ạ? Khi hắn thấy người sau lúc, con mắt hơi sáng, hảo cô nàng xinh đẹp. Trần Tường. Vị này làm sao khá quân à? Thanh niên chỉ Tiêu Thần, lại nghiêng đầu hỏi câu lạc bộ người phụ trách. Thiếu gia, hắn chính là lần trước phá kỷ lục chính là cái kia. Trần Tường theo bản năng nói một câu. Là hắn. Khó trách a, ta nói làm sao nhìn quen mắt đây. Thanh niên vỗ đùi, sau đó mở miệng nói ta gọi là Tần Kiến Hoa, ta xem qua ngươi đua xe thu hình, có hứng thú hay không đi theo ta. Tiêu Thần có chút không nói gì, còn không chờ hắn nói chuyện, Bạch dạ nổ. Ngoa tào. Tần Kiến Hoa, con mẹ nó ngươi mặt lớn a. Tần Kiến Hoa nhìn đống nhiên nổi gióa Bạch dạ, ngẩn người, mặc dù đều là bảy con em của đại gia tộc, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn có chút đánh sợ Bạch dạ. Một là người có tên cây có bóng, Bạch dạ hôn thế ma vương danh sừng, là mọi người sợ công nhận. Hai là đều là bảy con em đại gia tộc, đều là dòng chính, nhưng địa vị cũng có khác biệt. Tần gia thế hệ trẻ dòng chính không ít, mà Bạch gia thì lại khác, liền hắn một cây duy nhất, chỉ cần hắn không ra ngoài dự liệu. Kia tương lai Bạch gia nhất định là phải đóng đến trên tay hắn. Một người là hoàng, một người là vua, người nào càng châu bò. Liếc qua thấy ngay. ngươi biết hắn là ai sao?
Bạch Dạ chỉ Tiêu Thần, tiếp tục nổi dóa hắn là ta Bạch Dạ đại ca, ngươi lại còn muốn cho hắn đi theo ngươi.
Ta đây Bạch Dạ coi là cái gì?
Ngươi tiểu đệ, ta có phải hay không được quản ngươi kêu lão lao đại à?
Tần Kiến Hoa trợn tròn mắt, Bạch Dạ đại ca.
Bên cạnh, Trần Tường khỏe miệng co giật mấy cái, mới vừa rồi quên nói với thiếu gia một tiếng, bây giờ rước lấy phiền phức.
Tiểu Bạch, liền như vậy, Tần Thiếu cũng không biết.
Tiêu Thần khoát khoát tay, hắn lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Cũng liền thần ca không so đo, nếu không lão tử thế nào cũng phải cùng ngươi hảo hảo nói một chút không thể chớ ngẩn ra đó, trước cho chúng ta an bài địa phương, đẳng cấp Tây Độc kia quy tồn đến, liền bắt đầu.
Bạch Dạ gặp Tiêu Thần nói như vậy, cũng bỏ qua Tần Kiến Hoa, dù sao bọn họ cũng coi là nửa người bạn.
Cái này thần ca, thật là ngượng ngùng, ta không biết ngươi là Bạch Thiếu đại ca.
Tần Kiến Hoa ngược lại cũng biết là người, có chút lúng túng nhìn Tiêu Thần.
Ha ha, không có gì.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, hắn đối với cái này Tần Kiến Hoa ấn tượng đầu tiên cũng tạm được, mặc dù có như vậy điểm kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, nhưng trong đại gia tộc đi ra ngoài, sao có thể không điểm kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt đây.
Đừng xem Bạch Dạ ở trước mặt hắn, một bộ tiểu đệ bộ dáng, ở trước mặt người khác phách lối rất bá đạo, bằng không cũng sẽ không bị người xưng là hôn thế ma vương.
Thần ca, vị này tiểu mỹ nữ là...
Bởi vì có lần trước Tô Tình sự tình, Bạch Dạ không dám lại nói bậy bạn.
Tô Tiểu Manh, Tô Tình muội muội.
Tiêu Thần giới thiệu sơ lược đạo.
Tô Tiểu Manh,
Tô Tình muội muội.
Còn không chờ Bạch Dạ nói chuyện, bên cạnh Tần Kiến Hoa kinh ngạc mở miệng Tô ra.
Trước kia là vậy, bây giờ không phải là.
Tô Tiểu Manh thanh âm của có chút lạnh.
Ta là Tần Kiến Hoa, Tần Kiến Văn Đường đệ chúng ta lúc trước đã từng gặp.
Không ấn tượng.
Bởi vì nhắc tới Tô ra, cho nên Tô Tiểu Manh tâm tình trong nháy mắt không xong.
Được, bớt ở cái này chọc ta tiểu manh muội muội phiền vội vàng an bài địa phương đi, nếu không chờ một hồi đem ngươi cái này câu lạc bộ đập.
Bạch Dạ gặp Tô Tiểu Manh mất hứng, không nhịn được nói.
Tần Kiến Hoa cái này không nói gì à, hắn đường đường Tần gia đại thiếu, hôm nay sao cứ như vậy không địa vị à.
Tiểu manh muội muội, khác không vui, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Bạch Dạ, là thần ca huynh đệ ngươi có thể quản ta gọi là Bạch Dạ ca ca.
Tô Tiểu Manh liếc Bạch Dạ, nhãn châu xoay động, lộ ra ngọt ngào nụ cười được à.
Bạch Dạ ca ca.
Một tiếng Bạch Dạ ca ca.
Thiếu chút nữa nắm Bạch Dạ xương cho kêu mềm, tiểu nha đầu này thật là hiểu chuyện mà.
Ngược lại Tiêu Thần, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn vẫn tương đối hiểu Tô Tiểu Manh, nàng cứ gọi như vậy, nhất định là có mục đích gì.
Quả nhiên, Tô Tiểu Manh cười ngọt ngào Bạch Dạ ca ca, xe của ngươi thật là đẹp trai à, có thể mở cho ta một chút sao?
À, không thành vấn đề à, tùy tiện mở.
Bạch Dạ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó rất rộng rãi ném chìa khóa xe cho rồi Tô Tiểu Manh.
Cảm ơn Bạch Dạ ca ca.
Tô Tiểu Manh mừng rỡ, cái này bù gạ tỷ hàng thật sự là quá tuấn tú rồi, có thể lái được một chút, khẳng định cảm giác đặc sảng.
Chờ Tô Tiểu Manh chạy lên xe chơi, Tiêu Thần nhàn nhạt vấn đạo Tiểu Bạch, hôm nay chuyện gì xảy ra?
Ta theo Âu Dương Phong tên kia hẹn hôm nay đua xe.
Âu Dương Phong?
Ừ, Âu Dương gia.
Bạch Dạ gật đầu một cái, ta theo tiểu tử này không hợp nhau, thật âm hiểm một gia hỏa.
Cần ta giúp một tay sao?
Tiêu Thần đốt thuốc, hỏi một câu.
Hỗ trợ.
Bạch Dạ sững sờ, ngay sau đó trợn to hai mắt thần ca, ngươi sẽ không đua xe cũng ở đây được rồi.
Cũng còn khá, phỏng chừng có thể so với ngươi còn mạnh hơn điểm.
Tiêu Thần ít có khiêm tốn.
Bạch Dạ nhìn Tiêu Thần, đông nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Tần Kiến Hoa nói, hắn mới vừa nói thần ca ở chỗ này đánh vỡ qua ghi chép.
Nếu quả thật là nếu như vậy, vậy hôm nay có triển vọng a.
Thần ca, xe này thật là thoải mái a.
Tô Tiểu Manh mở ra bủ gạ tỷ hàng vòng vo một vòng, sau đó quay cửa sổ xe xuống, hướng Tiêu Thần hô.
Lái chậm một chút, chú ý an toàn.
Tiêu Thần dùng cưng chịu ánh mắt nhìn Tô Tiểu Manh, cười nói.
Ân ân, ta biết, ta lại đi một vòng.
Được.
Tô Tiểu Manh lái xe lại chạy, mà Tiêu Thần mấy người cũng đi tới trong câu lạc bộ.
Bạch Dạ tâm lý có chuyện gì, len len tìm tới Tần Kiến Hoa, biết một chút.
Khi hắn nghe được Tiêu Thần thực sự đánh vỡ qua nơi này ghi chép lúc, trợn to hai mắt. Mã lực trái trứng, thần ca huy vũ ngang ngược, toàn năng vô địch ta.
Đổ thuật ngạo mạn, đánh ngã quỷ thủ đổ vương Trần Cửu Chỉ.
Bây giờ, tài lái xe cũng như vậy ngạo mạn, trực tiếp nghiền ép Long Hải xe thần A.
Ai, ngươi biết Tây Độc tìm ai đến trận đấu không?
Bạch Dạ kéo Tần Kiến Hoa, hỏi một câu.
Không biết.
Tần Kiến Hoa, ta lời cảnh cáo trước ném trước đi, hôm nay chàng này xe cuộc so tài, ngươi nếu là dám cùng Tây Độc chơi đùa mở ám, ta Bạch Dạ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận.
Tần Kiến Hoa cười khổ, chính mình cùng Tây Độc cũng không quá quen, được chứ?
Bạch Dạ không để ý Tần Kiến Hoa có cái gì ý tưởng, trở lại trước mặt.
Bạch ca, Tây Độc khi nào đến? một cái nhuộm tóc vàng thanh niên, vuốt vuốt phe ra di chìa khóa xe.
Không biết, phỏng chừng nhanh đi. Tây độc tên kia rất âm hiểm, ta phải cẩn thận một chút.
Mấy người thanh niên mồm năm miệng mười thảo luận, thỉnh thoảng xen lẫn một câu con mẹ nó các loại. Thông qua Bạch Dạ giới thiệu, Tiêu Thần đối với mấy tên này cũng có bước đầu tìm hiểu, tất cả đều là Long Hải thành phố đại thiếu, phía sau gia tộc kém nhất đều là nấc thang thứ hai chúng đứng đầu tồn tại. Bọn họ coi như là một cái đoàn thể nhỏ, lão thiên nhiên là Bạch Dạ rồi.
Thần ca, thương lượng với ngươi cái chuyện này thôi.
Cái gì? Nếu như một hồi Tây độc tự mình ra sân, ta đây đi ngược chết hắn, nếu như hắn tìm cao thủ đến, ngươi giúp ta ngược thôi.
Bạch Dạ xuất ra từ hắn lao tử kia trộm được Cuba xì gà, đưa cho Tiêu Thần một cây.
Tiêu Thần còn không có nhận lấy, liền ngửi thấy nhàn nhạt rượu mùi thơm, con mắt hơi sáng, cao cấp Cuba xì gà a.
Trộm nhĩ lao tử.
Ừm. Vậy thì đến một cây đi.
Vốn là Tiêu Thần đối với xì gà đồ chơi này không nhiều hứng thú lắm, bất quá nghe được là Bạch Huy, vậy dĩ nhiên được nếm thử một chút, tuyệt đối cực phẩm xì gà, không nếm đáng tiếc.
Bên cạnh, mấy cái khác đại thiếu con mắt cũng đều tỏa sáng, nuốt nước miếng.
Bạch ca, còn nước không?
Cho chúng ta nếm thử một chút.
Đi sang một bên tổng cộng trộm hai cây.
Bạch Dạ thật đúng là không nỡ cho những thứ này hồ bằng cầu hữu.
Mấy cái đại thiếu thấy hắn nói như vậy, cũng sẽ không đang nhớ rồi.
Chủ yếu là, chủ nhà họ Bạch quất xì gà, đó là có tiền cũng mua không được đấy.
Bằng không, lấy thân phận của bọn họ, đắt quá xì gà không mua được à.
Cũng không trở thành thèm ăn nuốt nước miếng a.
Tiêu Thần đốt, hít sâu một hơi, quả nhiên mùi vị thuần hương, hiểu được vô cùng.
Đợi lát nữa xem một chút đi, nếu quả thật là cao thủ, ta đây liền lên đi chơi một chút dù sao, ta ở sân so tài, cũng muốn tìm kiếm bại một lần a.
Tiêu Thần ngửa đầu nhìn thiên, nhẹ nhẹ thở ra điếu thuốc sương ngủ, trên mặt rất là bất đắc dĩ cùng cô đơn.
Độc cô cầu bại, biết bao tịch mịch.
Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a.
Bạch Dạ ngây ngẩn, ngoa tạo, thần ca giả bộ cảnh giới, lại cao một tầng, hắn là vỗ ngựa không kịp a.
Mấy người thanh niên cũng bị kinh hãi, không hổ là Bạch ca đại ca a, cái này ép giả bộ, cũng không sợ bị sét đánh sao.
Bọn họ chính tán gẫu, xe thể thao tiếng nổ vang lên.
Tiêu Thần ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng nhìn ra ngoài, một giây kế tiếp, hắn nhíu mày.
Chỉ thấy bù gạ tỷ hàng chạy trước tiên, mà phía sau là một chiếc gã quang đen cổ ẻn nì xếp tạ hệ dạ, không ngừng theo sát.
Một khi bù gạ tỷ hàng không khống chế được tay lái, khả năng này thì phải là cái xe hư người chết kết quả.
Vậy là ai?
Tiêu Thần chậm rãi đứng lên, lạnh lùng hỏi một câu.
Đó là Âu Dương Phong xe.
Bạch Dạ vẻ mặt cũng có chút lạnh, Âu Dương Phong lại đuổi theo xe của hắn.
Tiêu Thần gật đầu một cái, không nói nữa, xuống lầu, đi ra ngoài.
Các anh em, chúng ta đi ra ngoài.
Bạch Dạ hô một giọng, hắn có thể cảm giác được, thần ca nổi giận.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Bugatti hàng dừng ở cửa câu lạc bộ.
Ngay sau đó, Tô Tiểu Manh từ trên xe bước xuống, sắc mặt có chút trắng bệnh.
Ngay sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau xe thể thao, má ngươi con mẹ nó có bệnh à.
3.
Cửa xe mở ra, một cái nhuộm một đống tóc bạch kim thanh niên từ trên xe bước xuống.
Yêu, còn là một tiểu lạt tiêu, ta thích nhận thức một chút thôi.
Thanh niên dựa vào trên xe thể thao, khoe miệng phát họa một tia cứng cười.
Còn không chờ Tô Tiểu Manh nói nữa, tiếng nổ hồi sinh, ngay sau đó lại có 5-6 chiếc xe thể thao lái tới, dừng ở cô ẻn nì xệt ta hệ dạ bên cạnh.
Chương 290, đại thiếu đụng nhau.
Cửa xe mở ra, lại vừa là mấy người thanh niên từ mấy chiếc chạy trên xe xuống. Trên mặt đều mang cười đế ức.
Đây là khác một vị đại thiếu đoàn thể, người cầm đầu, chính là mở ra cổ ẻn nỉ xệt tạ hệ giả Âu Dương Phong.
Phong ca, cô nàng này không tệ, cũng không thể để cho nàng chạy a.
Chính phải, mới vừa rồi Phong ca đuổi chặt như vậy, khẳng định không chạy khỏi.
Các thanh niên mồm năm miệng mười ồn ào lên toàn, tâm lý lại âm thầm cô nàng này cùng Bạch Dạ là quan hệ như thế nào?
Mở thế nào toàn hắn bù gạ tỷ hàng đây?
Hắc, tiểu nữ, một hồi cuộc so tài hoàn xe. Cùng ca đi thôi.
Bạch Dạ còn không có mang ngươi ăn rồi bún cay chứ.
Ca dẫn ngươi đi ăn bún cay, như thế nào đây?
Âu Dương Phong móc ra khói, đốt, phun một vòng khói, cười đếu giả nói đạo.
Tô Tiểu Manh là biết rõ bún cay điển cố, nghe hắn nói như vậy, tiểu bạo tính khí biến đổi không áp chế được, vừa muốn cho người này điểm màu sắc nhìn một chút lúc, một cái thanh âm từ phía sau nàng vang lên.
Tiểu Manh, không có sao chứ?
Tiêu Thần tới, trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng tà hỏa, nhưng ở từng tấc thiêu đốt.
Thần ca, ta không sao.
Tô Tiểu Manh gặp Tiêu Thần tới, lắc đầu một cái.
Chuyện gì xảy ra?
Ta ở bên kia đường đua lên mở rất tốt, tên khốn kiếp này liền lái xe đuổi tới rồi ta rời đi đường đua, hắn còn một đường đuổi tới.
Tô Tiểu Manh chỉ Âu Dương Phong nói.
Âu Dương Phong sắc mặt trầm xuống, ở Long Hải thành phố, nếu kêu lên hắn Vương Bát Đản nữ nhân, không nhiều. Âu Dương Phong, ngươi hắn tê dại ngu ngốc à? Sáng sớm lúc ra cửa, bị lừa đá. Bạch Dạ cũng chạy tới, há mồm liền mắng, không chút khách khí. Âu Dương Phong sắc mặt trầm hơn Bạch Dạ, ngươi cho ta nắm miệng sạch một chút. Thảo, lão tử liền mắng ngươi làm sao vậy? Ngay cả ta tiểu manh muội muội đều dám khi dễ, tìm chết. Bạch Dạ thiếu chút nữa đem ngón tay điểm Âu Dương Phong trên lỗ mũi đi. Bạch Dạ, ta hôm nay là tới với ngươi đua xe, không phải là đến với ngươi mắng nhau. Âu Dương Phong trầm mặt, lớn tiếng nói. Muốn đua xe đúng không? Nghĩ thế nào cuộc so tài, ta chơi với ngươi. Đồng nhiên, Tiêu Thần lên tiếng. Thật ra thì, hắn càng muốn một cước đạp bay người này, bất quá nói như vậy, có chút khi dễ nhân lử, hay lại là đổi một loại phương pháp khi dễ đi, đi sân so tài khi dễ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì cùng Phong ca nói chuyện? Nghe được Tiêu Thần nói, Âu Dương Phong còn không có lên tiếng, bên cạnh hắn có thanh niên lớn tiếng quát. Ai ú ta đi làm sao cùng ta đại ca nói chuyện đây? Bạch Dạ gặp có người dám hướng Tiêu Thần nói như vậy, giận dữ, mắng xong vẫn không tính là, trực tiếp một cước liền đạp lên. Ẩm. Thanh niên không bắt bẻ, bị Bạch Dạ một cước cho đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Lao tử đại ca, ngươi nói có không có tư cách. Thảo. Vừa mới chạy tới Tần Kiến Hoa, vừa vặn thấy như vậy một màn, hắn khỏe miệng co giật rồi mấy cái cũng còn khá mới vừa rồi hắn không cùng Tiêu Thần hành, bằng không, hắn không nghi ngờ Bạch Dạ cũng dám một cước đem hắn đạp lộn mèo. Nếu như bị như vậy đạp lộn mèo, kia còn mặt mũi nào? Bạch Dạ, ngươi làm gì vậy? Tiểu đệ bị ở ngay trước mặt hắn đạp lộn mèo, Âu Dương Phong sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ Bạch Dạ hô. Âu Dương Phong, quản hảo chó của ngươi, nếu là còn dám nói lung tung, thì không phải là đạp một cước rồi, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Bạch Dạ giọng phách lối, mặc dù bị hắn đạp lộn mèo trên đất đại thiếu, đến từ một cái nhất lưu gia tộc, nhưng vậy thì như thế nào? Long Hải bảy gia tộc lớn một trong Bạch Gia, ở vào đỉnh phong. Thật đúng là có thể mắt nhìn xuống nhất lưu thế lực. Bị đạp lộn mèo thanh niên, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, hắn mang trên mặt mấy phần tức giận. Dầu gì hắn là như vậy nhất lưu đại thiếu, bị đương chúng đạp lộn mèo, cái này so với ngay trước mọi người đánh một bạt tai còn mất mặt. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, lại không dám nói thêm gì nữa. Bạch Dạ, người của ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo người khác kiêng kỵ ngươi Bạch gia đại thiếu thân phận, ta không quan tâm. Âu Dương Phong coi như đoàn thể nhỏ lão đại, phải là tiểu đệ ra mặt, bằng không, ai còn đi theo hắn lan lộn. Ha ha, Âu Dương Phong, ngươi lại cần ăn đòn rồi đúng không? Không phục, hai ta liền luyện một chút. Lời tuy thuyết, nhưng Bạch Dạ lại trực tiếp động thủ, một cước đạp về phía Âu Dương Phong. Gặp Bạch Dạ một cước đạp đến, Âu Dương Phong nhanh chóng lùi về phía sau, mà bên cạnh hắn một người trung niên, là trong mắt lóe lên hàn mang, đón Bạch Dạ chân của đá vào. Cẩn thận! Tại trung niên nhân vừa mới nhấc chân lúc, Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo. Nắm Bạch Dạ một cái xé trở lại, đồng thời cũng là một cước đá ra. Tìm chết. Người trung niên nhìn Tiêu Thần động tác, trong mắt hung quang đại thịnh, vốn là chỉ có 3 phần lực một cước, đột nhiên thêm đến vô cùng. Hắn tự tin, một cước này, nhưng đá gãy người này xương đùi, phế hắn. Ẩm. Hai người bắp chân đụng vào nhau. Một giây kế tiếp, người trung niên trên mặt cười lạnh thay đổi, thoáng qua vẻ thống khổ. Rắc rắc. Thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, trung niên nhân xương đùi gắng gượng bị đá gãy. A. Người trung niên phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể không yên, thoáng cái mới ngã trên mặt đất. Hắn bưng đã biến thành vê hình xương bắp chân, trên mặt viết đầy thống khổ cùng kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết có chút chói tai. Tiêu Thần chậm rãi thu hồi đùi phải, mắt lạnh quét qua người trung niên, muốn phế đi chân của hắn, vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hai người một cước, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đẳng cấp mọi người khi phản ứng lại, đã kết thúc. Bạch Dạ nhìn hét thảm người trung niên, trong lòng kinh ngạc. Hắn nhận biết người này, là Âu Dương Phong Bảo Tiêu, nhất lưu đỉnh phong thực lực, nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào tông sư cấp rồi. Bây giờ, lại bị thần ca một cước phế đi. Thần ca rốt cuộc là cái gì thực lực? Chẳng lẽ, thật giống Lao Gia Tử nói như vậy? Nếu như nói Bạch Dạ chẳng qua là kinh ngạc, kia Âu Dương Phong đám người chính là kinh hãi. Nhất là Âu Dương Phong, hắn biết rõ chính hắn một hộ vệ thực lực, không nói lấy một địch 100, nhưng chọn mấy mươi người hay là không thành vấn đề. Mới vừa rồi. Hắn còn cảm thấy, có thể đem Tiêu Thần phế đi, cũng coi như tìm về điểm vùng, coi như là cho Bạch Dạ điểm màu sắc nhìn một chút. Nhưng trong nháy mắt, nên ngã xuống đất không có ngã địa, không nên ngã xuống đất lại trên đất hét thảm. Ba ba ba. Chói hai ba tiếng vỗ tay vang lên, Bạch Dạ dùng sức vỗ tay, toét miệng thần ca huy vũ, thần ca ngang ngược. Âu Dương Phong nhìn một chút Bạch Dạ, nhìn thêm chút nữa Tiêu Thần, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Mới vừa rồi, Bạch Dạ nói gì? Thuyết người thanh niên này là đại ca hắn. Điều này sao có thể? ngươi là người nào? Âu Dương Phong không để ý tới lại theo Bạch Dạ so đo, mà là chết nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Đây là ta muội muội, ngươi nên vui mừng, nàng mới vừa rồi không có chuyện gì bằng không, ta thả ngươi con diều. Tiêu Thần chỉ Tô Tiểu Manh, lạnh nhạt nói. Tô Tiểu Manh nghe được Tiêu Thần nói, trong lòng ấm áp, ngoại trừ đại ca cùng tỷ tỷ bên ngoài, không người lại che chở nàng như vậy rồi. Mà Âu Dương Phong là mặt liền biến sắc, hắn biết rõ Tiêu Thần trong miệng thả diều là ý gì. Đem người trói ở trên xe, sau đó lái xe lôi kéo làm tốc độ xe đạt tới nhất định lúc, nhân quả thật hội bay lên, nhất là qua đường ngoằn ngoèo lúc, càng là có thể bỏ rơi rất cao. Suy nghĩ một chút sẽ biết, bị thả diều nhân sẽ phi thường thống khổ, có thể rõ ràng cảm giác cơ thể cùng mặt đất va chạm. Kéo một đường, chảy máu một đường, thậm chí cuối cùng ngay cả ruột, nội tạng gì cũng sẽ rơi ra đến, xương đều mài nhỏ rồi. Hình ảnh kia, cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Đã từng, Âu Dương Phong tự mình lái xe, bỏ qua cho một người con rượu, sau chuyện này hắn mấy ngày không ăn cơm đi. Phải không? Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ở Long Hải dám như vậy theo ta Âu Dương Phong người nói chuyện, còn không có. Mặc dù Âu Dương Phong có chút sợ không trúng Tiêu Thần lai lịch, nhưng cũng không trở thành kiêng kỵ. Hắn sức lực, bắt nguồn ở sau lưng hắn bảy gia tộc lớn một trong, truyền thừa lâu nhất Âu Dương thế gia. Âu Dương Phong, ta liền không nhìn được ngươi khoác lác ép cái này sức lực, khi nào ngươi có thể không thổi ngữ bức, ta khả năng thì nhìn ngươi thuận mắt dám như vậy nói chuyện với ngươi người không có sao. Chờ ngươi ngày nào thật chọc giận lão tử để cho ngươi con diều thả hoàn con diều sau, lại đem ngươi ném Long Giang trong nuôi cá. Âu Dương Phong vừa nói xong, Bạch Dạ liền không chút khách khí đánh mặt rồi. Nghe được Bạch Dạ nói, Âu Dương Phong sắc mặt trầm hơn, mà những người khác sắc mặt cũng đều thay đổi. Bạch Dạ là duy nhất, tương lai người thừa kế. Mà Âu Dương gia, Âu Dương Phong mặc dù không là duy nhất, nhưng cũng chỉ có một em trai, so sánh những gia tộc khác, hắn sức cạnh tranh cũng nhỏ vô cùng. Quan trọng nhất là, Âu Dương gia tộc có truyền trưởng bất truyền ấu thói quen. Chỉ cần hắn không ra sai lầm lớn, kia tương lai gia tộc người thừa kế vị trí, 10 có 8 9 chính là của hắn, không đệ đệ của hắn chuyện gì. Hai người thân phận địa vị tương đối, thậm chí có thể nói, lời của bọn hắn, ở một trình độ nào đó, có thể đại biểu các tự thế lực phía sau. Cho nên, làm Bạch Dạ nắm lời này quăng ra lúc, khả năng thì không phải là đơn giản mấy câu nói rồi, một khi lên cao đến gia tộc tầng diện, kia chân có thể ở Long Hải dẫn khởi đại địa chấn. Bạch Dạ, ngươi dám là lời này của ngươi phụ trách. Âu Dương Phong trầm mặt, quay giáo một đòn. Bạch Dạ sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá hắn ngay sau đó liền hừ lạnh Âu Dương Phong. Ngươi muốn cho chính mình lên bảo hiểm à? Có thể a, ta cho ta lời này phụ trách. Bạch Dạ, ngươi chính là phách lối đến làm cho người ta chán ghét. Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Tây Độc, ngươi chính là âm hiểm đến khiến nhân chán ghét. Bạch Dạ trả lời lại một cách niệm ai. Khúc khục, Bạch Thiếu, Âu Dương ít, các ngươi hôm nay dự định chạy cái nào đường đua? Ta khiến nhân an bài một chút. Tần Kiến Hoa tới, cũng không thể khiến cái này hai gia hỏa ở chỗ này đánh a. Chạy Long Khâu Phong. Bạch Dạ cùng Âu Dương Phong đồng thời mở miệng. Âu Dương Phong, hôm nay ngươi chạy sao? Bạch Dạ liếc nhìn Âu Dương Phong, khiêu khích hỏi. Ta tìm một bằng hữu tới, nàng thay ta chạy. Bằng hữu? Ở chỗ nào? Không phải là cái này mấy con tôm thước nhỏ chứ? Bạch Dạ chỉ điểm một chút Âu Dương Phong bên người đại thiếu, không khách khí chút nào nói. Mấy cái đại thiếu sắc mặt đều hơi khó coi, bọn họ kém nhất đều là nấc thang thứ hai trong đứng đầu đại thiếu, làm sao lại biến thành tôm thước nhỏ đây? Nàng lập tức tới ngay. Âu Dương Phong vừa dứt lời, một trận tiếng nổ truyền tới, chặt tiếp theo liền thấy một đạo màu lửa đỏ ảnh tử, chạy nhanh đến. Là một chiếc màu lửa đỏ xe Ferrari, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bao gồm Tiêu Thần. Ferrari dừng lại, cửa xe mở ra, một đạo mê người hình dáng, từ phía trên đi xuống. Ta không tới chết chứ. Gần như cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe vang lên. Là ngươi. Tiêu Thần cùng Bạch Dạ nhìn từ trên xe bước xuống nữ nhân, đều có chút ngoài ý muốn, tại sao là nàng? Chẳng lẽ, Âu Dương Phong trong miệng bằng hữu, chính là nàng? Ha ha, Tiêu tiên sinh, Bạch Thiếu, thế giới này thật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân cười khẽ, chầm chầm tới. Chương 291, tiền đặt cuộc. Diệp Tử Y Y. Bạch Dạ còn nhớ người đàn bà này tên, thậm chí ấn tượng rất sâu sắc. Lần trước, hắn dò xét qua lai lịch của người nữ nhân này, bất quá lại bị nàng tránh được. Sau chuyện này, hắn tìm người điều tra, cũng không tra được tin tức hữu dụng gì. Lấy hắn Bạch gia đại thiếu đều không tra được cái gì, vậy càng có thể nói rõ vấn đề. Mỹ nữ, ngươi là đến giúp Âu Dương Phong đua xe. Mấy cái ý nghĩ chuyển qua, Bạch Dạ nhìn Diệp Tử Y hề hỏi. Ta theo Âu Dương coi là bằng hữu, lần này vừa vặn ở Long Hải, hắn tìm tới ta, ta đáp ứng bất quá, ở ta đáp ứng sau khi, mới biết là Bạch Thiếu, muốn là trước kia biết rõ, ta liền sẽ không đáp ứng rồi. Diệp Tử Y Y khẽ cười, Bạch Thiếu sẽ không trách tội ta đi.
Biết, làm sao biết sẽ không đây? Nếu không như vậy, chàng này cuộc so tài xong rồi, theo ta cùng thần ca ăn một bữa cơm, như thế nào đây?
Bạch Dạ dùng có chút càn rỡ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tử Y Y, cười đếu hỏi.
Nghe được Bạch Dạ nói, Âu Dương Phong mặt liền biến sắc. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ nghe Diệp Tử Y Y quyến rũ cười một tiếng ha ha, Bạch Thiếu nói đùa.
Lần trước ta ước qua Tiêu tiên sinh cùng đi ăn tối, bất quá lại bị hắn cự tuyệt rồi, nếu như hắn nguyện ý, ta đây tự nhiên cầu cũng không được.
Bạch Dạ sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, mỹ nữ ước hẹn, thần ca lại cự tuyệt.
Cái này cũng không giống như là thần ca phong cách ta.
Mà Diệp Tử Y thì sau lưng Âu Dương Phong, là trong lòng rung mạnh, rung động dị thường.
Cái này Tiêu Thần rốt cuộc là người nào?
Thậm chí ngay cả Diệp Tử Y thì đều chủ động giao hảo, thậm chí mời họ cùng đi ăn tối.
Mà hắn, lại còn cự tuyệt.
Nếu như nói, mới vừa rồi Tiêu Thần, chẳng qua là đưa tới hắn coi trọng, như vậy hiện tại cũng có chút kiêng kỵ rồi.
Bởi vì hắn biết rõ Diệp Tử Y thì lai lịch, biết rõ nữ nhân này đại biểu cái gì.
Tiêu tiên sinh, tìm thời gian ước một chút.
Diệp Tử Y thì nhìn về phía không lên tiếng Tiêu Thần, mỉm cười hỏi.
Còn không chờ Tiêu Thần trả lời, liền nghe Tô Tiểu Manh lên tiếng, thần ca phải bồi ta, không có thời gian với ngươi ước.
Vừa nói, nàng còn dùng tay nắm ở rồi Tiêu Thần cánh tay.
Tiêu Thần sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Tiểu Manh, tiểu nha đầu này là thế nào.
Diệp Tử Y thì cũng là sững sờ. Nàng xem nhìn Tô Tiểu Manh, mỉm cười không thay đổi, tiểu muội muội, ngươi tốt.
Ngươi nào là tiểu muội muội à?
Ta nhỏ chỗ nào?
Tô Tiểu Manh không vui nghe, đánh gây Diệp Tử Y Y lời nói, thậm chí còn lưỡi ngực bộ.
Bất quá, nàng xem nhìn Diệp Tử Y Y trước ngực buộc vòng quanh mê người độ cong đầy đặn, lại vừa là một trận nhục trí, thật giống như cùng nữ nhân này so với, là thật nhỏ.
Diệp Tử Y Y lại sững sờ, tiểu cô nương này làm sao lớn như vậy tính khí à?
Hảo như chính mình cùng với nàng không nhận biết chứ?
Biến đổi chưa nói tới mâu thuẫn gì.
Nàng lắc đầu cười khẽ, tội gì cùng một tiểu cô nương so đo, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu tiên sinh, chúng ta tìm thời gian ước một chút, như thế nào?
Tiêu Thần, ngươi nếu là dám cùng cái này hồ ly tinh ước hẹn, ta hãy cùng tỷ của ta thuyết, ngươi tối ngày hôm qua đoạt nụ hôn đầu của ta.
Tô Tiểu Manh nhón chân lên, nằm ở Tiêu Thần bên hai, nhỏ giọng nói.
Tiêu Thần dở khóc dở cười, người nào đoạt ngươi nụ hôn đầu nữa à?
Tối ngày hôm qua ở Tịch Mịch quán ba, rõ ràng là ngươi hôn ta được chứ.
Hơn nữa, cũng chỉ là hôn mặt, cũng không phải là hôn miệng, về phần lên cao đến nụ hôn đầu mức độ sao.
Ai, không đúng, tiểu nha đầu này vẫn còn có nụ hôn đầu.
Thật là hiếm thấy a.
Diệp Tử Y Y nhìn một chút Tiêu Thần, nhìn thêm chút nữa nằm út sắp ghé vào lỗ tai hắn thân mật nói chuyện Tô Tiểu Manh, như có điều suy nghĩ.
Khúc khục, cái gì đó, Diệp Tiểu Thư, ta gần đây đều tương đối bận rộn, khả năng không có thời gian ước.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút. Hay lại là cự tuyệt.
Một là sợ tiểu manh nha đầu này thật chạy đi nói với Tô Tình cái gì đoạt nụ hôn đầu, mặc dù căn bản không phải có chuyện như vậy, nhưng chuyện này cuối cùng không được, ai biết Tô Tình sẽ có cái gì ý tưởng.
Hai là hắn không nhìn thấu trước mặt nữ nhân này.
Nhớ hắn ngang dọc bụi hoa mấy năm, khiến hắn nhìn không thấu nữ nhân không nhiều.
Đối với nhìn không thấu nữ nhân, hắn phản ứng đầu tiên, đều là xa lánh, tránh cho tự tìm phiền toái.
Nhìn, ta liền nói, là Tiêu tiên sinh không cho ta cơ hội.
Diệp Tử Y Y gặp lại bị cự tuyệt, giọng bất đắc dĩ, nói với Bạch Dạ.
Khúc khục, gì đó, mỹ nữ, thần ca không có thời gian, ta có thời gian nếu không, hai ta ước một chút.
Bàn luận cuộc sống lý tưởng gì?
Bạch Dạ dày mặt nói đạo.
Bạch Dạ, ngươi nói chuyện chú ý một chút.
Âu Dương Phong mặt liền biến sắc, lớn tiếng quát.
Ta theo Diệp Tiểu Thư nói chuyện đâu rồi, chấm dứt ngươi chuyện gì rồi hả?
Ngươi là Diệp Tiểu Thư nuôi cậu à?
Chủ nhân còn chưa nói cái gì, cậu liền kêu loạn.
Bạch Dạ mặt đầy giễu cợt, không chút khách khí.
Âu Dương Phong khi đến sắc mặt đỏ lên, nếu không phải Bảo Tiêu bị phế, hắn thế nào cũng phải để cho hung hăng hành hung Bạch Dạ một hồi không thể.
Bên cạnh, tất cả mọi người khỏe miệng co giật, ở Long Hải thành phố, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Dạ dám mang Âu Dương Phong là chó chứ.
Những người khác, cho dù có tư cách đó, cũng không như vậy thô tục a.
Dù sao, mọi người đều là xã hội thượng lưu nhân, như vậy mắng chửi người, cũng phải sệ mặt xuống mới được.
Bạch Thiếu, ta cùng Âu Dương là bằng hữu, giống như ta và ngươi cũng là bằng hữu như thế.
Diệp Tử Y Y mở miệng, không đến nổi khiến Âu Dương Phong khó chịu như vậy, cũng tránh cho mâu thuẫn lại tiếp tục tăng lên.
Hắc hắc, Diệp Tiểu Thư, nếu chúng ta cũng là bằng hữu, vậy đợi lát nữa đua xe thời điểm, ngươi thả nhường thôi.
Chỉ cần ngươi nhường, toàn bộ Long Hải châu ngồi, ngươi tùy ý chọn, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn.
Bạch Dạ toát miệng, lại bắt đầu chán ghét Âu Dương Phong rồi. Ha ha, đua xe, chơi được không phải là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sao? Nếu như nhường, kia còn có ý gì? Bạch thiếu, ngươi tự mình ra sân sao? Diệp Tử Y ghẻ khẽ cười. Nếu là tên kia ra sân, ta liền tự đi lên ngược hắn bây giờ Diệp tiểu thư lên, ta đây liền không hơn, khiến thần ca lên đi. Bạch Dạ nín cười, cố ý nắm lên chữ thanh âm cắn nặng nhiều. Diệp Tử Y không thèm đếm xỉa đến Bạch Dạ nói, hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Thần Tiêu tiên sinh còn thích chơi đùa xe. Ha ha, thỉnh thoảng vui đùa một chút. Diệp Tử Y lại không tin Tiêu Thần khiêm tốn, nàng biết rõ Âu Dương Phong cùng Bạch Dạ tiền đặt cuộc là cái gì, là quan hệ đến một khối giá trị 10 ức đất. Bởi vì phía sau thực lực tương đương, lại vừa là đối thủ cũ, cho nên bọn họ sẽ dùng phương pháp của chính mình đến tranh đoạt. Trang này xe cuộc so tài, phe thua, nhường ra đất, không tham dự nữa tranh đoạt. Cho nên, nàng cũng không tin, Bạch Dạ sẽ tìm một thỉnh thoảng vui lùa một chút nhân tới thăm gia, dù sao chuyện liên quan đến 10 ức. Mặc dù lấy lưng sau gia tộc mà nói, 10 ức không coi vào đâu, nhưng bọn hắn bây giờ cũng không phải là người trưởng đà, hơn nữa cũng muốn cố gắng đi chứng minh chính mình. Mười ước đối với bọn hắn mà nói, không phải là số lượng nhỏ, mà mảnh đất trống này đối với bọn hắn mà nói, cũng là tất tranh đấy. Thật không nghĩ tới, Tiêu tiên sinh đổ thuật lợi hại, chơi đùa xe cũng là cao thủ hôm nay, Tử Y Y cũng là muốn thỉnh giáo một chút rồi. Diệp Tử Y Y mang trên mặt nụ cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia chiến ý. Ha ha, được, ta theo Diệp tiểu thư đi một chuyến. Tiêu thần cười gật đầu. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Tử Y Y nghiêng đầu hỏi Âu Dương Phong. Lập tức là được rồi. Âu Dương Phong trả lời một câu. Kia chuẩn bị một chút, hãy bắt đầu đi. Được. Âu Dương Phong gật đầu một cái. Tiêu thần cùng Bạch Dạ nhìn hai người, trong lòng hơi kinh ngạc, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì. Mặc dù coi như, hai người tiến hành phổ thông đối thoại, nhưng nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, Âu Dương Phong tư thế hạ thấp, thậm chí ngay cả chỗ đứng, đều so với Diệp Tử Ý thì rơi ở phía sau nửa bước. Có thể để cho Âu Dương Phong như vậy. Nữ nhân này nhất định nắm giữ kinh người lai lịch a. Tiêu thần cùng Bạch Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Đi tới trong câu lạc bộ, liền xe cuộc so tài vấn đề, lại thảo luận mấy câu. Số 1, Tiêu thần lái bủ gạ tỷ hàng, mà Diệp Tử Ý là lái cổ ẻn nì sệt tạ hệ ra. Thứ 2, ở nguyên hữu tiền đặt cuộc trên căn bản, lại tăng thêm một cái, người nào thua, đem mình xe cho đối phương. Đây là Âu Dương Phong đề nghị. Bởi vì hắn đối với Diệp Tử Y đi tài lái xe có lòng tin, cũng biết nàng sẽ không cố ý nhường. Hắn nhớ Bạch Dạ bủ gạ tỷ hàng đã vài ngày rồi, quan trọng nhất là, nếu như có thể nắm bủ gạ tỷ hàng thắng được, vậy không thì tương đương với hung hăng đánh Bạch Dạ một bạt tai mà. Đến lúc đó, chiếc này bủ gạ tỷ hàng trở thành hắn Âu Dương Phong tọa giá cùng ký hiệu, nhìn hắn Bạch Dạ còn mặt mũi nào phách lối nữa. Bạch Dạ cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn tin tưởng thần ca tài lái xe, dùng đại hàm nói mà nói, thần ca là ngưu bức nhất. Ngay tại đàm được không sai biệt lắm lúc, Tiêu thần lên tiếng. Có cuộc so tài vô đánh cược, không có ý gì không bằng, mở bàn khẩu, vui đùa một chút. Tần Kiến Hoa sững sờ, bắt đầu phiên giao dịch quát. Hắn nhìn một chút Bạch Dạ, lại nhìn một chút Âu Dương Phong, chờ bọn hắn quyết định. Được a, Âu Dương Phong, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Bạch Dạ không có gì ý kiến, Phong ca sao thuyết liền sao là, hơn nữa trong lòng của hắn biến đổi có cơ sở, nếu là thần ca không tự tin, hội đề nghị bắt đầu phiên giao dịch quát sao? Có cái gì không dám? Ta đặt Tử Ý ghi 500 vạn. Âu Dương Phong cười lạnh, lúc này liền quăng ra thẻ ngân hàng. Tài 500 vạn. Xem ra ngươi đối với Diệp tiểu thư không nhiều lắm lòng tin ai như vậy đi, ta đặt thần ca 1.000 vạn, lại đặt Diệp tiểu thư một khối tiền. Diệp tiểu thư, tiểu môn tiểu hộ, trong nhà nghèo, ngươi chớ để ý ha. Diệp Tử Ý thì không nói gì, liền Bạch ra còn tiểu môn tiểu hộ à? Người này liền là cố ý kẻ đáng ghét đây. Âu Dương Phong cũng cắn răng. Trầm giọng nói ai nói ta không tin rằng. Như vậy, các ngươi đặt bao nhiêu, ta liền đặt bao nhiêu. Nghe được Âu Dương Phong nói, Tiêu thần khỏe miệng vênh lên, quay đầu hỏi Tô Tiểu Manh Tiểu Manh, có bao nhiêu tiền xài vặt? Không sai biệt lắm hơn 30 vạn đi. Tô Tiểu Manh suy nghĩ một chút, nói. Kia đặt lên đi, kiếm ít tiền lẻ. Tiêu thần lạnh nhạt nói. Được. Tô Tiểu Manh không do dự, từ sách tay trong xuất ra thẻ ngân hàng. Trần Tường, đều nhớ ghi xong rồi một một đi. Tần Kiến Hoa đối với câu lạc bộ người phụ trách nói. Lúc trước, đều là câu lạc bộ làm cái, hôm nay mà, hay là chớ tham dự, nếu không dù sao cũng phải đắc tội một cái. Còn lại đại thiếu cũng rối rít đặt tiền cuộc, hai cái đoàn đội nhỏ đều đặt người một nhà, tiền đặt cuộc hầu như đều ở 100 vạn trái phải. Ngay tại Trần Tường cho là không sai biệt lắm lúc, Tiêu thần lấy ra một tấm thẻ, vấn đạo có hạn mức tối đa sao. Trần Tường nhìn về phía Tần Kiến Hoa, người sau do dự một chút, lắc đầu một cái không có. Được, bên trong có 5 ức, đặt chính ta. Tiêu Thần vừa nói, nắm tạp ném vào Trần Tường trước mặt. Nghe được Tiêu Thần nói, toàn trường đều có điểm trợn tròn mắt, 5 ức. Chương 292, thiên giới tiền đặt cuộc. Âu Dương đại thiếu, ngươi mới vừa nói, chúng ta bên này ra bao nhiêu, ngươi ra bao nhiêu, đúng không? Tiêu Thần nhìn về phía Âu Dương Phong, nhàn nhạt hỏi. Âu Dương Phong há hốc mồm, ta đi rồi ạ, ta nói qua lời này, nhưng ta nào biết ngươi đặt 5 ức à? Đúng đúng, Âu Dương Phong, ngươi mới vừa nói qua lời này, sẽ không thừa nhận chứ? Đường đường Âu Dương gia Âu Dương đại thiếu, tổng không hội tự mình đánh mình khỏe miệng. Đây nếu là chuyến đi, chi chi, đối với ngươi Âu Dương đại thiếu danh dự bị hư hỏng a. Bạch Dạ nhanh chóng kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Vốn là Âu Dương Phong thật đúng là dự định không thừa nhận tới, bất quá nghe được đối thủ cũ vừa nói như thế, thật đúng là mất hết mặt mũi không thừa nhận. Ai nói ta không thừa nhận? Không phải 5 cái ước sao? Âu Dương Phong lạnh lùng một câu. Âu Dương đại thiếu thoải mái, có tiền. Bạch Dạ giơ ngón tay cái lên, hiếm thấy khen Âu Dương Phong một câu. Nghe Bạch Dạ khen ngợi, Âu Dương Phong nhưng trong lòng dâng lên không ổn, người này như vậy khen chính mình, tuyệt đối không chuyện tốt gì mà. Quả nhiên, chỉ thấy Bạch Dạ khen xong sau, lại lấy ra một thẻ ngân hàng, ném tới Trần Tường trước mặt. Nếu thần ca đều đặt 5 ức, ta đây cũng không thể không đuổi theo, trong thẻ có 5 ức, vốn là dự định mở mang bộ môn, trước tới đây dùng đi. Âu Dương Phong lúc này liền trợn tròn mắt, ngoa tạo, người này quá đặc biệt nào đáng ghét rồi. Ha ha, có chút ý tứ. Đông nhiên, Diệp Tử Y lìa cười, nàng xem liếc Dạ, nhìn thêm chút nữa Tiêu Thần, nhẹ giọng nói Tiêu tiên sinh đối với kỹ thuật lái xe của mình, liền tự tin như vậy. Ha ha, ta là người không có gì tự biết mình, khiến Diệp tiểu thư chê cười. Tiêu Thần cười một tiếng. Được, nếu Tiêu tiên sinh cùng Bạch thiếu muốn chơi, Tiêu Tử Y lìa cũng vui lùa một chút đi. Diệp Tử Y lìa vừa nói, cũng xuất ra một thẻ ngân hàng 5 ức. Trần Tường tiếp thẻ ngân hàng tay, đều có điểm run rẩy. Cái này đã hơn 2 tỷ nữa à? Hắn nhìn về phía Tần Kiến Hoa, người sau cũng có chút không bình tĩnh. Bất quá Tần Kiến Hoa suy nghĩ một chút, cái này cùng câu lạc bộ lại không quan hệ gì, tương đương với bọn họ đánh cuộc với nhau, nhiều tiền hơn nữa cũng không hắn chuyện gì, cho nên không cần lo lắng. Hắn gật đầu một cái, Trần Tường mới dám tiếp tục ghi chép. Âu Dương Phong nhìn Diệp Tử Y xuất ra 5 ức, hoàn toàn yên tâm, nàng không thể có thể làm cho mình thua chứ. Hơn nữa, chính mình ủng hộ nàng. Chỉ cần có thể đạt được nàng hảo cảm, đừng nói 5 ức rồi, chính là 10 ức cũng không coi vào đâu. Ha ha, Diệp tiểu thư cũng phải chơi đùa à? Bạch Dạ nhếch mép, quay đầu nhìn về phía mấy cái đại thiếu đều còn có bao nhiêu tiền. Vội vàng lấy ra, cơ hội kiếm tiền đến. Mấy cái đại thiếu không hai lời, tất cả đều nắm thẻ ngân hàng lấy ra, cái này một tiếp cận, lại vừa là 2 ức. Các ngươi thì sao? Âu Dương Phong cũng bắt trước, quay đầu lại hỏi hắn bên kia đại thiếu. Mấy cái đại thiếu cũng đều đóng góp 2 ước đi ra, cái này nhiều vô số cộng lại, chính là hơn 24 ước rồi. Âu Dương Phong, còn dám tiếp tục chơi đùa sao? Bạch Dạ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Âu Dương Phong. Có cái gì không dám, ta đối với Tử Y có lòng tin. Được, chờ ha. Bạch Dạ dùng ngón tay điểm một cái Âu Dương Phong, một cú điện thoại, cho hắn lao tử đánh rồi. Lao đầu tử, ta đây có một vụ làm ăn lớn phải làm, cần vốn, hủy đi cho ta mượn chút đi. Không cho mượn. Cả ngày từ ta đây mượn tạm, cũng không gặp tiểu tử ngươi trả qua. Bạch Uy không nhịn được thanh âm truyền tới. Lão đầu tử, ta lần này thực sự trả lại ngươi, là theo thần ca đồng thời làm lớn mua bán. Bạch Dạ vội vàng nắm Tiêu Thần rời ra. Ồ, cái gì đại mua bán? Bạch Uy nghe nói như vậy, giọng có chút gian ra. Đợi lát nữa nói cho ngươi biết, tuyệt đối một vốn bốn lời, ngươi cho ta mượn 5 cái ức, ta sau một giờ, trả lại ngươi 6 cái ức, như thế nào đây? Bạch Dạ nào dám nói là đánh cược xe, nếu không có thể bắt được tiền mới là lạ chứ. Cái gì làm ăn lớn như vậy kiếm? Bạch Uy có chút kinh ngạc như vậy kiếm tiền, kia 5 cái ước câu nào, ta mượn ngươi 1 tỷ. Bạch Dạ khỏe miệng giật một cái, âm thầm cô, nếu là thần ca thua, ngươi phải đi tìm thần ca đòi tiền đi. Được, ngươi cho ta mượn 10 ức, sau 1 giờ, ta trả lại ngươi 600 triệu. Ừ ai, không đúng, xú tiểu tử, ngươi nắm nhi lao tử làm kẻ ngu đùa bận chứ. Ta cho ngươi 10 ức. Ngươi trả cho ta 600 triệu. Bạch Uy vừa đáp đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, lớn tiếng mắng. Khục khục, 12 ức. Bạch Dạ ho khan một cái, lại không ngông hắn lao tử, xem ra số học không phải là giáo viên thể dục dạy a. Chờ toàn, 3 phút vào tài khoản. Bạch Uy nói xong, cúp điện thoại phân phó nhân chuyển tiền đi. Bên cạnh, Âu Dương Phong mặt đều xanh biếc, thế nào? Mượn 10 ức. Còn chuẩn bị lại đặt 10 ức à? Âu Dương đại thiếu, ta lại đặt 10 ức. Đuổi theo không? Bạch Dạ cầm điện thoại di động, có chút đắc ý nói. Âu Dương Phong không lên tiếng, hắn trong ngân hàng là có 10 ức, nhưng đó là chuẩn bị mua đất, mới vừa rồi rời 5 ức, chỉ còn lại 5 ức rồi. Làm sao, đường đường Âu Dương đại thiếu, sẽ không ngay cả 10 ức cũng không có chứ. Chút tiền lẻ này, đối với Âu Dương đại thiếu cùng với Âu Dương gia tộc mà nói, không phải là mưa bụi sao? Không sai, chính là mưa bụi. Âu Dương Phong hít sâu một hơi, cũng lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh nói mấy câu, sau đó sắc mặt âm trầm trở lại. Mặc dù hắn đối với Diệp Tử Ý thì có lòng tin, nhưng vạn nhất thua cơ chứ. Trước không tính là khác, quang chính hắn, chính là 15 ức A. Nếu như thua, mua đất ra tiền sẽ không có, thậm chí tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều không tiền làm gì. Đương nhiên, nếu như thua, vậy hắn cũng không tư cách cạnh tranh đất rồi. 10 ức. Âu Dương Phong cắn răng, nói với Trần Tường một cái câu. Trần Tường tay biến đổi run run, hơn 44 ức A. 44 ức, nếu như đổi thành tiền mặt. Mấy chiếc xe tải đều không chứa nổi a. Thật ra thì không riêng gì hắn, hiện trường đại đa số người đều sợ hết hồn hết vía, bao gồm Bạch Dạ. Trận này, nếu là thua cuộc, phỏng chừng trong thời gian ngắn là chậm không tới. Bất quá, trên mặt hắn lại không lộ ra chút nào, ngược lại một mực ngôn ngữ khiêu khích. Ngay cả Tiêu Thần cũng không nghĩ tới, tiền đặt cuộc cuối cùng hội lấy lớn như vậy, thậm chí đại vượt qua mảnh đất trống kia giá trị. Tô Tiểu Manh lòng bàn tay đổ mồ hôi, hơn 44 ức à, cô ấy là 30 vạn. Hay cùng ba khối tiền không sai biệt làm a. Rốt cuộc, chuẩn bị muốn đua xe. Hai chiếc xe, lái lên đường đua, sau đó có nhân viên chuyên nghiệp bắt đầu kiểm tra xe tình trạng. Tiêu tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Chờ nhân viên chuyên nghiệp sau khi kiểm tra xong, Diệp Tử Y hướng Tiêu Thần cười một tiếng, tản ra nồng nặc chiến ý. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái. Diệp tiểu thư, ta trước chạy qua Long Khâu phòng, ngươi có muốn hay không đi lên trước nhận thức đường? Ha ha, không cần. Ta trước kia cũng đến chạy qua một lần. Diệp Tử Y nhìn chằm chằm Tiêu Thần, lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá, lần này mỉm cười là phát ra từ nội tâm, mà không phải là hiện ra mặt ngoài. Tốt lắm. Tiêu Thần gật đầu một cái, lên bù gạ tì hàng, sau đó phát động. Mà cùng lúc đó, Diệp Tử Y cũng lên xe, bắt đầu quen thuộc cổ ẻn nhì sệt tạ hệ ra. Từng trận vang dội tiếng động cơ truyền ra, dùng sức đánh chạm đất mặt. Hai chiếc xe gầm thét xông ra ngoài. Sau đó hoàn trưởng thành một loạt động tác. Đại khái 20 phút, hai chiếc xe dừng ở hàng bắt đầu lên. Cửa sổ xe hạ xuống, Tiêu Thần cùng Diệp Tử Y thì hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó, bọn họ đánh ra thủ thế, biểu thị đã chuẩn bị xong. Đường đua cạnh, Bạch Dạ mấy người cũng đều không bình tĩnh, cái này nhưng chuyện liên quan đến 40-50 ước một cuộc tranh tài a. Coi như là quốc tế đua xe, cũng rất ít có đạt tới mấy con số này đấy. Tiểu Manh muội muội, ngươi nói thần ca sẽ thắng sao? Bạch Dạ đốt thuốc, hít một hơi thật sâu. Ta không biết, ta chỉ biết là, hắn sẽ không để cho ta tiền xài vặt trôi theo dòng nước. Tô Tiểu Manh ngược lại vẫn ổn định, lắc đầu một cái nói. Bạch Dạ ho khan một cái, ngươi về điểm kia tiền xài vặt, cũng chính là một số lẻ, ca nhưng là đập 15 ức ca. Bên kia, Âu Dương Phong so với Bạch Dạ còn khẩn trương đây. Hắn nhìn mình chằm chằm cổ ẹn nhì sẽ ra hê ra, âm thầm cô, Diệp Tử Ý, ngươi nhưng nhất định phải thắng a. Vo ve. Hai chiếc xe gầm thét, làm chuẩn bị cuối cùng. Tần Kiến Hoa tự mình đứng ở chạy đến trung gian, làm phát lệnh nhân. Hắn nhìn một chút bù gạ tì hàng, nhìn thêm chút nữa cổ ẻn nhì sệt tạ hệ ra, chậm rãi giơ tay phải lên trúng cờ đỏ nhỏ. Bạch. Cờ đỏ nhỏ mánh rơi xuống, phát ra vù vù thanh âm của. Ở cờ đỏ nhỏ rơi xuống trong nháy mắt, hai chiếc đỉnh cấp xe thể thao đồng thời nổ ẩm, giống như hai con dã thú, ít ỏi phân trước sau, gầm thét xông ra ngoài. Màu trắng bù gạ tì hàng cùng với á quang đen cổ ẻn nhì sệt tạ hệ ra, giống như là hắc bạch lưỡng đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt 100 mét ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi. Thần ca, hung hăng phạm các nàng này. Bạch Dạ hướng về phía bù gạ tì hàng cái mông, giống to, ngược lại Diệp Tử Ý thì cũng không nghe được. Tiếng la của hắn, ngược lại đưa đến Âu Dương Phong ghé mắt, miệng của người này ba, thật là càng ngày càng tệ rồi. Nhìn cái gì vậy? Không phục à? Không phục một mình đâu à? Bạch Dạ hung ác trợn mắt nhìn trở về, mặt đầy cứng lẫn nhau. Âu Dương Phong rời ánh mắt, đánh nhau, hắn không được, hắn am hiểu hơn âm mưu. Mau nhìn, phải qua thứ một cái cua quẹo rồi. Đồng nhiên, Tần Kiến Hoa quát to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vì có thể tốt hơn xem toàn bộ cuộc tranh tài, Tần Kiến Hoa nằm vốn là thả ở trong phòng dụng cụ, toàn bộ cho nắm đến bên ngoài, hơn nữa còn dùng tới siêu thanh màn ảnh. Bây giờ sắc trời vị hắc, ngẩng đầu liền có thể mơ hồ nhìn thấy hai chiếc bay nhanh xe thể thao. Nếu là muốn nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ cần vừa nghiêng đầu, là có thể từ màn hình lớn bên trên nhìn thấy. Dọc theo đường đi, N nhiều máy thu hình ngay cả tần quay chụp, thậm chí ngay cả bảng số xe cũng có thể chụp rõ ràng. Ở Tần Kiến Hoa vừa hô xong lúc, hai chiếc xe thể thao đồng thời đi tới đệ nhất đường ngoằn ngoèo tiền. Cái này đường ngoằn ngoèo, mặc dù không về phần thuyết chỉ cho một xe thông qua, nhưng hai chiếc xe cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Ngoài ra, đệ nhất đường ngoằn ngoèo rất trọng yếu, chiếc xe đó cướp được vòng bên trong, kia liền có thể chiếm đoạt một cái thân xe ưu thế. Vo ve. Diệp Tử Y thì lái cổ ẻn nhỉ xếp tạ hệ ra, dồn sức đánh tay lái, hướng bên trong cong nhanh chóng tới gần. Nàng muốn chiếm đoạt ưu thế, như vậy phía sau đường ngoằn ngoèo tài tốt hơn chạy, có thể khắp nơi áp chế Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Diệp Tử Y thì động tác, khỏe miệng vi tiểu, cô nàng này lái xe đủ mạnh a. Qua đường ngoằn ngoèo lúc, lại một chút cũng không chậm lại, thật là nữ trung hào kiệt, liều mạng tam lang a. Ông, mặc dù có chút thưởng thức Diệp Tử Y, nhưng Tiêu Thần cũng sẽ không chút nào nương tay. Bù gạ tỷ hàng tốc độ giống nhau chợt tăng, hướng cổ ẻn nì xếp tạ hệ dạ đánh tới. Chương 293, liều mạng tiêu lang. Cổ ẻn nì xếp tạ hệ dạ trong, Diệp Tử Y lìa vẻ mặt lạnh lùng, con mắt chết nhìn chòng chọc phía trước đường ngoằn ngoèo. Đồng thời, nàng dư quang nhanh chóng quét qua đánh tới bù gạ tỷ hàng, trong lòng hung hăng giật mình, hắn thật có thể đụng vào. Ông! Một giây kế tiếp, Diệp Tử Y chẳng những không có đạp đua xe, ngược lại để cho xe thể thao tăng tốc độ. Thậm chí mơ hồ vượt qua bù gạ tỷ hàng nửa thân xe. Nếu như vậy, coi như Tiêu Thần thực sự đụng vào, nàng kia cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Cái này cô nàng nhất định điên rồi. Tiêu Thần nhìn vượt qua nửa thân xe cổ Enniset, do dự một chút, đạp rồi chân phanh. Lạc thủ tồi hoa sự tình, hắn còn không làm được. Hơn nữa, lại không có thâm cửu đại hận gì, không phải cuộc so tải cái xe mà, không đến nổi thuyết để người ta đụng bay ra ngoài. Đương nhiên, nếu là hiện đang ngồi ở cổ Enniset trong là Âu Dương Phong, kia Tiêu Thần tuyệt đối sẽ một cước chân ga đụng vào. Ông! Ở bù gạ tỷ hàng vừa mới chậm tốc độ lại lúc, cổ Enniset liền siêu tới, sau đó lấy tốc độ cực nhanh phất đường ngoằn ngoèo, bánh xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cũng biết ngươi sẽ không đụng vào. Cổ Enniset trong, Diệp Tử Y khỏe miệng phát họa khởi một tia đẹp mắt nụ cười, ngay sau đó nàng mần khởi môi đỏ mọng, nhấn ga, tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Bây giờ nàng đã chiếm cứ chủ động, chỉ cần vững vàng chế trụ bù gạ tỷ hàng, vậy thì có thể lấy được chàng này xe cuộc so tài thắng lợi. Năm ức tiền đặt cuộc, nàng cũng không nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, nàng không cho phép chính mình thua, nhất là ở nàng am hiểu trong lĩnh vực. Nhân sinh của nàng, không có thua cái chữ này, chỉ cần nàng muốn thắng, vậy thì nhất định sẽ thắng. Cái này hơn 20 năm gần đây, cũng là như vậy, nàng chưa bao giờ thua quá. Sau khi được cách đây Liễu Nhi xa một chút, đối với chính mình ác như vậy cô nàng, đối với người khác sợ rằng ác hơn. Phía sau, Tiêu Thần cũng mau tốc độ qua đường ngoằn ngoèo, nhìn phía trước cổ ẻn nỉ xét, lầm bầm một tiếng. Ngay sau đó, hắn cũng một cước đạp, chuyển tốc biểu cây kim chỉ nhanh chóng nhảy lên, bù gạ tỷ hàng tiếng nổ trở nên tê liệt lên. Ong ong ong. Hai chiếc xe một trước một sau, bắt đầu xông qua cái thứ nhì đường ngoằn ngoèo, chạy thẳng tới cái thứ ba đường ngoằn ngoèo. Tiêu Thần lần trước chạy qua, từ cái thứ ba đường ngoằn ngoèo bắt đầu, trở nên khó khăn chạy. Cũng nguy hiểm rất nhiều. Một bên, là vách núi. Một cái khác là, chính là vách đá. Theo bản sơn quốc lộ quanh co, vách đá độ cao cũng càng ngày sẽ càng cao, càng ngày càng nguy hiểm. Một khi té xuống, vậy khẳng định ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều nhặt không đứng lên. Phía dưới, bạch dạ mấy người cũng đều khẩn trương nhìn màn ảnh lớn. Âu Dương Phong nhìn hướng ở phía trước cổ Enniset, sắc mặt thoáng đẹp mắt, trong lòng cũng trở nên dễ dàng, Diệp Tử Ý tài lái xe quả nhiên cường hãn. Ít nhất chính hắn là không dám chạy ra tốc độ này, lại không dám lấy tốc độ này đã tới đường ngoằn ngoèo. Tiểu manh muội muội, ngươi nói mới vừa rồi thần ca làm gì chân phanh à? Nếu như xông về phía trước nữa, phỏng chừng Diệp Tử Ý cô nương kia liền bị dọa sợ đến thắng. Bạch Dạ ngậm thuốc lá, từng ngụm rút ra. Cái này còn cần hỏi, hắn thương Hương Tiếc Ngọc chứ sao? Tô Tiểu Manh bĩu môi một cái, ngay cả chính nàng đều không nhận ra được, giọng điệu này có điểm là lạ, mang theo như vậy điểm vị chua mà. Thương Hương Tiếc Ngọc. Bạch Dạ sững sờ, ngay sau đó gật đầu ừ, cái này giống như là thần ca tính cách, hắn thấy đẹp đẽ cô nàng liền không rời nổi bước chân mà. Thần ca a thần ca, bây giờ cũng không phải là Thương Hương Tiếc Ngọc thời điểm 44 ước a, chỉ cần ngươi thắng rồi, ta đi cấp ngươi đem hóa hạ toàn bộ làng giải trí nữ minh tinh đều bao tới, ngươi nghĩ Thương Hương Tiếc Ngọc cái nào liền Thương Hương Tiếc Ngọc cái nào. Bạch Dạ lẩm bẩm, ném đi thuốc lá. Bên cạnh, Tần Kiến Hoa chết nhìn chòng chọc màn ảnh lớn, so sánh Bạch Dạ cùng Âu Dương Phong, hắn biến đổi coi như là trong nghề nhân. Hắn nhìn ra được, hai người này tài lái xe, đều tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Mới vừa rồi thông qua máy thu hình bắt nhịp, hắn lấy được một bộ số liệu, tốc độ của bọn họ đã phá vỡ trước một nước nào đó bên trong xe thần ở nơi này lưu lại ghi chép. Nói cách khác, tốc độ của hai người này đã là thế giới đứng đầu. Nếu có thể lưu lại theo ta phạm, vậy ta đây câu lạc bộ là có thể lao ra Hoa Hạ, đi về phía châu Á không, đi về phía thế giới A. Tần Kiến Hoa nhỏ giọng thầm thì, nhưng hắn nói cách khác thuyết, vô luận Tiêu Thần hay lại là thần bí Diệp Tử Y, hắn đều không để lại. Thứ sáu đường ngoằn ngoèo rồi, Tiêu tiên sinh thật giống như muốn qua mặt xe rồi. Trần Tường lúc trước cũng là chơi đua xe, sau đó giải ngũ, bị Tần Kiến Hoa đào đi qua. Cho nên, hắn là như vậy hiểu công việc, lúc này trong lòng của hắn cũng phi thường khiếp sợ. Xe, là thế giới xe thể thao cao cấp nhất. Tay đua, cũng tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất tay đua. Tất cả mọi người đều xông về nhìn về phía màn ảnh lớn, chỉ thấy bù gạ tỷ hàng cùng cổ ẹn nì xệt khoảng cách, đang nhanh chóng gần hơn. Ngay tại lúc này, Tiêu Thần không biết lúc nào, hướng trong miệng ném một điếu thuốc, chỉ bất quá không có đốt. Hai tay của hắn gắt gao cầm tay lái, điều khiển bù gạ tỷ hàng hướng toàn phía bên ngoài bên vách núi tới gần. Hắn muốn làm gì? Cô ẹn nì xếp trong, Diệp Tử Y có chút kỳ quái, bất quá tốc độ của nàng lại không giảm chút nào, chỉ cần chiếm cứ vòng bên trong, vô hình kêu bên trong sẽ chiếm cứ chủ động. Nhất là ở qua đường ngoằn ngoèo lúc, tuyệt đối có thể nhanh như vậy một ít. Đừng xem một cái cua quẹo không nhanh được bao nhiêu, nhưng mấy cua quẹo dưới đường đến, đủ để kéo ra một khoảng cách. Ngay tại Diệp Tử Y kỳ quái lúc, bù gạ thì hàng chuyển tốc biểu cây kim chỉ mạnh nổ rồi, màu đỏ cây kim chỉ nhanh chóng nhảy lên. Xông thẳng 300 đại quan. Ông ngong ngong. Ở thứ 6 đường ngoằn ngoèo lúc, bù gạ tì hàng lần nữa cùng cổ ẹn nì xệt cũng liệt vào, gần như cùng lúc đó bắt đầu vẫy đuôi qua đường ngoằn ngoèo. Diệp Tử Y sắc mặt thay đổi, điều này đường xe cũng chỉ có thể qua 2 chiếc xe. Trực hành đường xe lúc cũng còn khá, ở qua đường ngoằn ngoèo lúc, 2 chiếc xe đồng thời qua, kia phía bên ngoài chiếc xe kia, rất dễ dàng cút ngay lạc vết đá. Ngay tại nàng ý nghĩ chuyển qua lúc, bù gạ tì hàng lấy cực kỳ nguy hiểm tốc độ cùng tư thế bắt đầu hết tốc lực qua đường ngoằn ngoèo. Ở bù gạ tỷ hàng vây đuôi thời điểm, phía sau bánh xe có một nửa là treo trống không, thậm chí phần sau cái thân xe cũng là huyền không. Hơi có ngoài ý muốn, đó chính là xe rất nhân mất kết quả. Mã Lặc trái trứng, thật lâu không liều mạng như vậy. Bù gạ tỷ hàng trong, Tiêu Thần hít sâu một hơi, tận lực khống chế thân xe. Hắn lúc này không thua gì ở trên mũi lao đi. Mặc dù qua cua đạo chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, nhưng hắn thấy, nhưng là độ giây như năm. A. Phía dưới, Tô Tiểu Manh nhìn cái này kinh hiểm một màn, theo bản năng rít gào lên, sau đó che miệng. Bạch Dạ thân thể cũng là run lên, ngừng thở, chết nhìn chòng chọc màn ảnh lớn. Những người khác biểu hiện cũng xê xích không nhiều, bọn họ tất cả đều bị cái này kinh hiểm kích thích một màn gây kinh hãi. Ông. Bú gạ tỷ hàng chợt thoáng một cái, cũng còn khá lúc này đã qua đường ngoằn ngoèo, cũng vượt qua cổ ẻn nì xệt nửa thân xe. Tiêu Thần dùng sức một chục tay lái, đầu xe hướng vào phía trong bên tới gần. Ngay sau đó, một cái thân xe vượt qua, tốc độ lại lần nữa chợt tăng. Diệp Tử Y có chút ngẩn người, như vậy đều được. Mới vừa rồi, nàng vẫn cảm thấy chính mình vững vàng nắm trong tay toàn trường, nắm trong tay cả chàng xe cuộc so tài tiết tấu, nhưng bây giờ, nàng lại không cho là như vậy rồi. Bất quá, nàng cũng là một không chịu thua tính tình, mặc dù bị Tiêu Thần phản siêu, nhưng cũng không phải không bất cứ cơ hội nào. Cô En Nỉ Sệt cũng lớn lực tăng tốc, cắn thật chặt bù gạ tì hàng, ti không buông lỏng chút nào. Tốc độ của hai người, cơ hồ đều đã đạt đến các đua xe nhanh nhất tốc độ giờ. Phải biết, ở chắc nhanh nhất tốc độ giờ lúc, bình thường đều là ở chuyên nghiệp trực hành trên đường đua, mà bọn họ bây giờ chạy thì còn lại là vô cùng nguy hiểm đường núi. Đây căn bản là hai khái niệm. Ghi chép đây tuyệt đối phá kỷ lục thế giới A. Tần Kiến Hoa ngu, súng toàn miệng, không được không được, thuyết cái gì cũng phải cùng Tiêu Thần giao hảo, mặc dù không có thể để cho hắn ở lại câu lạc bộ, nhưng một khi có nhu cầu, khiến hắn tới trợ giúp xanh xanh tràng diện cũng là tốt à. Từng cái đường ngoằn ngoèo đi qua, bù gạ thì hàng một đường dẫn chạy, căn bản không cho cổ ẻn nhỉ xệt bất cứ cơ hội nào. Diệp Tử Y thì vẻ mặt biến đổi càng lạnh lùng, đây là nàng lần đầu tiên bị người áp chế toàn bộ đường đua. Nàng biết rõ, phía trước có một cái tương đối rộng rãi địa phương, nơi đó, chỉ sợ là nàng cơ hội duy nhất rồi. Bất quá, Tiêu Thần cũng chạy qua con đường này, hắn sẽ cho mình cơ hội sao? Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là nàng, vậy chắc chắn sẽ không cho bất cứ cơ hội nào. Bất kể, đụng một cái. Diệp Tử Y hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý nồng hơn, mà trong lòng đối với Tiêu Thần lòng hiếu kỳ, cũng đạt tới đỉnh phong. Nàng tìm người điều tra Tiêu Thần, cơ hồ không tra được quá nhiều đầu mối hữu dụng. Người này, phảng phất dày đặc không trung xuất hiện Long Hải thành phố, thần bí, bá đạo, không ai bị nổi. Toàn bộ đường ngoằn ngoèo, hữu kinh vô hiểm xông qua. Tiêu Thần nhìn phía trước đất trống, quét mắt kính chiếu hậu, Diệp Tử Ý Nhi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha, có ý nữ nhân. Tiêu Thần khẽ miệng vênh lên, bất quá cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú, hắn nhưng không tính dẫn đến. Loại này khiến hắn không nhìn thấu lại điên cuồng vô cùng nữ nhân, tuyệt đối là nguy hiểm. Quả nhiên, cô Annie sẽ bắt đầu qua mặt xe rồi. Bất quá, Bugatti hàng tốc độ giờ, cũng đạt tới đỉnh phong, thậm chí động cơ thanh âm, đều có chút thay đổi. Tay lái, đang khẽ run toàn, Tiêu Thần gắt gao nắm, cố gắng khống chế thân xe. Vo ve. Hai chiếc xe khoảng cách, trải qua ngắn ngủi gần hơn sau, rất nhanh lại kéo ra. Diệp Tử Y ghé mí môi, nàng đã đem chân ga đạp phải thấp nhất rồi, thậm chí tốc độ này cũng vượt qua chính nàng. Nhưng là, nàng vượt xa bình thường phát huy, vẫn như cũ không theo kịp. Bạch Dạ mấy người cũng đều khẩn trương nhìn, bọn họ cũng nhìn ra được, cái này chỉ sợ là Diệp Tử Y cơ hội duy nhất. Nhất là Âu Dương Phong, dùng sức siết nắm tay, ngay cả hô hấp đều không bình ổn rồi. Nếu như Diệp Tử Y thì thua, vậy hắn thật sự đau chứng. Hắn đã hối hận, trước nói cái gì các ngươi đặt bao nhiêu, ta theo lên lời nói, nếu là có thể, hắn thực sự rất muốn cho mình hai bàn tay, sau đó đem câu nói kia thu hồi lại. Nhưng bây giờ, hối hận đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến thua tiền, còn phải nhìn Bạch Dạ ở trước mặt hắn phách lối cùng với đắc ý mặt nhọn, hắn càng là tức giận. Liên quan đến 44 ước tiền đặt cuộc, chuyện này phỏng chứng áp không dưới, không bao lâu, sẽ truyền khắp toàn bộ Long Hải vòng cùng với các đại gia tộc. Trong ngày thường, hai người đấu tới đấu lui, vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo, có thua có thắng cũng không cái gì. Nhưng lần này, căn bản cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Nếu như hắn thua, không chỉ chính hắn thật mất mặt, Âu Dương gia cũng hội mất mặt theo. Chương 294, người thắng. Bugatti hàng, trước một bước lên đỉnh, chợt lóe mấy cái đèn xe sau, bắt đầu chạy xuống. Ngay sau đó, cô Annie sẽ cũng tha cho rồi đỉnh núi một vòng, nháy đèn, tiếp tục đi xuống đuổi theo. Mặc dù trở về sẽ còn đi ngang qua kia rộng rãi địa phương, nhưng Diệp Tử Y thì biết rõ, đã không có cơ hội. Hai chiếc xe cao nhất tốc độ giờ không sai biệt lắm, bây giờ đã kéo ra 4-5 cái thân xe khoảng cách, muốn lại đuổi theo, khó lại càng khó hơn. Bất quá, nàng cũng không hề từ bỏ, như cũ gắt gao cắn, tốc độ mạnh nổ. Rất nhanh, xông qua khối kia rộng rãi địa, sau đó bắt đầu qua đường ngoằn ngoèo. Dọc theo đường đi, Bugatti hàng đều tại bay nhanh, không chút nào cho cô Annie sệt bất cứ cơ hội nào. Mặc dù khoảng cách không lại kéo lớn, nhưng tương tự cũng không thu nhỏ lại. Xuống. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bugatti hàng thắng. Phía dưới, tiếng thảo luận vang lên. Lúc này, sắc trời đã dần tối, hai chiếc xe thể thao đèn lớn, sáng nhức mắt. Âu Dương Phong sắc mặt tâm trầm, 15 ức, cứ như vậy không rồi. Bên cạnh hắn mấy cái đại thiếu, cũng đều mặt đầy nhức nhối, mỗi người bọn họ đều lấy ra mấy vạn a. Tương đương với, một người ném ra một chiếc siêu cấp xe thể thao đi. Mặc dù bọn họ đều xuất thân đại gia tộc, nhưng cũng còn không chính thức trong gia tộc làm việc. Tiền trong tay cũng là có hạn. Mấy vạn, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ rồi. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, bên kia lại thiếu, mỗi một người đều mặt mày hớn hở a. Ném ra tiền, trong thời gian ngắn ngủi, liền lật một phen, thật sự là quá kiếm lời a. Đi theo Dạ ca lan lộn, cũng chưa có thua thiệt thời điểm a. Cao hứng nhất, không ai có thể hơn Bạch Dạ rồi, hắn toát miệng, lần này phát đại tài nữa à. Cá nhân hắn 5 ức, hơn nữa từ hắn lao tử kia hủy đi mượn tới 10 ức. Tổng cộng đầu 15 ức đi vào bây giờ, cái này 15 ức đã biến thành 30 ức. Ngoài ra, khối kia giá trị 10 ức đất cũng tới tay, đẳng cấp khai phát ra tới sau, lại được kiếm một món tiền lớn. Tối nay, hắn coi như là lớn nhất người thắng rồi. Hai chiếc xe một trước một sau, chạy hạ Long Khâu phòng, cấp tốc vào tới. Làm vượt qua hàng bắt đầu sau, tiếng thắng xe chói tai vang lên, bánh xe cùng mặt đất va chạm, lan tràn mùi gây mũi. Cửa xe mở ra, Tiêu Thần từ Bugatti hàng thượng xuống tới rồi. Thần ca huy vũ, thần ca ngang ngược, thần ca, ta yêu ngươi chết được. Nhìn Tiêu Thần đi xuống, Bạch Dạ giống to, dương nanh múa vướt liền nào tới. Cút đi, cũng không phải là mỹ nữ, cùng lao tử ái cái gì ái, ôm cái gì ôm. Tiêu Thần một cước đá vang Bạch Dạ, tức giận nói. Hắc hắc, mặc dù ta không phải là mỹ nữ, nhưng ta có thể cho ngươi an bài mỹ nữ a. Thần ca, ngươi nói đi, muốn chơi dạng gì mỹ nữ. Lang giải trí, vòng, kia vòng, chỉ cần ngươi nói. Ta tuyệt đối lột sạch ném ngươi trên giường đi. Bạch Dạ vung tay lên, rất ngang ngược nói. Tiêu Thần con mắt hơi sáng, có chút động tâm, thật giống như cũng không tệ dáng vẻ nha. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tô Tiểu Manh đi tới lúc, lập tức lộ ra khinh bỉ vẻ mặt Tiểu Bạch, ngươi có thể có chút theo đuổi sao? Cả ngày mỹ nữ, thô tục hay không à? Ngươi cũng đừng tiến hóa thành nửa người dưới suy tính động vật ta, không có chuyện gì, đọc nhiều đọc mắc gì, tăng cường một chút tư tưởng giác ngộ đề cao. Bạch Dạ cuồng mắt trợn trắng, ngoa tạo, lão tử thân xử nam, là ai mang ta đi phá? Bây giờ còn có mặt nói với lão tử ngựa gì khác nghĩ? Bên này ho hét tầm ĩ, bên kia cổ Enni xét cửa xe mở ra, Diệp Tử Y đi từ phía trên đi xuống. Âu Dương, ta đã tận lực. Diệp Tử Y nhìn Âu Dương Phong, lạnh nhạt nói. Âu Dương Phong nhìn Diệp Tử Y gương mặt tuyệt đẹp mà, miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười Tử Y, không có chuyện gì, không phải là thua ít tiền chứ sao. Còn không chờ Diệp Tử Y đáp lời, Bạch Dạ khen kêu lên chi chi, các ngươi đều nghe nghe, Âu Dương đại thiếu chính là có tiền A. Thua mười mấy ức, trong mắt hắn, đó chính là mưa bụi, một chút xíu tiền lẻ mà thôi. Âu Dương Phong sắc mặt tâm trầm, quay đầu trợn mắt nhìn Bạch Dạ. Chừng cái gì chừng? Không phục à? Không phục hai ta một mình đâu à? Bạch Dạ cũng là trợn mắt, cứng cổ hô. Âu Dương Phong cắn răng, người này ngoại trừ hội kêu cái này bên ngoài, thật giống như sẽ không kêu khác. Âu Dương Phong, có phải hay không được nguyện thua của cả? Bạch Dạ khó nén hưng phấn trong lòng, 15 ức a, thật là kiếm lợi lớn. Ta Âu Dương Phong còn không đến mức ăn vạ, tối nay ngươi thắng rồi, nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý, chúng ta đi nhìn. Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta đắc ý rồi sao? Bạch Dạ toét miệng, sau đó còn cố ý hỏi dưới tay hắn đại thiếu các ngươi thuyết, ta đắc ý rồi sao? Ta kia đắc ý à? Ha ha ha. Âu Dương Phong thiếu chút nữa nắm răng cho cắn nát, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Tiểu tiên sinh, có thể để cho ta Diệp Tử Y Y bội phục nhân không nhiều, từ hôm nay trở đi, ngươi coi là một cái. Diệp Tử Y Y đi tới Tiêu Thần trước mặt, mỉm cười nói. Bội phục thần ca nhiều người rồi, ngươi đáng là gì à? Không biết vì sao, Tô Tiểu Manh nhìn Diệp Tử Y Y là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt, trực tiếp dùng lời nói sạc đạo. Ha ha, tiểu muội muội, ta lại không thuyết muốn với ngươi đoạt nam nhân. Về phần khẩn trương như vậy sao? Yên tâm đi, có thể vào ta Diệp Tử Y ánh mắt nam nhân, đến nay còn không có một, mà hắn tối đa cũng coi như nửa. Diệp Tử Y cũng không có bởi vì Tô Tiểu Manh sặc âm thanh mà tức giận, ngược lại cười híp mắt nói. Ngươi! Tô Tiểu Manh giận dữ, người nào cùng với nàng đoạt nam nhân nữa à? Tiểu Manh! Tiêu Thần lên tiếng, nữ nhân này ngay cả hắn đều không nhìn thấu, cho nên không muốn để cho Tiểu Manh dẫn đến nàng. Hừ! Tô Tiểu Manh hung ác trợn mắt nhìn Diệp Tử Y ghé lướt mắt, lạnh rên một tiếng, đi bên cạnh. Đến, Tiểu Manh muội muội, ta dẫn ngươi đi thu tiền ngươi mới vừa rồi đầu 30 vạn đúng không? Bây giờ biến thành 60 vạn tối nay ngươi quản ta gọi là Bạch Dạ ca ca, làm anh cũng không cái gì lễ ra mắt cho ngươi tiếp cận cái 100 vạn, như thế nào đây? Bạch Dạ cười đối với Tô Tiểu Manh nói. Tô Tiểu Manh không lên tiếng, nàng còn đang tức giận hả? Sinh Diệp Tử Y ghé khí, cũng sinh Tiêu Thần khí. Không giúp nàng rồi coi như xong, còn không để cho nàng nói tiếp, chẳng lẽ hắn thật vừa ý hồ ly tinh này rồi hay sao? Tiểu Manh muội muội, đừng nóng giận thần ca không cho ngươi nói chuyện, thì không muốn cho ngươi dẫn đến cô nương kia ta đã nói với ngươi, cô nương kia rất nguy hiểm, ngay cả thần ca Đô Tị Nhi Viễn Chi. Bạch Dạ gặp Tô Tiểu Manh còn nhíu môi, nhỏ giọng nói với nàng. Thực sự? Đương nhiên là thực sự. Bạch Dạ gật đầu một cái, như vậy đi, một hồi ngươi đem ta bủ gạ tỷ hàng lái đi, khi nào chơi đã? Khi nào trả lại ta, như thế nào đây? Tô Tiểu Manh ánh mắt sáng lên, chiếc này bủ gạ tỷ hàng thật sự là quá khốc rồi, nếu có thể chơi đùa một trận, kia quá đã. Cứ quyết định như vậy ha, một hồi đem xe lái đi đi một chút, chúng ta đi lanh tiền đi, tối nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bạch Dạ kéo Tô Tiểu Manh, hướng Tần Kiến Hoa nơi đó đi tới. Diệp Tiểu Thư, Tiểu Manh vẫn còn con nít, hy vọng Diệp Tiểu Thư chớ để ý. Tiêu Thần nhìn Diệp Tử Y kìa, ấy nay nói. Ha ha, không có gì. Ta làm sao biết cùng tiểu hài tử không chấp nhận đây? Diệp Tử Y cười lắc đầu, thật ra thì nàng là biết rõ Tô Tiểu Manh tồn tại, bởi vì nàng khiến nhân điều tra qua Tiêu Thần, cho nên bên người hắn Tô gia chị em gái, tự nhiên cũng bị đào lên. Ừ, vậy thì tốt. Tiêu Thần gật đầu một cái. Diệp Tiểu Thư tài lái xe, thật sự là để cho ta bội phục, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ tay đua, không ai sánh bằng. Lời này, ngược lại không phải là Tiêu Thần tân búc, mà là phát ra từ nội tâm. Ngay cả Mỹ quốc cái đó được xưng cuồng dã nhất tình cảm nhất nữ xe thần, cũng so với Diệp Tử Y chênh lệch đi một tí. Ha ha, người thắng đối với người thất bại thuyết lời này, cũng không quá hảo nha. Diệp Tử Y cười khẽ, ta ở đường đua lên, từ không thất bại qua, ngươi là người thứ nhất thắng người của ta. Vận khí mà thôi. Ha ha, vận khí cũng là thực lực một loại, bất kể như thế nào, ngươi thắng rồi, ta thua. Tiêu Thần cười một tiếng, không lên tiếng. Tiêu tiên sinh, vẫn là câu nói kia. Chúng ta tìm cái thời gian ước một chút. Diệp Tử Y Y mở miệng lần nữa, nàng cho tới bây giờ đều rất ít chủ động ước nhân, nhất là nam nhân. Về phần liên tiếp ước ba lần, vậy càng là tuyệt vô cận hữu. Tiêu Thần nhìn Diệp Tử Y, trong lòng thầm nhũ, các nàng này rốt cuộc muốn làm gì hả? Có mục đích gì sao? Bất quá, người ta mỹ nữ giàu gì hẹn ba lần rồi, nếu là cự tuyệt nữa, liền không nói được. Tiêu Thần cảm thấy nếu như cự tuyệt nữa, khả năng ra ngoài sẽ bị xét đánh rồi. Được, đẳng cấp Diệp tiểu thư trước thời hạn gọi điện thoại cho ta đi. Được. Diệp Tử Y gặp Tiêu Thần rốt cuộc đáp ứng, lộ ra vẻ tươi cười. Hai người trò chuyện, mà Bạch Dạ cũng từ Tần Kiến Hoa nơi đó lấy được rồi tiền. Thật ra thì toàn bộ quá trình cũng không lao lực, bởi vì lúc trước Âu Dương Phong đẳng cấp thẻ ngân hàng trong tiền, đã chuyển tới câu lạc bộ trên tài khoản, bây giờ lại chuyển cho Bạch Dạ là được. Vốn là câu lạc bộ là chịu thành, bất quá Tần Kiến Hoa nào dám rút ra Bạch Dạ tiền A. Mặc dù cái này 44 ức, quang chết thành cũng là một số tiền lớn, nhưng Tần Kiến Hoa cũng không phải người ngu, biết rõ giao hảo Bạch Dạ cùng Tiêu Thần, so với kiếm tiền biến đổi có giá trị. Tiểu manh muội muội, ngươi cả ly đã chuyển vào 100 vạn đi. Cảm ơn Bạch Dạ ca ca. Ha ha, khách khí với ca cái gì, sau khi có chuyện gì rồi, mặc dù cho ca gọi điện thoại, ca bảo kê ngươi. Bạch Dạ vỗ ngực một cái, rất trâu bò nói. Yêu, Bạch Đại Thiếu, ngươi trâu như vậy ép, cũng bảo bọc ta thôi. Tiêu Thần tới, giọng khó nghe nói. Bạch Dạ khỏe miệng giật một cái, chất lên lấy lòng nụ cười thần ca, ngươi nói đùa, ta đây tiểu cái lồng, sao có thể cái lồng được ngài cái này đại thần A. Tiểu manh, sau khi thiếu cùng người này chơi với nhau, đừng để cho hắn đem ngươi làm hư. Tiêu Thần chỉ Bạch Dạ, đối với Tô Tiểu Manh nói. Bạch Dạ không nói gì, ngoa tạo, lời nói này, ban đầu là người nào đem ta cho làm hư A. Tiêu Thần không lý tới mặt đầy oan uổng vẻ Bạch Dạ, nhìn về phía sắc mặt khó coi Âu Dương Phong, chỉ cổ ẻn nì xệt Âu Dương đại thiếu, nguyện thua cuộc, xe này không thuộc về ngươi chứ. Đúng đúng, thiếu chút nữa năm cái này cha quên, chìa khóa xe đây. Bạch Dạ vua hót một cái, quang lấy tiền rồi, đem xe quên. Tối nay thật sự là quá đã, không chỉ thắng một số tiền lớn, còn nắm Âu Dương Phong tỏa giá cho thắng được rồi. Bực này toàn lái đi ra ngoài linh lợi, tương đương với đánh Âu Dương Phong bạt thai A. Hơn nữa, là mở một lần, đánh một lần, suy nghĩ một chút liền thoải mái bye bye. Âu Dương Phong cắn răng, ném chìa khóa xe cho rồi Bạch Dạ. Thần ca, xe này là ngươi thắng, thuộc về ngươi. Mặc dù Bạch Dạ muốn lái toàn Âu Dương Phong tỏa giá đi ra ngoài đắc ý đánh mặt, nhưng tiền đặt cuộc này là Tiêu Thần cùng Âu Dương Phong nói. Cũng là hắn thắng, tự nhiên nên cho Tiêu Thần rồi. Ha ha. Tiêu Thần cười một tiếng, không có nhận chìa khóa xe, mà là quay đầu hỏi Bạch Dạ bảo Tiêu đeo súng rồi sao. Chương 295, không ai bị nổi. Tiêu Thần giọng, phảng phất hỏi không phải là mang không mang thương, mà là mang không mang cái bật lửa như thế. Hắn biết rõ, coi như Bạch Dạ bảo Tiêu, ngoại trừ tự thân chiến lực cường hãn bên ngoài, cũng sẽ mang theo hỏa khí. Mặc dù hắn không cùng Bạch Dạ cái này người hộ vệ giao thủ, nhưng là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn, nửa chân đạp đến nhập tông sư cấp nhất lưu đỉnh phong. Nghe được Tiêu Thần nói, không chỉ cái này bảo Tiêu ngây ngẩn, chính là những người khác cũng đều ngẩn ra. Em đẹp, hỏi mang không mang thương làm gì hả? Bảo Tiêu theo bản năng nhìn về phía Bạch Dạ, người sau gật đầu một cái. Lấy được Bạch Dạ tỏ ý sau, bảo Tiêu lấy súng lục ra, cung kính đưa cho Tiêu Thần Tiêu tiên sinh, cho. Hắn ở Tiêu Thần trước mặt tư thế thả rất thấp, ngoại trừ bởi vì đây là hắn chủ tử đại ca bên ngoài. Biến đổi bởi vì hắn biết rõ Tiêu Thần kinh khủng. Bạch Dạ cùng Âu Dương Phong là lao đối đầu, bọn họ làm hộ vệ, tự nhiên cũng đã giao thủ. Chiến lực của hắn cùng Âu Dương Phong bảo Tiêu không sai biệt lắm, coi như mạnh, cũng cường không được nhiều một chút. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy, Tiêu Thần một cước đá gãy Âu Dương Phong hộ vệ đùi phải. Thực lực này, khiến hắn phục, thực sự phục. Cường giả, lẽ ra được người tôn kính. Cảm tạ. Tiêu Thần cười gật đầu, nắm chơi một chút súng lục. Sau đó họng súng nhắm ngay xa xa cổ ẻn mỉ xếp. Thần ca, ngươi đây là... Nhìn Tiêu Thần động tác, tất cả mọi người sợ, Bạch Dạ cũng không nhịn được hỏi. Còn không chờ hắn hỏi xong, chỉ nghe phanh một tiếng, Tiêu Thần bóc cỏ. Một giây kế tiếp, màu da cam đạn, tốc độ cao xoay tròn, hung hăng bắn vào rồi cổ ẻn mỉ xếp trong bình xăng. Ngay sau đó, vang một tiếng, kịch liệt tiếng nổ truyền ra, cổ ẻn mỉ xếp bị hất bay, hóa thành một cái đại hỏa cầu. Mọi người theo bản năng khom lưng né tránh. Trên mặt đều mang theo mấy phần kinh hãi. Ầm. Hất bay cổ ẻn nỉ xệt lạc ở trên mặt đất, kéo dài thiêu đốt, phát ra bạ lạ thanh âm. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Phong nhìn xe yêu bị một phát súng đánh bể, trước nhất kịp phản ứng, giận tím mặt. Ánh mắt của những người khác, cũng đều rơi vào Tiêu Thần trên mặt của, tất cả đều không hiểu nổi hắn tại sao phải làm như thế. Tiêu Thần nhìn thiêu đốt cổ ẻn nỉ xệt, chậm rãi buông xuống cầm súng tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương Phong. Lạnh nhạt nói chiếc xe này là ta thắng, bây giờ thuộc về ta, ta muốn làm gì thì làm mà. Vậy ngươi cũng không thể đánh bể nó đi.
Âu Dương Phong tức giận.
Ta là người, không thích dùng người khác đã dùng qua đồ vật mới vừa rồi ngươi mở ra chiếc xe này dẫn đến tiểu manh rồi, đúng không?
Nhớ, lần sau, nếu như ngươi còn dám dẫn đến tiểu manh, ta đánh bể thì không phải là xe, mà là đầu của ngươi.
Tiêu Thần nói xong, cây súng ném trả lại cho Bảo Tiêu.
Nghe Tiêu Thần nói, hiện trường đột nhiên an tĩnh mấy giây.
Âu Dương Phong cũng ngây ngẩn, ngay sau đó sắc mặt khó coi vô cùng.
Tiêu Thần, ngươi đang uy hiếp ta.
Ngươi có thể cho là như thế.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Ẩm.
Thiêu đốt cổ Enniset, lại phát ra trầm thấp tiếng nổ, thức tỉnh tất cả mọi người.
Một phát súng, Nam Âu Dương đại thiếu xe yêu cho đánh bể.
Những thứ này đại thiếu môn, tất cả đều có chút đầu chạm điện, cái này ni mã cũng quá kiêu ngạo chứ.
Cái này cũng chưa hết, đánh bể xe, trực tiếp đe dọa thuyết, lần sau dám trêu chọc ta nhân, đánh liền bạo nổ đầu của ngươi.
Đây là phách lối.
Hay là thật có tư cách đó?
Tiêu Thần đột nhiên cử động, cũng ra Diệp Tử Ý lìa dự liệu.
Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong đôi mắt xinh đẹp, thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị. Nàng thích sự bá đạo của người đàn ông này cũng không ai bị nổi.
Bên cạnh, Bạch Dạ cũng kịp phản ứng.
Mặc dù hắn khá là đáng tiếc phá hủy một chiếc siêu cấp xe thể thao, nhưng lại không thể không giơ ngón tay cái lên, thần ca ngạo mạn, chơi được so với hắn biến đổi lưu a.
Mở ra Âu Dương Phong tỏa giá đi ra ngoài đi bộ, vậy coi như cái gì?
Kia nhiều nhất cũng chính là chán ghét hắn thôi.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Trực tiếp một phát súng đem xe cho đánh bể, còn câu nói vừa dứt, ta là người, không thích dùng người khác đã dùng qua đồ vật.
Thật sự là quá mẹ nó ngu bức.
Cái này không phải đánh mặt à, rõ ràng là dùng chân ở Âu Dương Phong trên mặt của giẫm đạp à.
Giẫm đạp hoàn bên trái giẫm đạp bên phải tiết tấu à.
Bạch Dạ nhìn Tiêu Thần hình mặt bên, âm thầm cô, rốt cuộc là không bằng thần ca, chính mình sao liền không nghĩ tới đây.
Xem ra, tìm cơ hội nhiều lắm thỉnh giáo một chút, hỏi một chút hắn là mà giả bộ như vậy lưu.
Tô Tiểu Manh cũng khá là đáng tiếc, tốt biết bao một chiếc xe à.
Coi như ngươi không mở, để cho ta mở cũng được a.
Bất quá, trong lòng nàng càng nhiều hơn chính là ấm áp cùng làm rung động.
Tiêu Thần câu kia nhớ, lần sau, nếu như ngươi còn dám dẫn đến tiểu manh, ta đánh bể thì không phải là xe, mà là đầu của ngươi.
Nghe lòng của nàng đều run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có đại ca cùng tỷ tỷ mới có thể vì chính mình như vậy ra mặt chứ.
Nhớ đại ca ở nhà lúc, hắn tổng hội che chở chính mình, nếu ai dám khi dễ nàng. Vậy hắn cũng có thể cùng người ta liều mạng mà.
Tô Tiểu Manh vành mắt có hơi hồng, đại ca, ngươi chừng nào thì có thể trở về à?
Mặc dù miệng ta đã nói trách ngươi, không nhận ngươi người đại ca này, nhưng ta thật tốt ngươi.
Đồng thời, nàng nhìn Tiêu Thần bóng lưng, nội tâm khẽ run, phảng phất có một hạt giống, đang ở mọc rễ nảy mầm.
Tiêu Thần, ngươi có biết hay không, chỉ bằng uy hiếp của ngươi, ngươi liền sẽ trở thành Âu Dương gia tộc địch nhân.
Âu Dương Phong thật muốn tức điên rồi, Bạch Dạ với hắn phách lối rồi coi như xong. Bây giờ lại văng ra cái Tiêu Thần, hơn nữa so với Bạch Dạ biến đổi mẹ nó phách lối, biến đổi mẹ nó bực người.
Ha ha, trở thành Âu Dương gia tộc địch nhân thì thế nào?
Thần ca là Bạch gia chúng ta bằng hữu, ai dám đối địch với hắn, đó chính là cùng Bạch gia chúng ta là địch.
Mặc dù nửa câu đầu, Bạch Dạ giọng có chút đùa cợt, nhưng nửa câu sau, lại nói năng có khí phách.
Cái này không đơn thuần là một câu nói, càng là Bạch gia thái độ.
Nghe được Bạch Dạ nói, Âu Dương Phong thân thể đều giận đến run run. Sắc mặt càng là khó coi.
Mà còn lại đại thiếu, là nắm Tiêu Thần bộ dáng nhớ, trở về thì tìm người cha một chút, người này rốt cuộc là lai lịch gì.
Có thể để cho Bạch Dạ thái độ như thế, thậm chí đại biểu Bạch Dạ nói sơ người, tuyệt đối không được a.
Ngay cả Diệp Tử Y Y, cũng hơi kinh ngạc, nàng hé mắt, chẳng lẽ Bạch Dạ biết rõ Tiêu Thần lai lịch.
Xem ra, phải tìm cơ hội, đi viếng thăm một chút Bạch Dạ rồi.
Được, các ngươi rất tốt chúng ta đi.
Âu Dương Phong lồng ngực phập phồng, tối hôm nay hắn tổn thất quá lớn.
Không riêng gì thua hơn 15 ức, ngay cả mặt cũng hoàn toàn mất hết.
Đầu tiên là bị Bạch Dạ đánh mặt, sau đó lại bị Tiêu Thần đạp như điên.
Không dùng được ngày mai, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Long Hải vòng.
Đến lúc đó, hắn Âu Dương đại thiếu mặt của, còn để nơi nào?
Âu Dương đại thiếu, đa tạ ngươi tối nay tài trợ à, dễ đi không tiện đúng rồi, đừng quên buông tha mảnh đất trống kia cạnh tranh à.
Ta sẽ dùng thắng được 15 ức, thật tốt mở mang mảnh đất trống kia, ngươi yên tâm đi.
Bạch Dạ hướng về phía Âu Dương Phong bóng lưng hô.
Âu Dương Phong nghe được Bạch Dạ nói, dưới chân lảo đảo, tức giận công tâm bên dưới, phun một ngụm máu tươi đi ra.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Phong ca.
Mấy cái đại thiếu vội vàng đỡ Âu Dương Phong.
Chúng ta, đi.
Âu Dương Phong lau mép một cái máu tươi, cắn răng quát lên.
Trong mắt của hắn, tràn đầy thâm độc.
Bạch Dạ, Tiêu Thần,
hôm nay đem đến cho ta tổn thất cùng khuất nhục, ngày khác thập bội trả lại. Tiêu tiên sinh, Bạch thiếu, ta đi trước. Diệp Tử Ý Y cũng chuẩn bị rời đi. Diệp tiểu thư, cái này thì đi vội vã à? Muốn không lưu lại đến, ăn chung bữa ăn tối như thế nào? Bạch Dạ nhìn Diệp Tử Ý Y, ưỡn mặt hỏi.
Không được.
Diệp Tử Ý Y lắc đầu một cái, nhìn Tiêu Thần chờ điện thoại ta.
Được.
Tiêu Thần gật đầu một cái. Diệp Tử Ý Y mở ra nàng phe ra gì cũng rời đi. Nàng thua 5 cái ức, bất quá từ đầu tới cuối, nàng đều vân đạm phong khinh, thật giống như vậy thua được không phải là 5 cái ức, mà là ngũ mao tiền như thế. Phản ứng của nàng, cũng để cho Tiêu Thần cùng Bạch Dạ âm thầm cô, dạng gì thế lực, có thể bồi dưỡng được như vậy cô nàng à? Đáng sợ. Thần ca, nàng điện thoại cho ngươi làm gì? Ngươi đáp ứng nàng. Tô Tiểu Manh tiến lên, kéo Tiêu Thần cánh tay hỏi.
À,
không có a, chỉ là có chút việc muốn hỏi ta mà thôi. Tiêu Thần bận rộn lắc đầu một cái.
Hả, ngược lại không cho phép ngươi cùng cái này hồ ly tinh co qua lại, bằng không ta liền nói cho chị ta biết, ngươi tối hôm qua.
Ai ai, Tiểu Manh, ta có thể không cầm cái này cha sao?
Ta thật sự là oan uổng a.
Tiêu Thần thật là không nói gì đối với Thương Thiên, so với hắn đậu Nga còn đoàn a.
Cắt, lấy thực lực của ngươi, nếu như ngươi không muốn để cho ta thần đến, đã sớm tránh ra, sẽ để cho ta thần đến.
Cho nên, ngươi liền là cố ý, ngươi chính là muốn đoạt ta nụ hôn đầu.
Tô Tiểu Manh cau một cái đáng yêu cái mũi nhỏ, hồ dạo man chiến nói.
Ngậy! Tiêu Thần biến đổi hoan uổng, kia trong quán rượu rối bời, vốn là phân tán sự chú ý hơn nữa, hắn lúc ấy là bưng lỏng, căn bản phản ứng không kịp nữa được chứ.
Hai ngươi trò chuyện gì vậy?
Gì ra gì rầm, còn có cái gì người không nhận ra?
Bạch Dạ xông tới.
Xéo đi một bên con bê đi.
Tiêu Thần tức giận, hắn không dám đối với Tô Tiểu Manh giống, còn không dám đối với người này giống.
Hắc hắc, thần ca, mới vừa rồi ngươi nổ súng động tác kia quá tuấn tú rồi, ta muốn thị nữ nhân, thế nào cũng phải lấy thân báo đáp không thể.
Bạch Dạ tuét miệng nói.
Xéo đi con bê.
Tiêu Thần một cước đạp tới, làm sao càng nói càng tán gẫu.
Thần ca, đây là chúng ta câu lạc bộ thẻ hội viên, ngươi nắm thẻ này, tùy thời cũng có thể tới chơi đùa trong ga ra tầng ngầm xe, tùy tiện miễn phí mở.
Tần Kiến Hoa tới, nắm một tạp đưa cho Tiêu Thần.
Tiêu Thần đối với vật này không nhiều hứng thú lắm, bất quá Tô Tiểu Manh ánh mắt lại sáng, tùy tiện mở.
Hơn nữa còn là miễn phí.
Quá đã a.
Tiêu Thần gặp Tô Tiểu Manh có hứng thú, lấy tới, qua tay liền đưa cho nàng.
Tới lúc chơi đùa, chú ý an toàn, biết không?
Ân ân, ta biết rồi.
Tô Tiểu Manh hưng phấn, sau khi không có chuyện gì có thể tới quá ẩn.
Tần thiếu, cảm tạ, ta bình thường không có gì trống không, khiến Tiểu Manh tới chơi đùa đi.
Tiêu Thần đối với Tần Kiến Hoa nói.
Được.
Tần Kiến Hoa cười gật đầu, hắn cũng không thèm để ý là ai tới chơi đùa, hắn chỉ là muốn giao hảo Tiêu Thần mà thôi.
Còn dư lại, ngoại trừ Tần Kiến Hoa đám người bên ngoài, chính là Bạch Dạ nơi này người.
Bọn họ người người đều mặt mày hớn hở, tới vui đùa một chút, còn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Quá đặc biệt nào dễ chịu rồi.
Tối nay ta mời khách, Bạch Đế đại tiểu điếm, Chí Tôn Nhất Hảo, mở rộng ra ăn.
Bạch Dạ vung tay lên.
Hoa, Chí Tôn Nhất Hảo.
Bạch Thiếu Uy Vũ.
Nghe được là Chí Tôn Nhất Hảo.
Những thứ này đại thiếu môn con mắt cũng đều sáng, hưng phấn dị thường.
Mặc dù bọn họ đều là nhất lưu đại thiếu, nhưng là không tư cách tiến vào Chí Tôn Nhất Hảo.
Tối nay có thể đi đó bên trong ăn cơm, khỏi cần phải nói, về nhà cũng có thể theo chân bọn họ lao tử thổi ngư bức.
Chương 296, chơi hắn.
Thanh Long vườn hoa, Thanh Bang khai thác một mảnh khu biệt thự.
Thanh Bang đại lão, trưởng lão cùng với các đường khẩu đại ca, cơ bản đều ở nơi này.
Coi như bình thường không ở nơi này, cũng lại ở chỗ này có ngôi biệt thự.
Kháo hậu vị trí, trong một ngôi biệt thự, một cái bạch phát lão giả, chính ở phẫn nộ báo hao, thậm chí nắm ly đều tròn nện xuống đất.
Can dỡ, chính là một cái liệp ưng đường, lại dám không cho ta ô nha mặt mũi, là nghĩ bị diệt bằng sao.
Bạch phát lao giả mùi hưng, mắt tam giác bên trong lóe lên âm lánh hàn mang.
Bên cạnh, đứng mấy nam nhân, tuổi tác không giống nhau.
Trong đó, thì có Viên Thế Hồng.
Bất quá, hắn lúc này có chút chật vật, hai tay tất cả đều bó thạch cao cùng băng vải, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường.
Hắn sau khi trở lại, ô nha cũng không có ở Long Hải, mà là đi Lâm Thị.
Cho nên, hắn trước đi bệnh viện xử lý vết thương, nghe được ô nha sau khi trở lại, hắn tải từ bệnh viện chạy tới.
Ở trong điện thoại, hắn hay cùng ô nha đơn giản nói chuyện đã xảy ra.
Mới vừa rồi, hắn lại nói tường tận một lần, quả nhiên ô nha tức giận.
Nha ra, cái đó Tiêu Thần nói, coi như lão nhân ra tự mình đi, cũng mất mặt.
Viên Thế Hồng thật cũng không thêm dầu thêm mỡ, Tiêu Thần đúng là đã nói lời này.
Tiêu Thần người này rốt cuộc là người nào?
Điều tra đến đâu rồi? Tạm thời còn không có tra được, chỉ biết là hắn là Liệp Ưng Đường Tân Núi Dựa.
Tân Núi Dựa?
Hừ, Liệp Ưng Đường có núi dựa, liền dám không coi ta ra gì rồi hả?
Được, ta đây sẽ bị hủy chỗ dựa của bọn họ, đến lúc đó để cho bọn họ quỳ dưới đất yêu cầu ta.
Ô nha mắt tam giác bên trong, sát cơ phun trào.
Viên Thế Hồng nghe nói như vậy, trong lòng vui mừng, Tiêu Thần xong rồi, Liệp Ưng Đường cũng xong rồi.
Ngươi mới vừa nói, thằng ngốc kia đại cái là tông sư cấp cao thủ.
Ô nha nghĩ đến cái gì, hỏi.
Đúng. Chính là một cái Liệp Ưng Đường, lại có tông sư cấp cao thủ, ngược lại coi thường bọn họ Viên Thế Hồng. Ngươi đi một chuyến nữa, lần này khiến lão quỷ cùng ba tử phụng bồi ngươi nếu như có thể nắm thằng ngốc kia đại cái thu mua, tốt nhất, nếu như không thể nhận mua, vậy hay để cho lão quỷ giết chết hắn.
Ô nha lạnh lùng nói.
Viên Thế Hồng nghe được lão quỷ.
Vui hơn, vội vàng gật đầu nha ra, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo phân phó của ngài làm việc.
Đi đi, ta chờ ngươi tin tức.
Ừ.
Viên Thế Hồng gật đầu một cái, cùng ba tử rời đi, sau đó đi tìm lão quỷ.
Lão quỷ, ô nha thủ hạ cao thủ một trong, 10 năm trước bước vào tông sư cấp, đã từng 2 lần cứu ô nha tánh mạng, rất được tín nhiệm của hắn. Bây giờ, hắn phái lão quỷ ra tay, có thể thấy hắn quả thật nổi giận.
Sau một giờ, Viên Thế Hồng lần nữa đi tới Liệp Ưng Đường trụ sở chính. Nghĩ đến buổi sáng gặp gỡ, trên mặt hắn hiện lên sắc cơ, Tiêu Thần, Liệp Ưng Đường, hôm nay liền cho các ngươi trả giá thật lớn. Không phải là có một tông sư cấp cao thủ sao?
Lão quỷ, đồng dạng là tông sư cấp cao thủ, hơn nữa tiến vào cảnh giới này 10 năm, khẳng định mạnh hơn thằng ngốc kia đại cái.
Hơn nữa ba tử, nhất lưu tột cùng cao thủ.
Hắn còn thật không tin rồi, chính là một cái Liệp Ưng Đường, ngoại trừ tông sư cấp bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều cao thủ.
Phòng trừng, cũng là một cái như vậy tông sư cấp giữ thể diện đi.
Còn không chờ bọn hắn đi vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong mặt lung la lung lay đi ra.
Là hắn.
Viên Thế Hồng liếc mắt liền nhận ra được, chính là buổi sáng phế hai tay của hắn Lý Hàm Hậu.
Mặc dù hắn hận Lý Hàm Hậu, nhưng càng hận hơn Tiêu Thần cùng Hoàng Hưng.
Cho nên, nghĩ đến ô nhà thuyết trước thu mua, cũng chỉ có thể đè xuống về điểm kia cứu hận, bước nhanh về phía trước.
Người tại sao lại tới?
Còn muốn bị đòn sao?
Lý Hàm Hậu gặp có người ngăn ở trước mặt, cau mày, sau đó nhận ra Viên Thế Hồng.
Viên Thế Hồng mặt đen lại, ta ni mã, người nào mẹ nó muốn bị đòn à?
Không không, ngươi hiểu lầm, ngươi tên là gì?
Ta đây kêu Lý Hàm Hậu.
À,
Lý Hàm Hậu à, là như vậy, buổi sáng chuyện kia đều là hiểu lầm, hai ta cũng không có thù hận gì, đúng không?
Nhiều nhất coi như là ai vì chủ nấy.
Viên Thế Hồng đè xuống trong lòng cừu hận, nặn ra một mặt mày vui vẻ.
Lão quỷ cùng ba tử đứng ở bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Lý Hàm Hậu, trong lòng kinh ngạc, người này chính là người tông sư kia cấp cao thủ.
Ý gì?
Lý Hàm Hậu gãi đầu một cái, nhớ không lầm à, người này hai cái tay đều là mình cắt đứt, hắn lại nói với tự mình không thủ.
Chẳng lẽ buổi sáng thương tổn đến hắn đầu óc sao?
Thật là tội quá.
Viên Thế Hồng đống nhiên có loại đàn gãy thai châu cảm giác.
Lý Hàm Hậu, ta trở về nói với Nha Gia rồi, Nha Gia nghe nói ngươi là tông sư cấp cao thủ. Nổi lên lòng yêu tài, muốn cho ngươi với hắn qua đi làm việc chỉ cần ngươi qua, kia ân oán của chúng ta liền xóa bỏ.
Với hắn làm việc?
Đúng, Nha Gia là ba bang một trong thanh bang trưởng lão, có thể nói là quyền thế ngút trời, ngươi đi theo hắn làm việc, vẫn tốt hơn ở tại Liệp Ưng Đường. Chỉ cần ngươi đi theo Nha Gia, kim tiền, quyền lợi, mỹ nữ, muốn muốn cái gì có cái đó, như thế nào đây?
Viên Thế Hồng dụ dỗ nói.
Lý Hàm Hậu lại gãi đầu một cái, nghe thật giống như cũng không tệ dáng vẻ.
Đó là đương nhiên là không tệ rồi, đi theo Nha Gia toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, ở Liệp Ưng Đường có cái gì tiền đồ.
Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Liệp Ưng Đường đắc tội Nha Gia, nửa phút thì phải bị diệt xuống, coi như Nha Gia bất diệt Liệp Ưng Đường, Phi Ưng Bang cũng sẽ không bỏ qua Liệp Ưng Đường, cho nên ngươi ở tại Liệp Ưng Đường, tiền đồ một vùng tăm tối a.
Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu.
Viên Thế Hồng bạ lạ nói một tràng, ngay cả chính hắn đều có điểm bội phục mình rồi, nguyên lai ta còn có diễn thuyết gia thiên phu a.
Ừ, ta đây có thể gọi điện thoại hỏi một chút sao?
Lý Hàm Hậu hỏi một câu.
À?
Hỏi ai à?
Hỏi một chút ta đây có thể hay không đi theo bán con vịt phạm?
Lý Hàm Hậu nói xong, lấy điện thoại di động ra, bấm Tiêu Thần dãy số.
Viên Thế Hồng ngẩn người, bán con vịt.
Ngay sau đó, hắn công khai, người này nói đúng Nha Gia.
Này, Đại Hàm, chuyện gì?
Thần ca, buổi sáng tên kia lại trở lại, hắn còn nói cái đó bán con vịt nổi lên lòng yêu tài. Khiến ta đây với hắn phạm, ta đây nên ai làm?
Lý Hàm Hậu úng thanh hỏi.
Chơi hắn.
Tiêu Thần trả lời, rất đơn giản.
Há, ba người bọn họ.
Phạm ba người bọn hắn.
Ta đây biết.
Lý Hàm Hậu nói xong, cúp điện thoại,
lần nữa nhìn về phía Viên Thế Hồng. Viên Thế Hồng cau mày, điện thoại này thật giống như có điểm không đúng à. Hắn quản người bên kia hô cái gì?
Thần ca.
Dường như hắn buổi sáng quản Liệp Ưng Đường chính là cái kia tân núi dựa, liền kêu thần ca chứ. Còn không chờ Viên Thế Hồng hoàn toàn lộ lại, Lý Hàm Hậu trách móc cười một tiếng, một cái níu lây tóc của hắn ta đây mới vừa rồi hỏi thần ca rồi, thần ca thuyết, ít 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 ngươi phạm ba người các ngươi. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, nắm Viên Thế Hồng đánh bay đi ra ngoài. Đáng thương Viên Thế Hồng, cái này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, liền ngã xuống đất, sau đó con mắt đảo một vòng, hôn mê đi. Bên cạnh, lão quỷ cùng ba tử mặt liền biến sắc, mới vừa rồi không trả trò chuyện rất tốt sao. Làm sao nói động thủ liền động thủ nữa à? Thần ca nói, còn các ngươi nữa? Lý Hàm Hậu nhanh cười một tiếng, bước dài, xông về lão quỷ cùng ba tử. Tiểu tử, dám đùa chúng ta.
Giết!
Lão quỷ mặt đầy hung sắc, rút ra một cây chùy thủ, xông về Lý Hàm Hậu. Mà ba tử cũng lấy ra một thanh đoàn đao, đi theo lão quỷ giết đi lên.
Đoàng đoàng đoàng.
Lý Hàm Hậu tay không, lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu là đổi thành trước, hắn khả năng cũng liền cùng tông sư cấp lão quỷ đánh một trận. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp từ nhất lưu đỉnh phong nhảy tới ám kình sơ kỳ, tông sư cấp căn bản không phải đối thủ rồi. Mấy chiêu đi qua, lão quỷ kinh hãi, Viên Thế Hồng không phải nói người này tông sư cấp sao? Làm sao mạnh như vậy? Nếu quả thật là tông sư cấp, coi như chiến lược mạnh hơn nữa, kia cũng không nên là hắn cùng ba tử đối thủ a.
Yêu!
Đại Hàm, không có suy nghĩ a, đánh nhau cũng không gọi ta là. Cho ta khiến một ra đến. Tôn Nộ Công xách hồ lô rượu từ bên trong đi ra, nhìn bên ngoài đại chiến ba người, con mắt lúc này liền sáng.
Hắn cho ngươi.
Lý Hàm Hậu đấm ra một quyền, nắm ba tử bước ra vòng chiến, sau đó bắt cực quyền bùng nổ, đại khai đại hợp, toàn lực đánh phía lão quỷ. Thiếu một ba tử, Lý Hàm Hậu áp lực lần giảm, mà lão quỷ lại áp lực tăng lên gấp bội. Hắn một bên nên chiến, một bên tâm lý của mắng, hắn đây mẫu thân là tông sư cấp cao thủ à? Hắn chính là lão bài cao thủ, ở cảnh giới này 10 năm nữa à? Làm sao bây giờ còn bị đánh bại a?
Bịch bịch.
Bên kia, Tôn Ngộ Công rất đơn giản kết thúc chiến đấu, ba tử bị đánh gãy một chân, đã nằm trên đất không bỏ dậy nổi. Dùng hắn mà nói thuyết, mấy năm trước hắn liền lười khi dễ nhất lưu tụ cùng. Lão quỷ thấy bên kia kết thúc chiến đấu, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người thanh niên kia cũng là tông sư cấp cao thủ? Nếu không, làm sao biết nhanh như vậy kết thúc chiến đấu đây? Cao thủ so chiêu, tối kỵ tâm thần không yên, nhất là hắn còn bị Lý Hàm Hậu khắp nơi áp chế.
Thiếp sơn kháo.
Lý Hàm Hậu nắm lấy cơ hội, thân thể cao lớn đột nhiên đến gần, ngay sau đó, chỉ nghe một trầm đục tiếng vang, lão quỷ miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, nhận được tin Hoàng Hưng đám người chạy ra, khi thấy lão quỷ bị đánh bay một màn.
Ẩm.
Lão quỷ té xuống đất, trên mặt tránh qua kinh hãi cùng thống khổ. Làm Hoàng Hưng thấy rõ ràng lão quỷ bộ dáng lúc, không khỏi trợn to hai mắt, tại sao là hắn? Đã từng, hắn đi theo Phi Ưng Bang Long Đầu lão đại Nhâm Cường đã tham gia nhất cá dưới đất thế giới tụ họp lúc, may mắn gặp qua Ô Nha một mặt. Mà đương thời hầu ở Ô Nha bên người bảo tiêu, chính là cái này lão quỷ. Mặc dù, hắn chỉ là một bảo tiêu, nhưng ngay cả Nhâm Cường giã được đống mặt mày vui vẻ, không dám sắp xếp khoan dung. Không có cách nào ba bang quá mạnh mẽ. Cương đại đến đủ để cho một cái nhị lưu thế lực không dám có chống cự tâm tư. Một giây kế tiếp, Hoàng Hưng tâm liền run run, xong đời, thực sự gây ra đại họa rồi.